Chương 629. Âm Nhu Sơ Hiện chương 629, Âm Nhu Sơ Hiện tinh vân xiển xích. Dấu ở Trình Lệ Quân thần hồn chỗ sâu tinh vân xiển xích, đồng thời, cũng tại nàng ngưng tụ âm thần bên trong, lúc này, tinh vân xiển xích hiện ra chân dung, hiện lên ở Trình Lệ Quân âm thần bên ngoài, chịu đựng đạo thứ hai lôi đỉnh cỏ rửa. Lôi đỉnh bổ vào tinh vân trên xiển xích, hơn phân nửa lôi đỉnh khí tức đều bị tinh vân xiển xích thôn vệ hòa tan, cuối cùng, tinh vân xiển xích cũng triệt để băng tán, không còn tồn tại, mà Trình Lệ Quân cũng bình yên vô sự vượt qua cái này lần thứ hai sẽ đánh. Âm thần cũng không từng tán loạn, mà là một lần nữa về tới phi kiếm bảy màu phía trên. Nguyên bản có chút ảm đạm phi kiếm bảy màu hào quang trở nên càng thêm sáng lóa, hoàn toàn tựa như là một cái tản ra thất thải quang mang mặt trời nhỏ, lơ lửng ở trên trời kiếm môn quy tàng điện bầu trời, chiếu sáng vân hải. Phía dưới, trên biển mây, trên tiên sơn, lặng ngắt như tờ. Vượt qua được a. Tại Dương Thần Chân Quân sư phụ trong mắt coi như tài năng có thể đào tạo, có khả năng trở thành kế tiếp Dương Thần Chân Quân tiên thiên chân nhân phát ra một tiếng cảm thán. Lúc trước đạo thứ hai lôi đình loại khí tức kinh khủng kia, cho dù là cách xa nhau như vậy xa, cái kia lôi đình cũng không phải nhắm vào mình mà đến, hắn hay là một trận tim đập nhanh, dù mình miễn cưỡng kiên trì không có rời đi ánh mắt. Ở đây kém cỏi nhất đều là tiên thiên chân nhân, giống những cái kia còn tại khai khiếu gặp thật cảnh chưa từng ngưng tụ âm thần các đệ tử, tất cả đều bị pháp trận trói buộc, đem bọn hắn cùng lôi kiếp ngăn cách, chưa từng cùng khí tức này dính dáng tới. Nếu không, bọn gia hỏa này nhìn thấy lôi kiếp này, đừng nói đạo thứ hai lôi kiếp, cho dù chỉ là đạo thứ nhất lôi kiếp, tuyệt đại bộ phận tâm thần đều sẽ nhận chấn nhiếp, căn bản không thể nào ngưng tụ âm thần, cả một đời cũng sẽ cùng tiên thiên vô duyên. Cái này kêu là làm sợ vỡ mật. Đương nhiên, nếu là có lấy tâm thần ý chí vô cùng kiên định hạng người, có thể nhìn thẳng cái này đẩy trời lôi đỉnh, cảm thụ kiếp vân áp đỉnh áp lực lại chưa từng sụp đổ, tất nhiên sẽ là hạt giống tốt, nhất định có thể ở trên con đường này đi xuống. Tựa như là hiện tại, khi đạo thứ hai lôi đỉnh đánh xuống thời điểm, đang ngồi những này tiên thiên chân nhân, giống hắn dạng này có can đảm nhìn thẳng lôi kiếp chưa từng tránh đi tầm mắt lác đác không có mấy, phần lớn người đều rời đi ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Lời như vậy, những cái kia tránh đi tầm mắt nhân ý chí tâm tính cũng liền bình thường, đời này tiên thiên chân nhân liền xem như kết quả là, giống hắn cùng mặt khác mấy cái có thể nhìn thẳng đây hết thảy mới vừa có thể trở thành Dương Thần chân quân. Kỳ thật, cái này cùng nhất vô song kiếp trước viết lách gõ chữ một dạng. Mỗi một quan đều tờ cờ, trải qua liền tiếp tục, qua không được liền đào thải, bị đào thải sau còn có thể nghịch tập thành thần lắc đắc không có mấy, muốn thành thần, tối thiểu nhất tam giang cùng đẩy mạnh cửa này nhất định phải qua, có tam giang cùng đẩy mạnh vừa rồi xem như Dương Thần. Về sau có thể hay không phát tướng, hóa thần, hợp đạo, vậy phải xem đến tiếp sau. Đúng vậy a. Vậy mà vượt qua lần thứ hai lôi kiếp. Vị này sư phụ cũng cảm thán không thôi, hắn là chịu qua một lần lôi kiếp người, hắn phi thường rõ ràng lôi kiếp đáng sợ. Cho dù là hắn hiện tại đi lên đối mặt cái này lần thứ hai lôi kiếp, cho dù là Dương Thần, hơn phân nửa cũng là nhịn không qua đi. Minh Đức Chân Quân cương nha cắn chặt, đạo tâm hoàn toàn tan vỡ. Lúc trước, hắn ở trong lòng càng không ngừng gào thét thất bại, thất bại, thất bại. Hắn hy vọng Trình Lệ Quân có thể thất bại, liền xem như thất bại, chỉ cần giữ lại tính mạng, trên thân cũng sẽ nhiễm một tia lôi đỉnh khí tức, nói như vậy, vẫn phù hợp điều kiện, vẫn như cũ có thể phát huy được tác dụng. Nếu như vị lao tổ kia có thể thành công thoát khốn, đối với việc này, chính mình cũng có được công lao, cái này Trình Lệ Quân là hắn tìm đến, xem ở phân thượng này, có lẽ người lao tổ kia sẽ ra tay giải quyết trên người hắn vấn đề, để hắn ổn định Dương Thần Chân Quân cảnh giới. Cùng sư phụ Quy Tàng lao tổ so sánh, vị kia lão tổ thủ đoạn càng thêm diệu hóa đa dạng, lúc còn trẻ đã từng lẫn vào ma môn, trở thành ma môn tín đồ, chính là Thiên Kiếm môn thành công nhất nội ứng, tại trăm năm trước cùng Huyền Âm Điện trong quyết chiến, là trời kiếm môn chiến thắng lập xuống công lao hắn mã. Bất quá, cũng vì vậy mà lưu lại hai hoàng ẩm. Hiện nay, người không ra người, quỷ không quỷ dáng vẻ, chính là cùng tại ma môn nội ứng lưu lại hậu hoạn có quan hệ. Hắn nhận lấy thần linh nguyên rủa. Vì thoát khỏi nguyên rủa này, cần một loại đặc thù mệnh cách người xuất hiện, đem nguyên rủa này tái giá đưa cho người kia, như vậy mới có thể ve sầu thoát xác, một lần nữa tìm về pháp tướng, cùng mình pháp tướng dung hợp, mà người kia sẽ thay thế pháp tướng của hắn rơi xuống đi vực sâu vô tận. Loại này đặc thù mệnh cách người phi thường khó tìm, bởi vì hắn hoặc là khí tức thần hồn của nàng phải cùng lao tổ năm đó nội ứng cái kia ma môn có quan hệ, có cái kia thần linh từng kia thần tính, chỉ là một kia thần tính khí tức cũng có thể. Dù vậy, cũng là rất khó tìm. Nói như thế nào đây, tương đương với muốn tại một mảnh xích đồng bên trong tìm tới hoàng kim. Xích đồng vĩnh viễn là xích đồng, như thế nào lại dị biến thành hoàng kim đâu? Trừ phi, cái này xích đồng ngay từ đầu chính là hoàng kim, chỉ là mặt ngoài hất lên xích đồng ra. Cho nên, rất khó tìm đến. Nhưng mà, Minh Đức Chân Quân tìm được, người này chính là Trình Lệ Quân, tại Trình Lệ Quân thần hồn nơi đó, tràn ngập một tia thần linh khí hơi thở. Khi tinh vân xiển xích xuất hiện tại Trình Lệ Quân âm thần phía trên lúc, Minh Đức Chân Quân cũng không có cái gì đặc thù phản ứng. Quy Tàng lão tổ cùng giấu ở bí phủ một lão tổ khác có phản ứng. Đây chính là thần linh khí hơi thở, có ít người trời sinh liền có thần linh khí tức, bị ma môn xưng là thần tử. Bọn hắn là thần linh hải tử, trời sinh chính là thần linh hóa thân, là thần linh có thể giáng lâm ở nhân gian thể. Cùng Huyền Âm Điện áo tím thần quan loại người này ở giữa thể khác biệt. Loại sau là hậu thiên tạo thành, một khi gánh chịu thần linh giáng lâm liền sẽ sụp đổ, sẽ mất đi sinh mệnh cùng hết thảy. Loại trước thì lại khác, liền xem như thần linh giáng lâm, bọn hắn cũng sẽ không chết đi, mà là vẫn nhảy nhót tương mừng. Tinh vân xiển xích chính là thần linh phong ấn. Xuất hiện phong ấn, cũng liền chứng minh Trình Lệ Quân đích thật là thần tử. Thần tử thế nhưng là đồ tốt ta. Đối với ở vào bản thân sụp đổ cái kia pháp tướng lao tổ tới nói, có thể lợi dụng Trình Lệ Quân vượt qua sinh tử kiếp của mình. Đối với Quy Tàng lao tổ tới nói, chỉ cần có thể đem thần tính từ Trình Lệ Quân trên thân cướp bóc đi biến thành chính mình tất cả, hắn liền có thể thoát ly cái này quy tàng điện pháp tướng trói buộc. Có như vậy một tia cơ hội có thể hóa thần, tiến về cửu thiên vĩnh hằng bất diệt, mà không phải giống như bây giờ bị khóa ở quy tàng trong điện, cả một đời đều không cách nào ra ngoài, tử vong trước còn cần chọn một người đến kế thừa chính mình pháp tướng. Hai người cũng không đến mức là Trình Lệ Quân tranh đấu, bởi vì bọn hắn cần có đồ vật khác biệt. Trước một cái cần chính là Trình Lệ Quân bản thể, chỉ cần có thể lý đại đạo cương để cho mình chạy thoát là được. Quy tàng lão tổ cần thì là Trình Lệ Quân thần hồn. Tốt nhất là vừa mới ngưng tụ thành dương thần trong lúc nhất thời lại không có thể củng cố một khắc này, cho dù là thất bại cũng không quan trọng. Dù sao, hắn cần chỉ là trong thần hồn tích chứa cái kia một tia thần tính, không chọn bện không chịu nổi cũng không quan trọng. Hai cái lão gia hỏa mặc dù nóng độ như đốt, nhưng lại chưa xuất thủ. Bởi vì còn chưa tới thời cơ tốt nhất để xuất thủ. Vượt qua hai lần lôi kiếp phi kiếm bảy màu vẫn lơ lửng giữa không trung, Trình Lệ Quân dương thần ở trên phi kiếm lơ lửng. Nàng trông mong nhìn lên trời, còn đang chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Lần thứ 3 lôi kiếp. Chương 630. Lần thứ 3 lôi kiếp chương 630, lần thứ 3 lôi kiếp cái gì? Phía dưới, tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm. Sư phụ, nàng muốn làm gì? Nàng đây là muốn chờ đợi lần thứ 3 lôi kiếp. Phía dưới Tiên Tiên chân nhân lên tiếng hỏi, mà hắn hỏi thăm đối tượng, vị kia dương thần chân quân toàn thân đều đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng làm sao dám a? Dương Thần Chân Quân run giọng nói ra, không để ý đến bên người đồ đệ. Một lát sau, hắn lấy lại tinh thần, phất ống tay áo một cái, đem bên người đồ đệ cùng mặt khác Tiên Tiên chân nhân cuốn lại, đưa vào Vân Hải phía dưới, đem bọn hắn những người này tất cả đều đưa đến có pháp trận vận chuyển bí phủ. Tiếp xuống lần thứ 3 lôi kiếp, Tiên Tiên chân nhân không thể nhìn thẳng. Một khi nhìn thẳng, cho dù là giống hắn cái kia đệ tử ưu tú như vậy, cũng có rất lớn tỷ lệ đạo tâm sụp đổ, âm thần tán loạn. Không chỉ có là hắn, mặt khác Dương Thần Chân Quân cũng tại làm như vậy. Kỳ thật, đây cũng không phải là bọn hắn tự chủ hành vi, mà là đến từ về tảng lao tổ mệnh lệnh, nếu không, cũng không có khả năng một tay áo là có thể đem những người kia cuốn đi, bất quá là về tảng lao tổ trong bóng tối ra một phần lực. Thế là, bây giờ còn đang trên biển mây mắt thấy đây hết thảy chỉ còn lại có Dương Thần Chân Quân, Minh Đức Chân Quân cũng ở trong đó. A, còn có một cái ngoại lệ. Đó chính là tham xuất Vân Hải trên cột đá nhiếp vô song, hắn cũng không bị mang đến cái gì bí phủ, mà là vẫn đợi tại cột đá trên bình đài, cũng có thể nhìn thẳng đỉnh đầu lôi kiếp, về tàng lao tổ lúc này đã vô ý thức đem hắn không để ý đến. Là một cái pháp tướng lao tổ, kỳ thật không nên sẽ như vậy qua loa. Coi như hắn biết nhiếp vô song quân cờ này đã không có gì dùng, sinh tử cũng không quan hệ, có khả năng lần thứ nhất lôi kiếp giáng lâm thời điểm, cũng bởi vì nhìn thẳng đạo kia lôi kiếp mà tâm thần băng liệt. Vấn đề là, hắn triệt để quên đi nhiếp vô song tồn tại. Đây mới là chuyện lớn. Làm về tàng điện chủ nhân, vốn nên không rõ chi tiết đều hẳn là nắm giữ trong tay trong lòng, không thể lại xem nhẹ bất luận kẻ nào. Hết lần này tới lần khác hắn liền không để ý đến nhiếp vô song. Không chỉ là về tàng lão tổ, những người khác, bao quát Minh Đức chân quân dạng này cùng nhiếp vô song tiếp xúc gần gũi người, cũng đều quên hắn tồn tại. Nhiếp vô song đối với những người này tới nói, tựa như là không tồn tại. Lần thứ 3 lôi kiếp, nàng thật to gan a. Minh Đức chân quân hoàn toàn như trước đây, ưa cao ghen tị. Với hắn mà nói, Trình Lệ Quân nếu là có thể thành công, cái kia thật chính là Thiên Kiếm môn sáng lập ra môn phái đến nay người thứ nhất. Liền xem như Thiên Kiếm môn khai phái tổ sư ra, đến từ Trung Nguyên đại phái thuộc Sơn Kiếm Tông đệ tử thiên tài, bởi vì mãng hoang mở chi chiến đến nơi này, hiệp trợ nhân gian quốc vương sáng lập hứa quốc, tại thuộc Sơn hắn cũng bất quá là chịu được lần thứ 2 lôi kiếp mà thôi. Đừng nhìn lần thứ 3 lôi kiếp cùng lần thứ 2 lôi kiếp chỉ có một lần khác nhau. Kỳ thật, sự khác biệt này thường thường chính là lệch trời, đại đa số người cuối cùng cả đời đều không có biện pháp bỏ qua đi lệch trời. Nói như vậy, có thể vượt qua lần thứ 2 lôi kiếp người ở trên trời kiếm môn cũng tồn tại, trừ vận khí không tốt vẫn lạc mất tích bên ngoài, trên cơ bản đều ngưng tụ pháp tướng, thậm chí có cực kỳ cá biệt vận khí bạo dạn, biến thành hóa thần. Đúng vậy, Thiên Kiếm môn cũng có hóa thần. Trừ khai phái tổ sư bên ngoài, còn có một vị trưởng lão thành tựu hóa thần. Nếu như vượt qua lần thứ 3 lôi kiếp, như vậy không có ngoài ý muốn, khẳng định chính là hóa thần, trở thành một môn phái tăng cơ. Hóa thần mặc dù đáng sợ, bất quá cuối cùng tránh không được muốn đi trước cửu thiên, rất khó lại từ dưới 9 tầng trời đến, trở về độ khó liền cùng thần linh chân thân giáng lâm thế giới này một dạng, trên cơ bản đều là không có khả năng phát sinh sự tình. Nhưng mà, hóa thần trước đó pháp tướng lao tổ, nó sức chiến đấu cũng liền tại bình thường pháp tướng lao tổ phía trên, nếu có một cái có thể hóa thần pháp tướng lao tổ ở chỗ này, về tăng điện ba cái lao tổ liên thủ đối địch, hơn phân nửa cũng không phải đối thủ. Hóa thần cũng chính là nhân gian thần linh. Khi thế giới này cũng không còn cách nào dung nạp vị này tồn tại lúc, liền sẽ đem hắn từ thế giới này gạt ra khỏi đi, không thể không bay hướng cửu thiên. Nhưng là, rất nhiều hóa thần cường giả có được không ít thủ đoạn, có thể ẩn nấp lực lượng của mình cùng khí tức, như vậy cũng liền có thể lâu dài ở nhân gian đợi, trừ phi toàn lực xuất thủ, không phải vậy thế giới pháp tắc cũng sẽ một mắt nhắm một mắt mở. Tóm lại, nếu là có thể vượt qua lần thứ 3 lôi kiếp, Trình Lệ Quân liền sẽ trở thành Thiên Kiếm môn từ trước tới nay người thứ nhất. Lúc này, hai vị lao tổ kế hoạch còn có thể thực hành a? Minh Đức chân quân thâm biểu hoài nghi. Ngay sau đó, hắn phát hiện một sự kiện, đó chính là về tàng điện đóng lại, ngăn cách Tuyển Cơ điện cùng Thiên Hà điện pháp tướng lao tổ tồn tại ánh mắt, muốn làm đến chuyện này, về tàng lao tổ cần hao phí một chút lực lượng. Trình độ nào đó, cũng tương đương với cùng cái kia hai cái điện trở mặt rồi. Đánh một cái so sánh, tựa như hai cái siêu cường quốc tiến hành quân bị thi đua, phát hiện không có khả năng tiếp tục như vậy, sau đó, ký hiệp nghị, lẫn nhau có thể giám sát đối phương tính sát thương vũ khí, lẫn nhau thẳng thắn, để tránh buộc phát ngoài ý liệu xung đột. Vấn đề tới, Khi một quốc gia đơn phương không cho phép đối phương giám sát chính mình đại sát thương tính vũ khí thời điểm, cũng liền đại biểu cho hiệp nghị thất bại. Như vậy, song phương nộ phán khả năng cũng sẽ gia tăng. Hiện nay, về tàng lao tổ cử động cũng liền cùng loại hành vi này không sai biệt lắm, đơn phương đối với tuyển cơ điện cùng thiên hà điện xây lên một bức tường. Vì cái gì làm như vậy? Những người khác khả năng cảm thấy là muốn bảo hộ nhà mình thiên tài, để tránh thế lực đối địch vụng trộm hạ độc thủ phá hư trình lệ quân độ kiếp, ở ngoài sáng Đức chân quân xem ra, đây cũng là về tàng lao tổ cùng vị kia không hề từ bỏ nguyên kế hoạch dự định. Ai? Hắn im lặng thở dài một hơi. Lúc trước, một mực tại trong lòng nguyền rủa trình lệ quân độ kiếp không có khả năng thành công, hiện tại, biết đối phương thật không có khả năng sau khi thành công, hắn ngược lại cảm thấy thổn thức, đối với tông môn, đối với hết thảy tất cả đều tràn đầy hư vô cảm giác thật mẹ nhà hắn không có ý nghĩa. Hắn nhịn không được phát nổ một tiếng nói tục. Đúng lúc này, đỉnh đầu mây đen đã tan đi. Không, nói chính xác, cũng không phải là tan đi, mà là một lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau, bị một loại nào đó lực lượng vô hình càng không ngừng nghiền ép chồng chất, cũng liền từ chẳng có chân trời khắp nơi đều có co nhỏ lại thành một đoàn màu đen bóng ma. Sau đó, bầu trời phá một cái hố. Không có kinh lôi cuồn cuộn, không có khí tức kinh khủng vô cùng, thiểm điện lặng yên không một tiếng động từ trong động chui xuống tới. Không hề giống đạo thứ hai lôi đình như vậy thanh thế to lớn, mà là phi thường nhỏ một cỗ thiểm điện, cùng trình lệ quân phi kiếm bảy màu không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, thiểm điện này là hư vô. Khi nó xuất hiện trong mắt mọi người thời điểm, mọi người cảm giác được chỉ có một tia hư vô, một khi đầu nhập thần niệm liền sẽ bị hư vô thôn phệ. Mọi người cuống quýt thu hồi thần niệm. Thiểm điện chậm rãi hạ xuống, giống như là một cái đi lại tập tễnh lao nhân, ngay sau đó, đầy trời mây đen co lại thành một đoàn nhỏ bóng đen hướng thiểm điện nào tới. Cả hai dung hợp, tạo thành một tia chớp màu đen. Lúc này, loại kia kinh khủng khí tức tử vong vừa rồi vào tới, dù là nhằm vào chính là Trình Lệ Quân, phía dưới trên biển mây Dương Thần Chân Quân vẫn bị khí tức này tác động đến, từng đợt dùng mình, giống Minh Đức Chân Quân dạng này thậm chí vô ý thức rời đi ánh mắt. Lần thứ ba lôi kiếp, khủng bố như vậy. Chương 631, Dục Hỏa Trùng Sinh. Chương 631, Dục Hỏa Trùng Sinh. Nhiếp Vô Song Dương Thần xuất hiện trên không trung, liền đứng ở phi kiếm bảy màu bên trên thoáng hiện Trình Lệ Quân âm thần. Không, hiện tại đã là Dương Thần trước mặt, đạo lôi đỉnh màu đen kia phía trên tràn ngập Nhiếp Vô Song khí tức quen thuộc. Lúc trước, hắn cái kia Dương Thần chính là dạng này chế tạo, trực tiếp xuất hiện tại thế giới hiện thực, để Thái Dương biến thành màu đen, tạo thành hắc nhật chi quang, rơi xuống chính là xóa đi quy tắc. Tại lần thứ ba lôi kiếp thời điểm, Trình Lệ Quân rốt cục nên đón hắc nhật chi kiếp. Tia chớp màu đen cũng không phải là mặt trời màu đen, nhưng là bên trong tích chứa khí tức là một dạng, đồng dạng đều là ẩn chứa xóa đi quy tắc, chỉ cần nhẹ nhàng nhiễm một chút, liền sẽ bị triệt để từ thế giới này xóa đi, không còn tồn tại. Đây mới là âm thần tiến giai Dương Thần chính xác mở ra phương thức. Trình Lệ Quân quanh đi còn lại, rốt cục cùng Nhiếp Vô Song một dạng, bước lên bình thường tiến giai chi lộ, chỉ bất quá, con đường này cực kỳ hung hiểm, Nhiếp Vô Song là có bóng dáng không gian, ngưng tụ âm thần lại là phân thân của mình. Trình Lệ Quân cũng có treo, bất quá tại ứng đối lần thứ hai lôi kiếp thời điểm, cái kia treo đã biến mất, cùng nàng Dương Thần triệt để hòa thành một thể. Hiện tại, đối mặt với lần thứ ba lôi kiếp, đối mặt kinh khủng hắc nhật chi kiếp, Trình Lệ Quân cần dùng thực lực bản thân đi ứng đối, chỉ cần có thể sống qua xóa đi một cửa ải kia, liền có thể thuận lợi tiến giai Dương Thần, ngưng tụ ra một cái không thể tưởng tượng nổi Dương Thần đi ra, như vậy, ngưng tụ pháp tướng không cần tốn nhiều sức. Đúng vậy, hiện tại Nhiếp Vô Song Dương Thần chính là pháp tướng lao tổ thực lực, thậm chí so với bình thường pháp tướng lao tổ càng cường đại, nếu không, cũng không có khả năng đem quy tàng điện tử về tàng lao tổ nơi đó đột đến, đối phương lại hoàn toàn không biết gì cả. Đối phó một cái pháp tướng lao tổ, muốn đem nó triệt để chém giết bản thể không có ý nghĩa, muốn trước một bước đem pháp tướng chu diệt, như vậy, bản thể bị giết đằng sau, hắn vừa rồi sẽ triệt để hủy diệt, không còn tồn tại. Liên lấy quy tàng điện bí phủ cất giấu cái kia không biết tên pháp tướng lao tổ tới nói, vị này khí tức kỳ thật so về tàng lao tổ còn cường đại hơn. Nhưng mà, pháp tướng của hắn chính là lâm nguy tại nơi nào đó. Cho nên, hắn đối mặt là sinh tử nguy cơ, pháp tướng bị tồn tại nào đó không chế, tiếp theo thông qua pháp tướng cùng bản thể chuỗi nhân quả, hiện tại, bản thể cũng ở vào kề cận cái chết, lúc này, bất quá là tại vùng vây dây chết. Hắn lúc này mới muốn tái giá cho có một tia thần tính Trình Lệ Quân. Bất quá, hắn kế hoạch này hiện tại xem ra có thất bại khả năng, về tàng lao tổ đối với Trình Lệ Quân thần tính ngấp nghé đồng dạng ở vào thất bại biên giới. Cái này tia chớp màu đen, bên trong tích chứa khí tức để bọn hắn cũng dùng mình. Bọn hắn cũng không biết đây là gạt bỏ quy tắc ngoại phóng đi ra khí tức, bọn hắn chỉ là biết Trình Lệ Quân nếu là độ kiếp thất bại, cũng liền hóa thành cho bụi. Nói như vậy, ý nghĩ của bọn hắn tất cả đều sẽ gà bay chứ nữa. Nếu là Trình Lệ Quân vượt qua lần thứ ba lôi kiếp, ngưng tụ ra Dương Thần khí tức nhất định sẽ đặc biệt đặc thù, so với nàng hiện tại cái này Dương Thần nhất định chả muốn lóa mắt. Khi đó, có thể hay không lại chuyển đổi, trở thành kẻ chết hay, rất khó nói. Về tàng lao tổ cũng không biết chính mình có thể hay không thôn vệ đã biến thành cái dáng vẻ kia Dương Thần, đối với cái này, hắn cũng không có nắm chắc. Cho nên, bọn hắn sẽ không cho phép Trình Lệ Quân thành công. Nhưng mà, tại cái này chưa từng thấy qua tia chớp màu đen trước mặt, bọn hắn tạm thời nghĩ không ra biện pháp đến thăm ra, chỉ có chờ đợi. Nhiếp Vô Song cũng đang đợi. Phía dưới trên biển mây trống không Dương Thần chân quân cũng đang đợi. Lòng của mỗi người thái khác nhau, nhưng cũng rõ ràng chính mình chính mắt thấy chính là thiên kiếm môn truyền kỳ thời khắc, có thể tại trên điện tịch vĩnh hằng lưu truyền đi xuống cố sự, nếu như Trình Lệ Quân vượt qua lần thứ ba này lôi kiếp, ngày sau nhất định là thiên kiếm môn người thứ nhất. Hóa thần có hy vọng. Thậm chí, hợp đạo tựa hồ cũng không còn như vậy hư vô mà mịt, hơn phân nửa có cơ hội chạm đến hợp đạo một tia đào diệu. Cứ như vậy, tại vạn chúng trong chờ mong, Trình Lệ Quân nên đón lần thứ ba lôi kiếp. Phi kiếm bảy màu lóng lánh hào quang hướng phía chậm rãi bổ tới tia chớp màu đen vọt tới, Trình Lệ Quân lần thứ nhất nắm giữ chủ động. Thất thải hào quang đột nhiên chia ra làm bảy đạo khác biệt quang mang phi kiếm bay vào lôi đỉnh màu đen bên trong, có vẻ như muốn trung hòa lôi đỉnh bên trong tích chứa khí tức khủng bố, đem cái kia màu đen trở nên ảm đạm một chút, hiện tại xem ra, hành động này tính không được làm sao thành công. Lôi đỉnh màu đen phía trên tích chứa màu đen sắc thực ảm đạm một chút, nhưng mà, phi kiếm bảy màu dù là ở trong sấm sét lần nữa dung hợp làm một, tả xung hữu đột, thất thải hào quang nhưng thủy chung bị khí tức màu đen khắc chế. Quang mang không ngừng lập lòe, cũng không ngừng bị màu đen xóa đi. Phi kiếm này mặc dù do bảy viên cực phẩm phi kiếm bóng dáng dung hợp mà thành, phi kiếm vật liệu lại là đến từ cái kia thần bí thế giới xương trắng, có cái kia thế giới xương trắng một tia quy tắc đặc tính, nhưng mà, đối mặt thế giới này gạt bỏ quy tắc, vẫn lực có chưa đến. Chỉ, cứ như vậy xuống dưới, không có cách nào đem gạt bỏ quy tắc dung hợp. Chỉ dựa vào phi kiếm tự thân là không có cách nào độ kiếp, cuối cùng vẫn là cần Trình Lệ Quân Dương Thần tự mình đi tiếp xúc một chút. Nhất định phải mạo hiểm. Sau một khắc, Trình Lệ Quân Dương Thần cũng xông vào lôi đỉnh màu đen bên trong. Chôn bụi. Dương Thần ngưng tụ mà lên lôi đỉnh dương cương khí tức tiếp xúc đến kia chớp màu đen, trong nháy mắt liền chôn bụi, tại mọi người trong cảm giác tinh tường hiện ra. Một khắc này, mấy cái Dương Thần chân quân phun ra một ngụm máu tươi. Cảm giác được đồng thời, tựa như là thần hồn của mình cũng tại bị cắt chém xóa đi biến mất bình thường, bọn hắn không dám nhìn thẳng, bận bịu cắt đứt thần niệm cảm giác. Nhiếp Vô Song không có xuất thủ. Hắn nếu là xuất thủ, đương nhiên có thể đem cái này tia chớp màu đen bên trong tích chứa gạt bỏ quy tắc khí tức đỡ được, có thể thôn phệ dung nạp. Vấn đề làm như vậy, Trình Lệ Quân độ kiếp cũng coi như không được thành công. Trình độ nào đó, tương đương với hắn xuất thủ bóp chết Trình Lệ Quân tiến thêm một bước cơ duyên. Đúng vậy, nguy cơ, trong nguy hiểm mới có cơ duyên. Nhiếp Vô Song cũng liền nhìn xem Trình Lệ Quân Dương Thần tiếp tục tại lôi đỉnh màu đen bên trong dãy rủa, hắn có lòng tin Trình Lệ Quân có thể vượt đi qua. Cũng có lòng tin coi như nhịn không quá đi, tự mình ra tay lời nói, cũng có thể đem Trình Lệ Quân từ sắp chết biên giới kéo trở về. Dù là lúc này, Trình Lệ Quân tựa như là một cái cà rốt, bị một đôi tay vô hình từng tầng lột trừ, cuối cùng đi tới nội hạch. Quá trình này là cực kỳ thống khổ, nhưng mà chỉ có thể do Trình Lệ Quân chính mình tiếp nhận. Bởi vì đây là dục hỏa trùng sinh quá trình, chỉ có đem những tạp chất kia tất cả đều rèn luyện loại bỏ, lưu lại thuần túy nhất quy tắc, vừa rồi coi là lực kiếp, lại là thống khổ, đều chỉ có thể một mình chịu đựng. Người khác không giúp được nàng, không có bất kỳ người nào có thể trợ giúp nàng. Không có trở ngại chính là thành công, không qua được, có Nhiếp Vô Song xuất thủ, mệnh ngược lại là có thể bảo trụ, Dương Thần cũng liền tiếp tục duy trì, chỉ bất quá, tiền đồ tương lai liền không lại bừng sáng, chắc chắn sẽ ảm đạm xuống. Bất quá, Nhiếp Vô Song tin tưởng Trình Lệ Quân có thể vượt đi qua. Bởi vì, lúc trước hắn xuất thủ đem Trình Lệ Quân chế tạo trở thành thiên tài thời điểm, cũng đem khí tức của mình bỏ vào. Cho nên, tuyệt sẽ không có vấn đề. Trừ nội hạch, Trình Lệ Quân Dương Thần đã triệt để chôn bụi. Nội hạch là nàng người này sở dĩ là người này cụ hiện, Nhiếp Vô Song khí tức cũng ở bên trong hạch bên trong, nội hạch cùng lôi đỉnh màu đen dung hợp ở cùng nhau. Chương 632. Hai cái lao tổ xuất thủ chương 632, hai cái lao tổ xuất thủ chôn bụi. Đối mặt lôi đỉnh tích chưa xóa đi quy tắc, Trình Lệ Quân thần hồn nội hạch ngay từ đầu cũng tại chôn bụi, phản phất bị triệt để xóa đi mất rồi, tạo thành một cái hư vô tồn tại, một cái cùng loại giống tuyết bọc khí. Cuối cùng, bọc khí cũng sụp đổ. Tại tất cả mọi người trong cảm giác, nàng Dương Thần đều đã bị chôn bụi. Bị lôi đỉnh màu đen này triệt để xóa đi, ở thế giới này không còn tồn tại. Trên biển mây, Dương Thần chân quân bên trong có người phát ra thở dài một tiếng, cũng có người tại thổn thức, nghịch thiên mà đi, tồn tại như vậy. Người siêu quần bạc tụy, phía dưới thường thường tràn đầy từng đống thi cốt. Ngay sau đó, những này Dương Thần chân quân thấy hoa mắt, mây mù quay cuồng, pháp trận vận chuyển lại, toàn bộ quy tàng điện tựa hồ cũng tại sao động, tựa như là có hóa thần đại năng xuất thủ, công kích thiên kiếm môn sơn môn một dạng. Xảy ra chuyện gì? Cho dù là Dương Thần chân quân, ở thế giới này cũng coi là trung tầng chiến lực, ở trên trời kiếm môn lời nói thậm chí là cao tầng tồn tại, tại thời khắc này, nhưng cũng u mê vô trì, không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Liền xem như xuất thủ phản kháng, cũng vô pháp phản kháng. Bọn hắn trả lại tàng điện bên trong, chính là quy tàng điện một phần tử, không cách nào chống lại quy tàng điện ý chí, chỉ có thể bị ngăn cách, không thể không rơi vào ngoan ngoãn đất bị cuốn về tự thân ở lại bí phủ, lặng lặng chờ đợi. Theo bọn hắn nghĩ, Trình Lệ Quân mặc dù độ kiếp thất bại, lôi kiếp này có vẻ như lại sẽ không như vậy bỏ qua, nhất định sẽ có thừa đợt. Tông môn lão tổ là lo lắng cho mình bọn người bị lôi kiếp dư ba ảnh hưởng đi, xuất phát từ hảo tâm này mới khiến bọn hắn trở lại bí phủ, bị pháp trận bảo vệ. Chỉ có đáp án này, bọn hắn tìm không thấy mặt khác đáp án. Chẳng lẽ lại cái kia độ kiếp thất bại Trình Lệ Quân còn có thể trùng sinh? Nói tới chỗ này, cũng không phải không có khả năng này à? Trình Lệ Quân Dương Thần nhìn như bị lôi kiếp chôn bụi, nhưng là nàng bản thể có vẻ như còn rất tốt, địa bản chân ngồi tĩnh tọa ở tiên sơn động phủ trước, không giống như là đã sắp gặp tử vong dáng vẻ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn phi thường tò mò, lại chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Hiện nay, quy tàng điện bị về tàng lão tổ triệt để khống chế. Chôn bụi. Không. Trình Lệ Quân bản thể chẳng những còn sống, Dương Thần cũng không có triệt để chôn bụi, nhìn như chôn bụi, kỳ thật lại là dục hỏa chủ sinh. Có ý chí tại trong hư vô sinh ra. Ý chí này dung hợp thôn vệ xóa đi quy tắc. Cho nên, khi nàng đản sinh thời điểm, lần nữa ngưng tụ Dương Thần thời điểm, lôi đỉnh màu đen nội ẩn dấu xóa đi quy tắc đối với nàng không còn là nguy hiểm, mà là năng lượng, bên trong tích chứa năng lượng tất cả đều dung nhập tân sinh này Dương Thần bên trong. Sau này, phi kiếm bảy màu vừa rồi bay trở về, tân sinh Dương Thần bên ngoài tràn ngập thì là phi kiếm bảy màu khí tức cường đại, không gì sánh được cường đại. Mặc dù cái này Dương Thần chương ngưng tụ hoàn thành, nhưng là phát ra khí tức nhưng cũng để về Tàng lão tổ cùng một lão tổ khác tìm đập nhanh. Bọn hắn biết, nếu muốn thuận lợi hoàn thành kế hoạch của mình, thì quyết không thể để Trình Lệ Quân tân sinh Dương Thần Triệt để tạo ra. Muốn xuất thủ, cũng chỉ có thể là hiện tại. Thế là, về Tàng lão tổ vừa rồi thi triển Càn Khôn Đại Na Di thủ pháp, đem những cái kia đứng ngoài quan sát Dương Thần chân quân toàn bộ đuổi đi, cắt cảm giác của bọn hắn, tựa như hắn lúc trước xuất thủ cắt đứt toàn cơ điện cùng Thiên Hà điện pháp tướng lão tổ nhìn trộm mở dạng. Chỉ có như vậy, hắn cùng sư huynh Cây Khô lão tổ mới có thể theo như nhu cầu. Cây Khô lão tổ lợi dụng Trình Lệ Quân thân thể làm con rối thế thân, chặt đứt chính mình cùng pháp tướng ở giữa liên hệ. Như vậy, hắn mặc dù không cách nào lại khống chế một cây kia cây khô pháp tướng, nhưng là mê thất tại không gian kia cây khô pháp tướng cũng sẽ không bị cái kia thần linh chỗ chôn bụi. Đối với cái kia thần linh tới nói, cây khô cũng chỉ là cây khô, thì tương đương với hắn đem pháp tướng gửi ở không gian kia một dạng. Đây đương nhiên là một cái tổn thất trọng đại, nhưng là dù sao cũng so bản thể bị cây khô pháp tướng kéo vào không gian kia, rơi vào tồn tại kia trong tầm mắt. Nói như vậy, hắn liền không khả năng lừa gạt nữa trời qua biển. Một cái người sống sờ sờ tiến nhập đối phương thần quốc thế giới, liền xem như pháp tướng lao tổ, cũng chỉ có một con đường chết, không thể không biến thành đối phương chất dinh dưỡng. Tóm lại, đối với Cây Khô lão tổ tới nói, chỉ cần có thể mạng sống, vậy liền lại không hẳn muốn, chỉ ít, trong thời gian ngắn là như thế này. Một cái trải qua 3 lần lôi kiếp thiên tài, thiên kiếm muôn ngàn năm khó có được một bất thế gia thiên tài. Một cái có thể trở thành hóa thần cường đại người tu hành, có thể đem thiên kiếm muôn đẩy lên một thanh thiên tài. Tất cả những này đều không có tính mạng của mình trọng yếu. Đương nhiên thuộc về Tàng lão tổ xuất thủ ngăn cách tất cả theo dõi một khắc này, trốn ở bí phủ bên trong Cây Khô biến chất vì một đạo hắc ảnh, lóe lên một cái, liền xuất hiện ở ngồi xếp bằng nhắm mắt ngưng thần Trình Lệ Quân bản thể trước mặt. Một viên màu đen cờ đầu lâu xuất hiện trong tay hắn, hướng phía Trình Lệ Quân huyệt bách hội đâm xuống dưới. Cờ đầu lâu rơi xuống, cắm ở mặt đất. A. Cây Khô lão tổ nháy con mắt, một mặt kinh ngạc. Huyễn cảnh. Chính mình vậy mà bất chi bất giác tiến nhập huyễn cảnh, nhìn thấy Trình Lệ Quân cũng không phải là chân chính Trình Lệ Quân, mà là một đạo huyễn ảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, xương trắng tràn ngập. Xương trắng. Thế giới xương trắng. Không. Không có khả năng. Cái này nhất định là huyễn cảnh. Nhất định là chính mình người sư đệ kia xuất thủ, cũng chỉ có hắn, triệt để khống chế Quy Tàng Điện hắn có thể làm đến hiện tại trình độ này. Không phải theo như nhu cầu a? Chẳng lẽ lại cái này giả ngân tệ có ý nghĩ khác? Về Tàng, ngươi đi ra cho ta. Đừng tưởng rằng ngươi có thể đem ta vây ở chỗ này, ngươi cũng biết, trong tay của ta có thể cùng ngươi đồng quy vu tận thủ đoạn. Tại ta thật dễ nói chuyện trước đó, mau đưa ta thả ra, đem cô nương kia giao ra, nói như vậy, mọi người còn có thể tiếp tục ở chung. Cây Khô lão tổ hướng phía bốn phía lớn tiếng gào thét, thần niệm dập dờn ra ngoài. Nhưng mà vô biên vô tận xương trắng cắt thần niệm của hắn, pháp tướng lao tổ thần niệm tại trong xương trắng cũng không tốt làm, cũng không có cái gì đáp lại. Kỳ thật, về Tàng lao tổ cũng không biết Cây Khô gặp cái gì, đương nhiên càng không biết Cây Khô lão tổ coi hắn là thành địch nhân. Tại Cây Khô lão tổ lao ra phóng tới Trình Lệ Quân bản thể một khắc này, hắn cũng xuất thủ, một cái ý niệm trong đầu liền tới đến không trung. Lúc này Trình Lệ Quân chưa triệt để ngưng tụ dương thần, chính là động thủ cơ hội tốt. Trong lòng bàn tay hắn nâng một cái thần điện kiến trúc mô hình, cùng Quy Tàng điện đại điện kia giống nhau như lúc. Sau một khắc, hắn đem thần điện hướng chưa triệt để thành công Trình Lệ Quân Dương Thần thượng ném đi, thần điện này liền sẽ đem Trình Lệ Quân Dương Thần khóa lại. Đại điện này chính là pháp tướng của hắn, chỉ cần đem Trình Lệ Quân Dương Thần nhốt ở bên trong, đối phương Dương Thần liền sẽ không triệt để thành hình. Như vậy, hắn liền có đầy đủ thời gian từ từ đem đồ vật bên trong thôn phệ chuyển đổi. Lời như vậy, cho dù tư chất chẳng ra sao cả, cũng có khả năng trở thành hóa thần. Tại thôn phệ Trình Lệ Quân cái này chưa thành hình Dương Thần quá trình, kỳ thật chính là cải biến tư chất cùng số mệnh quá trình. Đến lúc đó, hắn chính là Trình Lệ Quân như thế thiên tài. Cho nên, pháp tướng không còn là cực hạn của hắn, có rất lớn cơ hội hóa thần, lại có thể sống trên hơn ngàn năm. Nếu là đi cửu thiên, mấy ngàn năm cũng không quá đáng. Tương lai đều có thể a. Thành công lần nữa đánh cược một lần. Nhưng mà, đại điện ngược lại là bay ra ngoài. Sau một khắc, lại ngưng tụ tại không trung. Chuyện gì xảy ra? Về Tàng lão tổ một mặt chấn kinh. Chương 633. Về Tàng lão tổ, tốt. Chương 633, về Tàng lão tổ, tốt. Xảy ra chuyện gì? Nghi hoặc trong đầu hiện hiện, sau đó, liền quấn quanh lấy chưa từng rời đi, tựa như là một cái thiểm cầu đuổi theo nữ thần, nhưng mà dù là từ đầu đến cuối đều không có đáp lại, hắn vẫn là trước sau như một, cứ như vậy quấn lấy không muốn rời đi. Nghi hoặc này cũng là như thế, căn bản cũng không có đáp án, về Tàng lao tổ hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Rõ ràng Quy Tàng điện là chính mình pháp tướng, cái này nho nhỏ Quy Tàng điện bất quá là đại điện tinh thần tạo vật, hoàn toàn bị hắn khống chế. Tựa như tứ chi bình thường, một cái ý niệm trong đầu liền có thể chỉ huy. Nhưng mà, hiện tại thế nào, thật giống như trùng khu thần kinh bị cắt đứt, rốt cuộc không có cách nào đi khống chế tứ chi không còn thuộc về hắn tất cả. Thiên đô sập. Đúng vậy, đối với về Tàng lão tổ tới nói, đây chính là trời sập. Rõ ràng Quy Tàng điện tinh thần tạo vật ngay tại Trình Lệ Quân Dương Thần trên không xoay quanh, lại chưa từng hạ xuống đi, mắt thấy Trình Lệ Quân Dương Thần liền muốn triệt để ngưng tụ. Khi đó, coi như đem nàng cất vào Quy Tàng điện bên trong cũng vô dụng. Làm sao bây giờ? Về Tàng lão tổ suy nghĩ khẽ động, thần niệm hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, lần này hắn chuẩn bị khởi động Quy Tàng điện phát trận, đem toàn bộ Quy Tàng điện khởi động, dùng cái này đến điều tra đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Hắn đã bỏ đi thôn vệ Trình Lệ Quân Dương Thần dự định, hiện giai đoạn hắn chỉ muốn tự vệ, chỉ muốn một lần nữa thu hoạch đối pháp cùng nhau quyền khống chế. Hắn thấy, sở dĩ sẽ xuất hiện loại ngoại ý muốn này, hơn phân nửa cùng Trình Lệ Quân có quan hệ, đối phương thần hồn chỗ sâu nếu ẩn chứa thần tính, nói không chừng có thần linh tí hữu thủ đoạn tồn tại, bởi vì chính mình xúc động, cho nên nhận lấy phản chế, hiện giai đoạn chỉ cần từ bỏ kế hoạch, nói không chừng có thể chạy thoát. Dù sao, nơi này là Thiên Kiếm môn. Thiên Kiếm môn trên 9 tầng trời cũng có hóa thần tổ sư, thần linh nếu là làm được quá phận, nói không chừng cũng sẽ gặp tổ sư ra nhà bảo. Đương nhiên, về Tàng lão tổ nghĩ xấu, tí hữu Trình Lệ Quân cũng không phải gì đó thần linh, cái kia thần linh cùng Trình Lệ Quân nhân quả liên hệ sớm đã bị Nhiếp Vô Song xuất thủ xóa đi. Tí hữu Trình Lệ Quân chính là Nhiếp Vô Song, là hắn hoàn toàn không nhìn Nhiếp Vô Song. Về Tàng lão tổ cũng không biết thời gian 10 năm này đã đầy đủ Nhiếp Vô Song thay đổi một cách vô tri vô giác thu được Quy Tàng Điện quyền khống chế, dù là đây là pháp tướng của hắn, nhưng là pháp tướng này lại là kế thừa mà đến, mà không phải chính mình chế tạo. Cho nên, hắn cùng Quy Tàng Điện ở giữa là có sơ hở. Đừng nói không có sơ hở, thời gian 10 năm cũng đã đầy đủ Nhiếp Vô Song chế tạo ra một sơ hở. Tóm lại, hắn thua không an. Hắn những cái kia thần niệm phát tán ra, lại giống đầu nhập biển cả hòn đá nhỏ, cũng không có náo ra động tĩnh gì, cũng liền hành quân lặng lẽ. Không. Về Tàng lão tổ lên tiếng kinh hô. Nhưng mà thanh âm vừa vặn ra khỏi miệng cũng tán loạn trong gió, chưa từng truyền bá ra ngoài, tự nhiên cũng sẽ không có người nghe được. Ô nhiễm, ăn mòn, hết thảy đều là tiến dần, đầu tiên là không cách nào khống chế pháp tướng, thần niệm cũng không thể ngoại phóng, hiện tại liền ngay cả mình thân thể đều không có biện pháp khống chế. Lúc nào một người ngay cả mình thân thể đều không thể khống chế đâu? Tự nhiên là tử vong giáng lâm thời điểm, khi đó hết thảy giai không. Nói thật, về Tàng lao tổ chưa bao giờ nghĩ tới chính mình gặp được cục diện như vậy. Pháp tướng lao tổ cũng sẽ tọa hóa, nhưng là tọa hóa là pháp tướng, là tinh thần tạo vật. Pháp tướng lao tổ nhục thân sẽ không giống phổ thông trước khi chết lao nhân như thế, cũng sẽ không mất đi khống chế đối với thân thể, sự diệt vong của hắn là đột nhiên tới, cũng sẽ không nằm ở trên giường chịu một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không chết đi. Sợ hãi. Hiện tại, về Tàng lao tổ nội tâm tràn đầy sợ hãi. Sau đó, hắn thấy được một bóng người tại Trình Lệ Quân bên người dần hiện ra đến, một bước bước liền đi tới hắn trước mặt. Đây là ai? Pháp tướng lao tổ đã gặp qua là không quên được. Trong nháy mắt, về Tàng lao tổ cũng liền nhớ tới người này. Hắn đã từng lấy vì cái gì Trình Lệ Quân chỗ yếu hại, đem đối phương giam giữ tại trên biển mây trống không cột đá trên bình đài, một chu thiên khí hải cảnh võ giả, không ai trợ giúp chỉ có thể vĩnh viễn vây ở phía trên. Hắn làm sao xuất hiện ở đây? Ngươi về Tàng lão tổ muốn nói chuyện, muốn hỏi thăm đối phương vì sao xuất hiện ở đây, cũng muốn tìm hiểu đối phương theo hầu, chỉ để hắn chết đến nhắm mắt. Nhưng mà, hắn quên chính mình không có cách nào nói chuyện. Sau đó, hắn lại muốn rời đi, cấp tốc rời đi nơi này, chỉ là ý nghĩ này căn bản không có cách nào nổi lên. Hắn cũng vô pháp lui lại, cũng chỉ có thể lơ lửng giữa không trung, giống như là bị người dập một dạng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy Nhiếp Vô Song hướng chính mình chậm rãi bay tới. Ở trong quá trình này, dung mạo của hắn thân hình đang biến hóa, trở nên cùng mình giống nhau như lúc, không chỉ có thân hình dung mạo, liền ngay cả khí tức thần hồn đều giống nhau như lúc. A, làm sao lại? Đây là Vô Tướng Thiên Ma Diệu Hóa Thân. Đúng vậy, chỉ có ma môn Vô Tướng Thiên Ma Tông đệ tử mới có thể làm đến dạng này, có thể hoàn toàn mô phỏng ra một người khác. Vô Tướng Thiên Ma Tông không có sân môn, những đệ tử kia phần lớn sống nhờ tại môn phái khác bên trong. Kỳ thật, bọn hắn tại trong ma môn lại không nhiều, càng nhiều hơn chính là ẩn thân tại tu tiên môn phái bên trong, có đôi khi thân lên cao vị cũng không ai biết được. Trong truyền thuyết, thậm chí có hóa thần đại năng nguyên bản xuất từ Vô Tướng Thiên Ma Tông. Không, không phải. Sau đó, về Tàng lao tổ lại có phủ định. Đối diện cái này cùng mình giống nhau như lúc ra hỏa cũng không phải là nhân loại, mà là dương thần. Không, không phải dương thần, là pháp tướng. Chính mình bị Tàng Điện biến thành của hắn pháp tướng. Vô Tướng Thiên Ma Tông đệ tử lại là lợi hại, cũng không có khả năng đem chính mình pháp tướng tước đoạt cho mình sử dụng. Vị này lại có thể làm được. Hắn là ai? Vì sao ngụy trang thành một chu thiên khí hải cảnh võ giả? Chẳng lẽ lại, hắn mới là Trình Lệ Quân người che chở, bởi vì chính mình hành động, hiện tại, phản vệ tới. Nhất định là như vậy. Về Tàng lao tổ trong đầu miên man bất định, cuối cùng, những ý niệm này đều bị hư vô thôn vệ, dần dần không còn tồn tại. Nhiếp Vô Song dương thần pháp tướng vươn tay, nhẹ nhàng phất một cái. Xóa đi quy tắc xuất hiện, triệt để đem về Tàng lao tổ xóa đi, quay tới, hắn biến thành về Tàng lao tổ, khống chế toàn bộ Quy Tàng Điện. Lúc này, Trình Lệ Quân dương thần triệt để ngưng tụ thành công. Phi kiếm bảy màu hướng phía dưới một quyển, Trình Lệ Quân bản thể bị cuốn vào không trung, cùng dương thần dung hợp được, rơi vào trên phi kiếm. Phi kiếm bảy màu hướng ngụy trang thành về Tàng lão tổ Nhiếp Vô Song dương thần pháp tướng phi lai. Lão tổ, nàng ở trên phi kiếm hướng Nhiếp Vô Song thở dài vấn an. Ha ha ha. Nhiếp Vô Song ngụy trang ra về Tàng lão tổ thái độ, cười lên ha ha. Kinh lịch ba lần lôi kiếp, mới là viễn cổ thiên tài tiến giai chi lộ, không nghĩ tới từ Bấn Kiếm Tông như thế địa phương nhỏ, vậy mà có thể một cái như vậy chói mắt thiên tài, tựa như là tại nát trong khe nước bay ra một đầu chân long. Không bao lâu, ngươi liền có thể ngưng tụ pháp tướng, cùng chúng ta sư minh đệ xưng hô. Nói đi, Nhiếp Vô Song lại cười. Trình Lệ Quân trên mặt nhưng không có mảy may ý cười, cho dù là làm bộ cũng một tia khiếm phục, nàng đối với Nhiếp Vô Song nói ra: "Lão tổ, ta đã ngưng tụ dương thần, lão tổ cũng nên thực hiện hứa hẹn, đem sư đệ ta phóng xuất, cho hắn tự do." Chương 634. Hoan nên đi vào địa ngục chương 634, hoan nên đi vào địa ngục cùng lúc. Nhiếp Vô Song lợi dụng về Tàng Điện pháp trận, lại thêm từ Cửu U Ngục nơi đó lấy được một cái cùng mê miễn có liên quan thần cách quy tắc, hợp thành một cái thế giới xương trắng. Cái này thế giới xương trắng cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là Nhiếp Vô Song chế tạo thành. Hắn đi qua thế giới xương trắng, cũng ở bên trong đợi qua một trận, nếu muốn đánh tạo một cái tới không sai biệt lắm thế giới xương trắng tới nói, cũng không khó khăn. Đương nhiên, nếu như cây khô lão tổ là trạng thái toàn thịnh, có cây khô pháp tướng nương theo, cái này thế giới xương trắng đối với hắn cũng không thể hình thành trở ngại. Coi như một ít chân chính thế giới xương trắng, cũng khốn không được hắn. Nhiều nhất bản thể vẫn lạc, tại cây khô pháp tướng bên trên còn có thể một lần nữa mọc ra một cái mới chính mình đến, nhưng mà, một bộ này bây giờ lại không có cách nào dùng. Hắn mà chết ở chỗ này, vậy liền thật là chết. Bởi vì hắn pháp tướng mê thất tại cái nào đó khủng bố thần linh trong thần quốc, một khi hắn ở chỗ này chết đi, bản thể liền sẽ tại cái kia khủng bố thần linh trong thần quốc chủ sinh, cây khô pháp tướng còn tốt, có thể giấu giếm được cái kia thần linh. Một khi bản thể xuất hiện, tất nhiên sẽ bạo lộ ra. Lấy thực lực của hắn, căn bản không có cách nào xông ra thần quốc kia, tất nhiên sẽ bị khủng bố thần linh một ngụm nuốt vào. Tóm lại, hắn bị vây ở bên trong, giống như là con rồi không đầu bình thường tán loạn. Còn sót lại một chút năng lượng, coi như tất cả đều phung phí mất rồi, cũng căn bản không có cách nào xông mở thế giới xương trắng. Tuyệt vọng. Đây chính là cây khô tâm tình lúc này. Trình độ nào đó, hắn cũng biết, xương trắng này thế giới cũng không phải là về tảng lao tổ muốn ăn một mình dở cho quỷ, mà là cái nào đó không biết tồn tại động tay chân, đối phương hẳn là Trình Lệ Quân người hộ đạo, một mực tại bên người thủ hộ lấy Trình Lệ Quân. Đúng vậy a, một cái có thần tính nhân gian thể, không có khả năng không có người hộ đạo a. Cho nên, khi cây khô lão tổ tại trong thế giới xương trắng nhìn thấy Nhiếp Vô Song thời điểm, hắn cũng không có cảm thấy chấn kinh. Ngược lại là có một loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác. Đúng vậy à, làm người hộ đạo, tự nhiên cùng mục tiêu như hình với bóng, chỉ bất quá tất cả mọi người hết ngồi đại giếng, không thấy Thái Sơn. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là cây khô liền sẽ lựa chọn từ bỏ. Sống mấy trăm năm lao đăng, không có khả năng thúc thủ chịu trói, trừ phi giống về tảng lao tổ như thế bị triệt để khống chế không cách nào phản kháng. Không phải vậy, điều gì cũng sẽ muốn xuất thủ thử một chút. Cây khô lão tổ pháp tướng cũng không từng bị Nhiếp Vô Song khống chế, cho nên hắn còn có thể xuất thủ đối địch, vừa ra tay cũng chính là tuyệt chiêu. Toàn thân năng lượng triệt để bộc phát, mục nát, khô bại, các loại tương tự khí tức cuốn tại cùng một chỗ, hóa thành một đoàn hắc vụ, hướng phía trước Nhiếp Vô Song cuốn đi. Nếu là giết không được Nhiếp Vô Song, cây khô lão tổ chỉ có thể đi con đường cuối cùng, một đầu có thể cùng Nhiếp Vô Song lưỡng bại câu thương đồng quy vu tận đường. Đương nhiên, nếu là có thể xông ra đi, hắn sẽ không như vậy làm. Làm như vậy thì tương đương với từ bỏ hết thảy, bất quá là muốn đem cựu địch triệt để kéo xuống, cũng giống như mình rơi vào vực thâm như thôi. Hắn xuất thủ thời điểm, Nhiếp Vô Song cũng phất phất tay. Lần này, xuất thủ cũng không phải là mang theo xóa đi quy tắc dương thần phân thân, mà là Nhiếp Vô Song bản thể, mô phỏng thanh đế pháp tướng. Chôn bụi. Thanh đế đại biểu cho trường sinh, nó sát phạt quy tắc ngược lại là cùng trường sinh tương phản chôn bụi, chỉ thiếu một chút liền cùng hủy diệt thiên ma mở dạng. Quy tắc này kỳ thật cùng dương thần phân thân xóa đi quy tắc có từng điểm tương tự, càng thêm bá đạo mà thôi. Cây khô lão tổ quy tắc khí tức mặc dù lợi hại, nhưng là cùng thanh đế so sánh lại kém rất nhiều, lại thêm hắn vốn chính là không chọn vẹn trạng thái, mà không phải thời kỳ toàn thịnh. Đoàn hắc vụ kia vừa mới bay ra ngoài liền bị Nhiếp Vô Song một chỉ chôn bụi. Không có cách nào, đường chạy tới cuối cùng, vậy liền chết chung đi. Cây khô lão tổ nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Song, lộ hung quang. Vang một tiếng vang trầm, cây khô lão tổ nhục thể nổ bể ra đến, biến thành một đoàn xương mù xám, hướng phía Nhiếp Vô Song cuốn đi. Cái này xương mù xám rất nhiều, thấy liền thụ ô nhiễm. Cho dù là thanh đế trường sinh thể, cũng tương tự tránh không được cái này ô nhiễm, bởi vì nó cũng không phải là một loại nào đó sát phạt chi đạo, mà là thuần túy nhân quả liên lụy. Bất quá, Nhiếp Vô Song cũng không phải là không có cách nào ngăn cản nhân quả này liên lụy. Thanh đế trường sinh thể không am hiểu đối phó cái này, hắn hoàn toàn có thể biến ảo thành hắc đế vô tướng huyền hóa thân, như vậy cũng liền có thể không dính nhân quả. Hắn sở dĩ không có né tránh, bất quá là xuất phát từ hiếu kỳ. Cây khô lão tổ nhất định phải hủy đi nhà mình tông môn một cái vô thượng thiên tài, cũng muốn trốn tránh đến tuột cùng là cái gì. Hắn muốn đi xem một cái. Nhìn thấy xương mù xám một khắc này, thần hồn cũng liền nhận lấy ô nhiễm, Nhiếp Vô Song thấy hoa mắt, có đồ vật gì đang vặn bẻo ý chí của hắn. Giản thật, lấy thực lực của hắn bây giờ, so đại đa số pháp tướng lao tổ đều lợi hại, thậm chí, chưa chắc so một ít hóa thần phải kém, có thể làm cho ý chí của hắn đều phát sinh vặn bẻo, có biết nhân quả này chỗ lợi hại. Bất quá, Nhiếp Vô Song cũng có biện pháp ứng phó. Nói đến nhân quả, không ai so với hắn càng hiểu. Không bố ý chí vặn bẻo bản thể hắn thời điểm, nhân quả liền đã rơi vào bóng dáng không gian, bị một cái bạch bản phân thân trô gánh chịu. Thế giới xương trắng tán loạn. Dù sao cũng là giả thế giới xương trắng, mặc dù mô phỏng giống như mô tượng dạng, nhưng là nội hạch nhưng không có, bất quá là kỳ ổ cả sủi gẹt, huyễn ảnh một trận, thật sự có tính nhắm vào xuất thủ, rất dễ dàng liền có thể xuyên phá. Cây khô không có pháp tướng, không cách nào tìm tới hư thực sơ hở, cho nên hắn vô pháp khả thi, nhưng là đối với một cái có thể vây khốn pháp tướng của hắn tồn tại tới nói, Nhiếp Vô Song thế giới xương trắng huyễn ảnh chính là bọt khí mà thôi. Sau một khắc, Nhiếp Vô Song xuất hiện tại trên một hòn đảo. Trung quanh đảo cũng không phải là không giới hạn hải dương, cũng không phải vô tận hư không, mà là phi thường có gặp xương trắng. Nơi này, ở chỗ này, Nhiếp Vô Song cảm giác được thế giới xương trắng khí tức. Thật đúng là lý quỷ gặp lý quỷ, chắc không được hắn tạo ra thế giới xương trắng trong nháy mắt liền tạo phá. Trên hòn đảo, vô cùng đơn giản, cây xanh cái gì phi thường xanh um, có điểm giống đời thứ nhất phương Nam Hải đảo, nhiệt đới phong tình mười phần. Nhiếp Vô Song đứng tại trên bờ cát. Ở bên người hắn, có một cây khô cắm vào trong cát, một nửa chôn ở trong cát, một nửa nhô ra đến, một bên khô vàng, một bên xám trắng. Tràn ngập khô bại khí tức. Bất quá, tại Nhiếp Vô Song trong tầm mắt, thiết này cây khô đang biến hóa, phía trên trong lúc bất chợt nhiều hơn một đóa quần. Một đóa màu đen quần. khuẩn đang chậm rãi nở rộ, giống một thanh tại trong nước mưa từ từ chống ra dù nhỏ. Dù nhỏ mở ra đằng sau lại cấp tốc tàn lụi đồng thời, phun ra một cái hình người nho nhỏ, có chừng cao 3-4 thước. Người này chính là cây khô lão tổ. Cây khô lão tổ bay lên, giống con ruồi không đầu bay nhảy cánh, hắn rõ ràng là rất nhỏ một người mà, lại có sợ hãi giống như thủy triều tràn ngập ra, Nhiếp Vô Song thấy được rõ ràng, gia hỏa này đã kinh hồn táng đảm. Đường đường pháp tướng lão tổ vậy mà cái này tính tình. Tình huống như thế nào? Sau đó, cây khô lão tổ nhìn thấy Nhiếp Vô Song, ở trước mặt hắn, Nhiếp Vô Song tựa như là một cái tự nhân, hắn cố gắng bay đến cùng Nhiếp Vô Song cái mũi tệ bình địa phương, trên không trung hướng phía Nhiếp Vô Song đau thương cười một tiếng. "Tiểu tử, chúc mừng ngươi đi vào địa ngục." Chương 635. Vạn tượng thần tôn, kỳ quái hòn đảo. Chương 635. Vạn tượng thần tôn, kỳ quái hòn đảo địa ngục. "Này làm sao có thể là địa ngục đâu?" Nhiếp Vô Song ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Trong truyền thuyết địa ngục không phải hỏa diễm chính là hoa nguyên, tràn đầy lưu hình hoặc là cái gì khác kỳ lạ mà nồng đậm hương vị, lại hoặc là núi thây biển máu, quên xuyên trước quỷ ảnh trung điệp, tóm lại, toát ra khí tức nhân loại bản năng liền cực kỳ chán ghét cùng căm hận. Trước mắt hòn đảo này, mặc dù bị xương trắng trố vây quanh, là kinh khủng thế giới xương trắng, nhưng mà, tạm thời tới nói lại chim hót hoa nở, toát ra nồng đậm nhiệt đới phong quang, phải biết, tại đời thứ nhất thời điểm, Nhiếp Vô Song dốc cả một đời, đều không có năng lực tiến về loại này nhiệt đới đảo nhỏ đi nghỉ mát. Ngược lại là tại hiện tại thế giới này thực hiện mộng ban đầu muốn. Nói đến, thật đúng là có một chút hoang đường cùng buồn cười. Ngươi nhìn thấy chính là cái gì thế giới? Cây khô lão tổ biểu lộ sợ hãi hỏi. Đây là vạn tượng thần tôn thần quốc, tiến vào thần quốc này, mỗi người nhìn thấy thế giới cũng khác nhau, cái gọi là tướng tùy tâm sinh, tất cả ngoại quan đều cùng trong lòng ngươi suy nghĩ không khác nhau chút nào, giống ta, nhìn thấy chính là nói đi, hắn cười thảm một tiếng. Tính toán, mặc kệ ngươi thấy cái gì, cuối cùng, ngươi cũng sẽ giống như ta, dần dần mê thất ở chỗ này. Lúc trước, ta bị xương trắng cuốn chúng, nội nhập nơi này, dần dần trầm mê, ngay cả pháp tướng cùng bản thể thoát ly. Nhân quả bị vạn tượng thần tôn đoạt đi cũng không tự biết, phát hiện thời điểm đã chậm, chỉ có thể liều mạng thoát ly nơi này nhưng mà, pháp tướng lại bị vạn tượng thần tôn lưu lại, sau này, hết thảy cũng liền không thể nghịch chuyển, dù là vị kia thần tôn cũng không nhằm vào ta, thần quốc vận chuyển tự thân quy tắc, cũng tại một chút xíu nắm chặt trói buộc tại ta cái. Cổ bằng cổ. Đáng tiếc, kế hoạch của ta bị ngươi phá hủy. Vị kia thần linh nhân gian thể, nhưng thật ra là tốt nhất tồn tại, nó thần tính cùng vạn tượng thần tôn thần tính có một chút cùng loại, xem nàng như thành kẻ chết thay có thể nói là hoàn mỹ không gì sánh được, nhưng là, vẫn là bị ngươi phá hủy. Ngươi cũng là pháp tướng tu vi đi, còn kèm theo một chút thần linh khí tức, ta cảm giác được trường sinh cùng chôn vùi hợp hai làm một khí tức, đây cũng là bản thể của ngươi hoặc là tu luyện ra được thần thông, mà cái kia một kia cùng loại vô tướng thiên ma thiên biến vạn hóa khí tức, thì là đến từ thần linh bản tôn, cùng bản tượng khí tức có một chút điểm nói hùa, chẳng lẽ cây khô lão tổ hì hì cười nói, chẳng lẽ ngươi hầu hạ cái kia thần linh cùng cái này vạn tượng thần tôn là một đầu trên đường đua thần linh, vậy là tốt rồi nhìn, vạn tượng thần tôn khẳng định sẽ vui vẻ ngươi xuất hiện, sẽ phi thường vui vẻ đưa ngươi một ngụm nuốt vào. Nói đến đây, cây khô lão tổ đã cùng điên rồi không sai biệt lắm. Tại đời thứ nhất, Nhiếp Vô Song đã từng cùng một ít điên người khoảng cách gần đã từng quen biết, hắn sát vách liền có một người bệnh tâm thần. Cây khô lão tổ nói chuyện thần thái liền cùng người kia không khác nhau chút nào. Đây là đã mất đi đối với mình ta ý thức khống chế, bản thể mặc dù tại pháp tướng bên trên trùng sinh, lại đã mất đi đại lượng bản thân ký ức, chỉ để lại một chút đối với hắn ảnh hưởng cực kỳ nặng nề đồ chơi, thế là biến thành như bây giờ. Ngay cả thân thể cũng cùng tiểu nhân quốc tiểu nhân không sai biệt lắm. Kinh khủng nhất là, hắn đối với cái này còn không có một chút cảm ứng. Trích hiểu được ở trước mặt mình nói liên miên lại nhải, rông dài kể một ít không có ý nghĩa lời nói. Đối với hiện tại cây khô tới nói, nhìn thấy tự mình xui xẻo so với hắn có thể chạy khỏi nơi này sẽ càng vui vẻ hơn đi. Nhiếp Vô Song cười cười. Hắn không có phản ứng giống chuồn chuồn bình thường bay ở trước mặt mình cây khô lao tổ, hắn rời đi bãi cát, cũng rời đi xương trắng bên dưới, hướng phía trung tâm hòn đảo đi đến. Đừng! Đừng đi nơi đó! Cây khô lão tổ hoảng sợ bay đến Nhiếp Vô Song trước mặt. Nhiếp Vô Song nhíu mày. Cái này kỳ quái. Nếu cây khô hận không thể chính mình đi chết, trung tâm hòn đảo nếu là nguy hiểm, hắn hẳn là vui với nhìn thấy mới đối, như thế nào lại giống như bây giờ đến ngăn cản đâu? Chẳng lẽ lại thật là bệnh tâm thần? Nhìn thấy Nhiếp Vô Song cái kia phảng phất nhìn thấy bệnh tâm thần ánh mắt, cây khô lão tổ tức hồn hiện nói: "Ngươi cho rằng ta muốn ngăn cản ngươi a?" "Ta không muốn. Trời mới biết xảy ra chuyện gì, có lẽ là ta tự bạo bản thể thời điểm hình thành nhân quả có tại, hiện tại, ngươi đi đến đâu mà, ta liền sẽ cùng theo một lúc, bằng không, ngươi cho rằng ta muốn ngăn cản ngươi? Ngươi muốn chết đừng kéo lấy ta xuống nước a." "A." Nhiếp Vô Song lên tiếng, không có gì thành ý hắn nhìn một chút phía trước. Chỉ gặp một gốc cây dừa cao cao giống vệ binh một dạng đứng xếp hàng hướng trung tâm hòn đảo chậm rãi lan tràn ra, cây dừa bên trên, quả lớn từng đống, gió biển thổi phận, cành lá phần phật vũ động. Trên mặt đất, có một chút bụi cây, kết lấy không biết tên trái cây. Hết thể rất bình thường, không có cái gì dị dạng tình huống. Trung tâm hòn đảo có cái gì? Nhiếp Vô Song hỏi. Hòn đảo. Cây khô lão tổ một mặt kinh ngạc. Ngươi thấy là hòn đảo. Vừa dứt lời, trước mắt hắn thế giới có vẻ như phát sinh biến hóa, hắn trên không trung giống uống say bình thường xoay một vòng mà, bay tầm vài vòng đằng sau vừa rồi dừng lại, sau này trên mặt biểu lộ càng thêm phong phú, vạt mẹo gần như điên cuồng. Đây là cái gì hòn đảo? Làm sao ngươi thấy là tình huống này? Ta vì cái gì biến thành dạng này? Ta pháp tướng đâu? Ta hắn bay ở Nhiếp Vô Song trước mặt, lớn tiếng gào thét. Hồn nào? Nhiếp Vô Song lắc đầu, đưa tay bắn ra. Cây khô lão tổ tựa như một viên hòn đá nhỏ bình thường hướng phía nơi xa bay đi, bị Nhiếp Vô Song một chỉ bắn ra. Sau đó, Nhiếp Vô Song tiếp tục hướng phía trước. Hắn có thể xác định, chính mình nhìn thấy cũng không phải là huyễn tượng, cũng không phải là bởi vì chính mình tiếp trước tiếp nối mà thành huyễn tượng thế giới. Đây chính là hắn tiến vào cái này thế giới xương trắng bản thể. Thế giới này nguyên bản là hiện tại cái bộ dáng này, nếu như nói, cây khô lão tổ nói tới vạn tượng thần tôn thật tồn tại, như vậy, hắn nhất định cũng sẽ ở nơi này, cũng là trên hòn đảo này tồn tại nào đó, hiện nay, không biết giấu ở nơi nào thôi. Hiu. Cây khô lão tổ tượng hòn đá nhỏ bình thường hướng phía Nhiếp Vô Song bay tới. Ân, nói chính xác, không phải dựa vào chính mình bay tới, mà là như lúc trước bị Nhiếp Vô Song bắn ra đi như thế bị tồn tại nào đó gậy trở về. Cứu mạng. Cây khô lão tổ là thất thanh. Nhiếp Vô Song nhẹ nhàng phất phất tay, cây khô lão tổ người trên không trung không còn hướng bên này bay tới, nhưng mà, thân hình lại giống không trung con quay một dạng càng không ngừng xoay tròn lấy. A a a, hắn giống một cái bị mấy cái tráng hán nghiền ép tiểu lưu, phát ra chói tai rít lên. Đích thật là ồn ào. Khách nhân tôn kính, ta cái này vì ngươi xử lý đi. Trên hòn đảo, quanh quần thanh âm này. Ân, nói chính xác, thanh âm này liền đến từ hòn đảo, cái gọi là chủ nhân chính là hòn đảo tự thân, vạn tượng thần tôn. Chỉ gặp một cái nho nhỏ nồi trống rông xuất hiện. Cái nồi này, Nhiếp Vô Song có chút quen thuộc, cái này không phải liền là lúc trước hắn dùng để nấu mì ăn liền cái nồi a. Chừng 20 tuổi thời điểm đi, lẻ loi một mình ở bên ngoài dốc sức làm, mì ăn liền tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, có rất nhiều ưu điểm, trọng yếu nhất một cái ưu điểm chính là không hao phí bao nhiêu tiền. Tại Nhiếp Vô Song trước mặt, mì ăn liền nồi bốc hơi nóng, bên trong nước nóng sôi trào. Cây khô lão tổ tiếng thét chói tai im bặt mà dừng, hắn rơi xuống trong nồi, chỉ chốc lát, liền có hương khí hướng Nhiếp Vô Song bay tới. "Khách nhân, xin mời uống canh." Hòn đảo nói ra. Chương 636. Tiến hóa về tàng lão tổ. Chương 636. Tiến hóa về tàng lão tổ quy tàng điện. Trình Lệ Quân rốt cục thấy được Nhiếp Vô Song. Cái này Nhiếp Vô Song là bản thể, đương nhiên, với hắn mà nói, bản thể phân thân loại hình có thể tự do chuyển đổi, rất khó nói rõ ràng ai là bản thể ai là phân thân, mỗi một cái kỳ thật đều là bản thể, chỉ bất quá, trên thân tích chứa quy tắc khí tức khác biệt thôi. Ngụy Trang thành về tàng lão tổ Nhiếp Vô Song cũng là thật Nhiếp Vô Song, hiện tại chỉ có khai khiếu gặp thật cảnh thực lực Nhiếp Vô Song cũng là Nhiếp Vô Song, tại thế giới xương trắng bên trong bạch bản Nhiếp Vô Song cũng là hắn, Huyền Âm Điện Diệp Vân Kỳ là hắn, tại Hắc Hải bên trên ghé qua tiến về Huyết Hải Chân Tông địa bàn Nhiếp Vô Song cũng là hắn. Bóng dáng trong không gian Long Thần là hắn, Vong Xuyên là hắn. Tất cả những này hắn đều có thể tự do chuyển đổi. Cái này cùng thế giới thứ hai thời điểm khác biệt, khi đó phân thân của hắn có thể biến hóa ngàn vạn, có thể cho mỗi người đều trở thành pháp tướng của hắn phân thân, nhưng là, bản thể chính là bản thể, pháp tướng chính là pháp tướng, làm không được tự do chuyển đổi. Không giống hiện tại, có thể nói là nâng cao một bước. Tạm thời tới nói, có thể nêu ý chính, pháp thân ngàn vạn, vấn đề duy nhất chính là, hắn không có ngàn vạn pháp thân, chỉ có mèo con 2-3 con, muốn làm đến pháp thân ngàn vạn, còn cần thời gian rất dài kinh doanh, trở thành hợp đạo cường giả, từ tồn tại kinh khủng kia nơi đó cấp tới thế giới này, trở thành cái này nhiều tầng không gian thế giới chủ nhân, có lẽ có thể miễn cưỡng làm đến đi. Trước đó, còn cần đến cầu thả một cầu thả. Tóm lại, Trình Lệ Quân xem như hoàn thành nguyện vọng của nàng, dưới cái nhìn của nàng, đây là về tàng lão tổ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem Nhiếp Vô Song từ Vân Hải trên cột đá để xuống giao cho hắn, cũng đồng ý hắn ở tại trong động phủ của mình. Thậm chí, còn cho phép ngoại lệ, cho phép tông môn tài nguyên phụ trợ Nhiếp Vô Song tu hành. Đối với Trình Lệ Quân tới nói, xem như hoàn thành tâm nguyện, 10 năm này khổ tu cũng không có uổng phí, đương nhiên, ngươi nếu là nói nàng đối với về tàng lao tổ tâm hoài cảm kích, cái kia lại không đến mức, tóm lại, về tàng lao tổ nếu không tin thủ cam kết nói, Trình Lệ Quân nhất định sẽ trở mặt. Lúc trước, nàng sở dĩ nhất định phải vượt qua 3 lần lùa kiếp. Trừ trong nội tâm đột nhiên nảy sinh ý nghĩ này để nàng chịu đựng đi bên ngoài, cũng bởi vì nàng biết rõ, chính mình cần thực lực, cần phải có thể lật bản thực lực, dạng này, người khác mới sẽ đem chính mình nói lời nói khi nói, mà không phải đánh giám. Đúng vậy, thế giới này chính là như vậy. Coi ngươi không có lực lượng thời điểm, ngươi nói cái gì đều là sai, không ai nguyện ý lắng nghe, tại trong mắt cường giả, ngươi cũng không phải là đồng loại. Coi ngươi trở nên cường đại đằng sau, ngươi sẽ phát hiện, nguyên lai thế giới quy tắc là bởi vì các ngươi những người này mà vận hành, bởi vì các ngươi mà tồn tại, tuyệt đại bộ phận đông đảo chúng sinh bất quá chỉ là đông đảo chúng sinh thôi. Hiện tại, không cần trở mặt, đương nhiên mọi chuyện đều tốt. Đó là, muốn Trình Lệ Quân nhìn trời kiếm môn có cái gì lòng cảm mến lời nói, cái kia khó tránh khỏi có chút ép buộc. Vệ Tàng, ngươi đây là muốn khai chiến a? Hay là nói, các ngươi quy tàng điện chuẩn bị cùng chúng ta cắt chém, thoát ly thiên kiếm môn, tự thành một phái, nếu là như vậy, vậy thì mời các ngươi rời đi nơi này. Trong hư không, truyền đến kinh lôi bình thường gầm thét. Nhiếp Vô Song giết về tàng lão tổ, biến thành về tàng lão tổ, cũng liền vùng ra che đậy, khó tránh khỏi cũng sẽ nên đón Thiên Hà Điện cùng Tuyển Cơ Điện liên thủ tới cửa, nói chuyện hai người theo thứ tự là Thiên Hà Điện Thiên Hà lão tổ, Tuyển Cơ Điện Tuyển Cơ lão tổ. Hai vị này lão tổ cùng về tàng lão tổ không giống với, bọn hắn pháp tướng cũng không phải là quy tàng điện tồn tại dạng này, mà là Thiên Hà kiếm cùng Tuyển Cơ kiếm. Hai vị này điện chủ chúa tể chính là sát phạt chi đạo. Bọn hắn không giống về tàng lão tổ như thế chỉ có thể vây ở quy tàng điện, bởi vì tự thân pháp tướng chính là quy tàng điện. Thiên kiếm môn khai phái đến nay đã là như thế. Quy tàng điện nhưng thật ra là thiên kiếm môn bí cảnh hạch tâm, nơi này cất giấu thiên kiếm môn chân chính bí mật, nơi này thần điện có thể cùng cựu thiên thông tin, lẫn nhau bắt được liên lạc, nếu là đứng trước diện phái nguy cơ, phía trên hóa thần lão tổ thậm chí khả năng xuất thủ. Đương nhiên, nhiều nhất chỉ có sức một mình. Hóa thần không dám giáng lâm trả lại tàng điện bên ngoài địa phương khác, chỉ có nơi này mới có thể thời gian ngắn che lấp khí tức của hắn, cũng có thể thông qua quy tàng điện bay về cựu thiên. Thiên Hà Điện cùng Tuyển Cơ Điện kỳ thật chỉ là Thiên Kiếm môn bên ngoài. Bởi vì hai nhà này không muốn bị Quy Tàng Điện kiềm chế, lúc này mới rời ra ngoài, bọn hắn bí cảnh cùng Quy Tàng Điện so sánh, phải kém hơn không ít. Cho nên, về Tàng lão tổ khởi động phụ trận, ngăn trở sự thăm dò của bọn hắn không cách nào có thể muốn. Chỉ có trở về Tàng lão tổ, ân, cũng chính là Nhiếp Vô Song bung ra pháp trận đằng sau, lúc này mới đến tới cửa tra hỏi. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám tiến vào Quy Tàng Điện. Vạn nhất, về Tàng lão tổ thật nổi điên, nhất định phải phân ra, bọn hắn tiến vào Quy Tàng Điện, cũng chính là dê vào miệng cọp. Dù là cầm trong tay Thiên Hà kiếm cùng Tuyển Cơ kiếm, muốn thử về Tàng lão tổ khống chế Quy Tàng Điện nội sát đi ra, cũng chưa chắc là chuyện dễ dàng gì. Cho nên, bọn hắn chỉ là ở bên ngoài kêu gạo, cũng không tiến đến. Quy Tàng Điện Vân Hải biên giới chính là giới hạn, xâm nhập Vân Hải chính là tiến vào Quy Tàng Điện, Vân Hải bên ngoài thì là Thiên Hà Điện cùng Tuyển Cơ Điện phạm vi, hai nhà này điện kỳ thật cũng không thế nào đối phó, bất quá, hiện giai đoạn ngược lại là có thể liên thủ hướng Quy Tàng Điện nổi lên. Dù sao, về Tàng lão tổ hành động phá vỡ lẫn nhau ăn ý liền giống với Nhiếp Vô Song đời thứ nhất, ba cái siêu cường quốc, bên trong một cái đơn phương sẽ bỏ ký kết chiến lược vũ khí giám sát hợp đồng, mặt khác hai cái khẳng định sẽ nghi thần nghi quỷ, làm sao cũng muốn đến sò xét lấy nghe ngóng tình huống gì. Hiện tại, Nhiếp Vô Song là về Tàng lão tổ. Hắn cũng không trốn ở Quy Tàng Điện bên trong, mà là một cái ý niệm trong đầu, một bước bước liền ra Vân Hải, đi tới Quy Tàng Điện bên ngoài. Kinh hãi. Đúng vậy, hai vị pháp tướng lão tổ cảm nhận được kinh hãi. Phải biết, một khi kế thừa Quy Tàng Điện cái danh hiệu này, pháp tướng trở thành Quy Tàng Điện, người tu hành cũng liền bị vướng vàng trói buộc trả lại Tàng Điện bên trong, từ ngàn năm nay cho tới bây giờ chưa nghe nói qua về Tàng lão tổ ra Quy Tàng Điện ghi chép. Cái này căn bản liền không có khả năng. Trừ phi, người đại nạn đến, làm cắt chém, có người kế thừa Quy Tàng Điện. Thiên Hà lão tổ cùng Tuyển Cơ lão tổ hóa thành lưỡng đạo kiếm quang vây quanh Nhiếp Vô Song xoay quanh, bọn hắn không dám tới gần Nhiếp Vô Song, cũng không dám dừng lại bất động, sợ chính là về Tàng lão tổ nổi điên, thừa dịp đại nạn tới, kéo bọn hắn hai người cùng xuống hoàng thuyền. Dưới tình huống bình thường, không đến mức như vậy. Nhưng là, thế giới tu hành này, thiếu nhất chính là tình huống bình thường, rất nhiều chuyện thường thường đều là tại không thể có thể tình huống dưới phát sinh. Cũng không phải là như vậy. Nhiếp Vô Song nói ra, ta điện anh tài độ kiếp, vượt qua 3 lần lôi kiếp, may mắn giúp lão phu ta tránh thoát lồng chim, ta pháp tướng hay là Quy Tàng Điện, nhưng lại không cần bị vây ở Quy Tàng Điện bên trong, có thể ngao du tứ hải, cho dù cách xa vạn dặm, cũng có thể cùng Quy Tàng Điện tâm thần tương liên. A, hai người trợn mắt hốt mồm. Phải biết, thật giống về Tàng lão tổ nói như vậy, nói cách khác, đối phương có chỗ đột phá. Loại này đột phá cũng không phải bình thường đột phá. Đây là muốn tiến giai hóa thần tiết đấu a. Làm sao có thể? Chương 637. Trưởng môn chi tranh chương 637, trưởng môn chi tranh các ngươi đừng đi vòng vo, con mắt ta có chút hòa. Nhiếp Vô Song nhìn thoáng qua khống chế lấy phi kiếm ở trước mặt hắn xoay quanh hai vị pháp tướng lão tổ, trong giọng nói có chút không kiên nhẫn. Cái gì? Thiên Hà lão tổ cùng Tuyển Cơ lão tổ không thể tin vào tai của mình. Phải biết, ba người bọn hắn đều là bình khởi bình tọa pháp tướng lão tổ, trả lại Tàng Điện bên trong, về Tàng lão tổ hoàn toàn chính xác châu, coi như hai người liên thủ, tối đa cũng bất quá khó khăn lắm ngang tay, cuối cùng vẫn muốn chật vật thoát đi. Trả lại Tàng Điện bên ngoài, kỳ thật bọn hắn muốn chiếm cứ nhất định thượng phong. Về Tàng lão tổ nói như vậy phương thức cùng thái độ, rất rõ ràng là coi bọn họ là thành cấp dưới tại gian dạy. Đúng rồi, Thiên Kiếm môn môn chủ chức luôn luôn tại người ta ba điện luân chuyển, mọi người thay phiên làm nhà cái, mỗi cái điện chấp trưởng môn chủ vị trí 50 năm. Hiện tại xem ra, quy tắc này đã có chút không đúng lúc, 50 năm một lần luân chuyển không có gì ý tứ, trên cơ bản, tông môn quy tắc 50 năm liền sẽ biến đổi, để người phía dưới không biết làm thế nào bên ngoài, cũng đã trở thành những tông môn khác trò cười. Là hẳn là đổi một chút. Nhiếp Vô Song nói ra. Đổi. Thiên Hà lão tổ ngự kiếm tốc độ nhanh hơn, nhanh đến mức chỉ còn lại có một cái tàn ảnh kéo cùng một chỗ, bốn phương tám hướng phảng phất đều có hắn tồn tại. Làm sao đổi? Ngữ khí của hắn giọng điểm ai, là muốn để Quy Tàng Điện độc tài đại quyền, để cho chúng ta đều phụng ngươi làm chủ a. Tuyển Cơ lão tổ ngữ khí đồng dạng mang theo giọng điểm ai, dạng này cũng không phải không có khả năng. Nếu do ta làm môn chủ, quy tắc định ra đằng sau liền không sửa, một lấy sâu trì, như vậy chúng ta Thiên Kiếm môn nhất định có thể phát triển không ngừng, tiền đồ sáng lạ. Nhiếp Vô Song nuốt dâu nói ra. Ha ha ha, hai vị lão tổ không những không giận mà còn cười. Bọn hắn ngự kiếm thân ảnh trở nên càng nhanh hơn. Ta nói, đừng vòng vo, ta hoa mắt. Nhiếp Vô Song đột nhiên chợt quát một tiếng. Thanh âm hô lên đến, biến thành một đạo kiếm khí, một kiếm này cùng Thiên Kiếm môn phi kiếm sắp xỉ như nhau, mang theo Thiên Kiếm môn khí tức, nhưng mà, nhưng lại có không giống với Thiên Kiếm môn hệ thống quy tắc, lộ ra tươi mới độ trời. Tiếng giống như kiếm, luôn xuất phát ủy. Tiếng giống này xen lẫn một tia Bạch Đế kiếm đạo quy tắc. Một tiếng hô lên, Thiên Hà lão tổ cùng Tuyển Cơ lão tổ thân hình cũng liền không bị khống chế, không chỉ có thân hình, liền ngay cả phi kiếm cũng túi đầu xưng thần, đến từ kiếm chỉ cực phẩm phi kiếm không còn tự do tự tại, mà lại như bị vô hình dây thừng trói buộc mở dạng. Tình huống như thế nào? Thiên Hà lão tổ cùng Tuyển Cơ lão tổ hai mặt nhìn nhau. Khi Nhiếp Vô Song ngụy trang về Tàng lão tổ phát ra tiếng giống giận này biến mất đằng sau, bọn hắn vừa rồi thu được quyền khống chế thân thể, cùng lúc, cùng phi kiếm pháp tướng liên hệ lại xuất hiện một chút trở ngại, không còn có thể tùy tâm sử dụng. Hóa thần, chỉ có hóa thần mới có thể làm đến trình độ này. Bất quá, nếu như về Tàng lão tổ thật sự có hạnh trở thành hóa thần, tất nhiên sẽ bị phương thế giới này bài xích, nhất định sẽ bị chen đi ra. Chẳng lẽ lại, liền ngay cả thiên đạo cũng đối phó không được hắn? Đúng vậy, thế giới này, cho dù là pháp tướng lão tổ cấp độ cũng đều không biết Long Thần Huyễn Ảnh nói tới tồn tại kinh khủng kia. bọn hắn đem hết thể cũng làm thiên đạo pháp tắc. Thử một lần. Hai người nhìn nhau một chút, ngược lại hướng Nhiếp Vô Song nói ra: "Vệ Tàng, ngươi muốn đảm nhiệm Thiên Kiếm môn môn chủ cũng không phải không được, trừ phi ngươi có thể làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục." "Tâm phục khẩu phục?" Nhiếp Vô Song cười lạnh một tiếng: "Đánh bại hai người các ngươi liên thủ, có thể tính." Thiên Hà lão tổ đang muốn gật đầu, Tuyền Cơ lão tổ lại ngăn trở hắn, hắn hướng Nhiếp Vô Song nói ra: "Còn có hai vị sư huynh trong cửa, chúng ta đem bọn hắn cũng đưa tới, Vệ Tàng, ngươi nếu là có thể lấy một địch bốn, chúng ta tự nhiên sẽ tâm phục khẩu phục." Tuyền Cơ lão tổ so Thiên Hà lão tổ phải cẩn thận một dạng, thân là Tuyền Cơ, tự nhiên trí lực hơn người, hắn dứt khoát nói ra điều kiện của mình. Hắn là tiểu thương nhân gia đình xuất thân, tự nhiên biết được giao giá trên trời, ngay tại chỗ trả tiền lại đạo lý. "Đi." Nhiếp Vô Song nhẹ gật đầu. "Vậy ta đi gọi bọn hắn Thiên Hà lão tổ thay đổi phi kiếm, liền muốn rời đi." Cái kia hai cái pháp tướng lao tổ đều tại bí phủ bên trong bế quan, đối bọn hắn cấp độ dạng này tới nói, như thế nào sống được lâu dài hơn một chút mới là trọng điểm. Thiên kiếm môn bí cảnh, trong bí cảnh còn có bí phủ, có thể ức chế thời gian. Tại bí phủ nội tu đi, liền giống với rùa đen đem đầu nút ở trong mai rùa một dạng, tương đối an toàn, cũng dễ dàng trường thọ, nhưng là, có một vấn đề, đó chính là muốn đem pháp tướng lao tổ từ trong bí phủ gọi ra đến, bình thường pháp trận đưa tin không thành, cần tự mình tới cửa. "Không cần." Nhiếp Vô Song khoát khoát tay. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp thần niệm như nước thủy triều, lấy Nhiếp Vô Song làm trung tâm, lướt qua Thiên Hà lão tổ cùng Tuyển Cơ lão tổ hướng phía trước bay tới, trên đường biến thành hai đạo phi kiếm, một trái một phải, phân biệt hướng Tuyển Cơ điện cùng Thiên Hà điện bay đi. Cơ hồ là chớp mắt cho đến, hai vị pháp tướng lão tổ bế quan chỗ bí phủ, tất cả pháp trận, tất cả che lấp, tất cả đều bị kiếm quang trong nháy mắt liền xuyên thấu. Kiếm quang xông vào bí phủ, hai vị bế quan pháp tướng lão tổ chưa kịp phản ứng, kiếm quang lại biến thành hai đạo thần niệm tin tức, lúc trước phát sinh một màn kia cũng liền xuất hiện tại hai vị pháp tướng lão tổ trong thức hải. Hai người đột nhiên biến sắc. Sau đó, hai đạo phi kiếm hướng phía bên này bay tới. Pháp tướng lao tổ pháp tướng chính là đường lui, kiếm tu ra trận giết địch hơn phân nửa hay là lựa chọn phi kiếm, dù sao, phi kiếm là mạnh nhất sát phạt chi đạo. "Người đến, vậy liền động thủ đi." Nhiếp Vô Song vừa cười vừa nói. Cũng không phải là không có thời gian, chẳng qua là hắn không thích cùng người liên hệ, nhất là trong lời nói giao lưu cái gì, không cần thiết. Cho tới bây giờ cấp độ này, muốn bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục đối phương, bất quá là thiên phương giả đảm. Cuối cùng muốn so tài xem hư thực. Đã như vậy, trực tiếp làm liền xong rồi. Thiên Hà lão tổ la lớn: "Hôm nay về tàng lấy một địch bốn, nếu có thể áp đảo chúng ta, Thiên Kiếm môn lợi dụng hắn làm chủ, tất cả mọi người đều là muốn nghe nó hiệu lệnh." Tiếng la mênh mông quần quần truyền ra ngoài, toàn bộ Thiên Kiếm môn đều là nghe được rõ ràng. Thoại âm rơi xuống, một đạo kiếm quang như thiên hà bình thường hướng Nhiếp Vô Song chém đi qua, Thiên Hà kiếm sở dĩ có thể lấy thiên hà làm tên, kiếm như treo ngược thiên hà chính là thứ nhất, một kiếm này có đi không về, chém chính là hết thảy. Cùng lúc, Tuyền Cơ lão tổ kiếm quang biến ảo thành một đóa kiếm hoa. Đóa hoa nở rộ nhìn như trong trạng, trên thực tế trong khoảnh khắc cũng liền tạo thành kín không kẽ hở từng sợi tia kiếm. Một người công, một người phòng. Rất có ăn ý. Cùng lúc, hai vị khác pháp tướng lao tổ phi kiếm cũng bay tới, một trái một phải giống con cua cái càng bình thường hướng Nhiếp Vô Song lựa tới. Soạn. Bên trái là xanh thảm triều tịch phía trên vòng quanh tuyết trắng bọt nước. Giang giác. Phía bên phải phi kiếm biến thành một đạo lôi đình màu lam, hướng phía Nhiếp Vô Song đánh tới, tạo thành một đạo tia chớp màu xanh lam. Trái phải giữa đều có công kích. Đồng thời, cũng có kiếm vong tại phòng ngự. Quy tắc khí tức khác biệt, lại không hiện lộn xộn. Thiên Hà lão tổ không biết bạn phương như thế nào mới có thể thua. Chương 638. Quái dị chương 638, quái dị không có đi tiểu ung ngục trước đó, không có thôn phệ thần cách mảnh vỡ trước đó, thậm chí không có tiếp xúc đến long thần chiếu ảnh, thu được một chút cảm ngộ trước đó, muốn đối phó bốn cái pháp tướng lão tổ, Nhiếp Vô Song có lẽ sẽ không thất bại, nhưng là quyết không thể nhẹ nhõm. Muốn lấy một địch bốn triệt để đem bọn hắn áp đảo, cơ bản không có khả năng. Không nhất định phải thông qua dài rằng giặc đánh rằng có mới có thể phân biệt đem bốn người này đánh tan, thậm chí có khả năng khống chế không nổi lực lượng. Nói không chừng sẽ còn thuận tay giết tầm 2-3 người. Hiện tại thế nào? Nhiếp Vô Song phất phất tay, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Hướng phía hắn bay tới đầy trời kiếm quang, mặc kệ là như thiên hà treo ngược bình thường kinh khủng thiên hà kiếm khí, hay là triều tịch bình thường xoắn tới triều tịch kiếm khí, lại hoặc là điện quang màu lam lôi đỉnh kiếm khí, thậm chí che chở đám người ngàn vạn tinh đấu toàn cơ kiếm khí, tất cả đều giống như là bị thời gian đông cứng bình thường, ngưng trệ ở giữa không trung. Không chỉ có bọn hắn, thiên hà lao tổ các loại pháp tướng lao tổ cũng là như vậy. Tại Nhiếp Vô Song phất tay một khắc này, thần hồn bị một sợi gió thổi qua. Bọn hắn vào thời khắc ấy quên lãng hết thảy. Quên lãng đi qua, quên lãng hiện tại, cũng quên lãng chính mình, trống không đến tựa như là một trang giấy, một tấm không có cái gì viết giấy trắng. Kỳ thật, thời gian rất ngắn, chỉ là một cái chớp mắt. Bất quá, đầy đủ. Một cái chớp mắt đằng sau, phi kiếm vẫn hướng về phía trước phi nước đại. Nhưng mà, Nhiếp Vô Song khí tức cũng đã triệt để tiêu tán, không đối, không phải tiêu tán, mà là cải biến, trở nên hư vô mở mịt đứng lên. Phi kiếm bắt khí tức là hắn trước kia biểu diễn ra khí tức, mà không phải khí tức bây giờ, như vậy, cũng liền đứng tại không trung. Tựa như là tại vũ dạ lạc đường cho con, không biết nên hướng đến nơi đâu. Thất bại. Một lần nữa chính là, chỉ cần hơi điều chỉnh một chút liền có thể. Nhưng mà, Thiên Hà lão tổ đám người cũng không có thời gian điều chỉnh, liền tại bọn hắn thất thần lãng quên một khắc này, Nhiếp Vô Song đã đem tại trong thức hải của bọn họ lưu lại một tia kiếm khí, chính lơ lửng tại thần hồn ngay phía trên. Khôi phục bình thường đằng sau, bọn hắn có thể cảm giác được cái kia tia kiếm khí. Tiếp tục chém giết tự nhiên là không thể nào, dù sao, liền đối phương là thế nào làm được, bọn hắn cũng không biết được. Hiện tại, vẫn chỉ là điểm đến là dừng. Thật sinh tử chém giết nói, bốn người đều sẽ vẫn lạc, có pháp tướng tồn tại, có khả năng trùng sinh, nhưng là, mùi vị đó kỳ thật rất khó chịu, đồng thời, muốn khôi phục thời kỳ toàn thịnh lực lượng, cũng cần tháng năm dài đằng đẵng. Tóm lại, không phải bạn bất đắc dĩ đừng như vậy chơi. Huống chi, nếu đối phương có thể làm đến như bây giờ trình độ, dễ như trở bàn tay liền sẽ liên thủ nhóm người mình ép, nói không chừng cũng có thủ đoạn có thể nhằm vào pháp tướng ra tay, không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất ta. Sống đến nay trình độ này, ở vào Hứa Quốc Kim tự tháp đỉnh tiêm, thật muốn vì quyền lực cùng đối phương sinh tử chém giết. Tính không ra a. Trước kia, mọi người thương lượng làm việc, hiện tại, nghe theo về Tàng lão tổ một người làm việc, kỳ thật cũng không có cái gì khác biệt. Dù sao, cường giả vi tôn, có thể hời hợt đem nhóm người mình áp chế, cái này về Tàng lão tổ nhất định là có kỳ ngộ, nói không chừng sau đó không lâu liền sẽ tiến giai hóa thần. Đến lúc đó, hắn không thể không phi thăng. Chờ hắn phi thăng đằng sau, hết thảy còn không phải sẽ khôi phục như thường. Ân, kỳ thật, trong lòng mỗi người đều có một cái ác quỷ, tại không thể không khuất phục làm đoàn chính mình thời điểm, cũng đều sẽ quên chính mình. Tựa như thiên hà lão tổ bọn người một dạng, có phục hay không? Nhiếp Vô Song cười hỏi. Trong mắt mọi người, về Tàng lão tổ nụ cười này vô cùng đáng giận, nhưng mà, bọn hắn lại chỉ có thể gật đầu. Không có túi đầu xương thần, bất quá là sau cùng của cường. Tại Nhiếp Vô Song biến thành về Tàng lão tổ trấn áp thiên kiếm môn chư vị pháp tướng lão tổ, thu được thiên kiếm môn quyền khống chế thời điểm, thế giới xương trắng, vạn tượng thần tôn trong thần quốc, Nhiếp Vô Song đang đối mặt lấy một nan đề. Đó chính là khách từ chủ liền, uống một ngụm lấy cây khô lão tổ làm tài liệu làm canh thịt băm, hay là dứt khoát khi một cái ác khách. Kỳ thật, cái kia canh thịt băm nội ẩn dấu là cây khô lão tổ tu vi. Liên cung tại cửu lũ trong ngục thôn vệ thần cách mảnh vỡ một dạng, nếu là đem cái kia nổi thịt cháo uống hết, hoặc nhiều hoặc ít sẽ thu hoạch một chút chỗ tốt. Thịt mỗi cũng là thịt. Bất quá, lấy loại hành vi này đến gia tăng tu vi, Nhiếp Vô Song có chút không quen. Hay là, khi một cái ác khách tính toán. Khi nổi cháo kia bay đến Nhiếp Vô Song trước mặt thời điểm, hắn vất tay một chiều, trong tay liền nhiều hơn một đoạn cây khô. Vẫn cắm ở đường cắt bên trên cây khô lão tổ cây khô pháp tướng bị hắn vất tay chiêu đi qua, giữ tại ở trong tay, sau đó, bị hắn bóp vỡ nát, biến thành lấm ta lấm tấm điểm sáng, rơi vào nồi cháo kia bên trong. Tràn ngập dụ hoặc khí tức mùi thịt trong nháy mắt tiêu tán. Cây khô lão tổ hư ảnh từ trong điểm sáng nổi lên, không còn tràn ngập điên cuồng khí tức, mà là khôi phục trạng thái bình thường. Hắn hướng Nhiếp Vô Song thở dài cúi đầu. Nhiếp Vô Song hít thở dài, vươn tay, nhẹ nhàng một chiều, cây khô lão tổ hư ảnh cũng liền tiêu tán, bị Nhiếp Vô Song kéo vào bóng dáng không gian. Hắn không làm như vậy lời nói, đối phương cũng không có khả năng thuận lợi thu hoạch được giải thoát. Bởi vì, cây dừa bên trên rớt xuống một cái quả dừa, tròn trịa quả dừa, cái này quả dừa trên mặt có ngũ quan, giống như là bị người vẽ ra tới ngũ quan. Nguyên bản, quả dừa này là đang cười nhảy xuống, mục tiêu đối tượng chính là cây khô lão tổ thần hồn hư ảnh, hắn tồn lưu tại thế giới duy nhất biểu tượng, nếu như Nhiếp Vô Song không xuất thủ lời nói, cây khô liền sẽ bị quả dừa toét ra miệng rộng một ngụm nuốt xuống. Phát hiện mục tiêu biến mất, quả dừa không làm nữa. Sắc dừa bên trên khuôn mặt tươi cười thoáng qua liền biến thành mặt khóc, nó nhếch miệng khóc lớn, hoàng kim bình thường nước mắt chiếu lấp lánh, từ hai mắt trở xuống, miệng há lấy, khóc lớn tiếng hô, "Ta, đều là ta, trả lại cho ta." Sau đó, nó hướng Nhiếp Vô Song nhảy tới, mở ra miệng to như chậu máu, so toàn bộ quả dừa còn muốn lớn miệng to như chậu máu, có thể đem Nhiếp Vô Song một ngụm nuốt vào miệng to như chậu máu. Tựa như trống rông xuất hiện một cái hố. Hang động này hướng Nhiếp Vô Song lao đến, bên trong lạnh lẽo răng từng loạt, tựa như núi đao bình thường. Nhiếp Vô Song khí tức đột biến, Xích Đế bất diệt vĩnh hằng thể. Thái nhất, hắn đánh ra một quyền. Hỏa diễm xông vào quả dừa mở ra miệng rộng, đốt cháy, bất diệt thần hỏa đem quả dừa nội ẩn dấu quái dị khí tức quét sạch sành sanh. Không chỉ có như vậy, Nhiếp Vô Song bên người cây kia cây dừa cũng bắt đầu cháy rừng rực. Đau, đau quá. Thoải mái, sảng khoái. Trong hư không truyền đến tiếng khóc cùng tiếng cười, khóc cười âm thanh đan vào một chỗ, như là thổi qua hải đảo gió lốc hướng phía Nhiếp Vô Song cuốn tới. Cái mùi này, ta rất ưa thích. Tới đi. Thế giới xương trắng cái này tồn tại, cây khô lão tổ trong miệng vạn tượng thần tôn có vẻ như đối với Xích Đế hỏa diễm khí tức phi thường mê say. Bất quá, ngươi muốn, ta liền cho a. Nhiếp Vô Song khí tức trên thân lần nữa biến hóa, hiện nay biến thành hoàng đế khí tức, thuần túy thuộc tính quy tắc khí tức. Phi, không dễ ngửi. Ta không muốn cái này. Trong hư không, tiếng khóc vượt trên tiếng cười. Bầu trời tối xuống. Chương 639. Mới bạn tượng thần tôn chương 639, mới bạn tượng thần tôn quái dị. Tại thế giới thứ hai, Nhiếp Vô Song chưa có tiếp xúc qua quái dị, hắn tiếp xúc đều là quỷ dị, quái dị cùng quỷ dị có một chút khác nhau. Quỷ dị phần lớn là tinh thần tạo vật, nhất là nhân loại các loại cảm xúc hình thành kết hợp thể, đặc biệt là tâm tình tiêu cực, tỉ như phẫn nộ, oán hận, bi thương, thống khổ, tuyệt vọng loại hình tồn tại, bọn chúng kết hợp đằng sau, ở trong hư không hình thành chiếu ảnh. Như vậy, ra đời quỷ dị. Bởi vì là từ thế giới loài người mà đến, cho nên những này quỷ dị thực sự muốn trở về tới thế giới loài người, tiếp tục hấp thu nhân loại tâm tình tiêu cực, đối bọn hắn tới nói, tâm tình tiêu cực chính là chất dinh dưỡng, chính là trưởng thành tư lương. Trình độ nào đó, bọn hắn do sinh linh cảm xúc tạo ra, dùng đời thứ nhất thuyết pháp, bọn hắn là sinh vật hữu cơ thể sinh ra tinh thần tới lui năng lượng, tại phản vật chất thế giới tạo ra, quay trở về tới thế giới vật chất, lại đối với thế giới vật chất sinh linh có chỗ ảnh hưởng. Ân, dùng thế giới thứ hai lời nói tới nói, chính là tinh thần ô nhiễm. Tại thế giới thứ hai, quỷ dị rất nhiều, quái dị rất ít, rất khó nhìn thấy, đương nhiên hiện tại những cái kia quỷ dị cũng đều bị Nhiếp Vô Song thanh trừ, thế giới thứ hai vô cùng sạch sẽ, đó là độc thuộc về Nhiếp Vô Song hậu hoa biên, cũng không có quỷ dị, cũng không có trách dị. Nhiếp Vô Song có một cái cảm ngộ, đó chính là hắn khi hấp thu càng nhiều quy tắc, nhất là cùng thời không có liên quan hệ thống quy tắc đằng sau, chờ hắn thực lực trở nên càng thêm cường đại một chút, liền có thể trở về tới thế giới thứ hai, đem nơi đó xem như thắng cảnh nghỉ mát đi một chút. Đồng thời, khi đó hắn đối với thế giới thứ hai lợi dụng mới có thể lên một tầng, mà không giống như bây giờ từ đầu đến cuối cách một tầng màn bài, cũng không thể toàn bộ lợi dụng, chỉ có thể một chút xíu lôi kéo, tựa như là thông qua ống nước chảy ra một dạng. Ống nước chỉ có lớn như vậy, dù là thế giới thứ hai màng ánh sáng năng lượng vô biên, có khả năng lợi dụng đến cũng không nhiều. Đến lúc đó, hắn nếu là trở về thế giới thứ hai, lại lợi dụng thế giới thứ hai thời điểm liền không đến mức dùng ống nước chuyển vận, mà là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đương nhiên, bây giờ cách có thể trở về thế giới thứ hai còn kém chút ý tứ. Bất quá, Nhiếp Vô Song có cảm ngộ, chính mình khoảng cách tiết điểm thời gian kia đã không tính xa. Ân, chủ đề kéo xa. Nói trở lại quái gì, thế giới thứ hai hiếm thấy, Nhiếp Vô Song hiện tại chỗ thế giới thứ ba cũng không nhiều, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải. Quỷ dị chủ yếu do sinh vật hữu cơ tâm tình tiêu cực tạo thành. Quái dị thì là do vô cơ thể sinh ra thần trí mà hình thành, tỉ như bờ sông một khối đá, tỉ như một đạo thiểm điện. Quả dừa nhưng thật ra là cơ thể. Nhưng mà, thế giới này quả dừa rõ ràng không phải, hắn chỉ là có quả dừa sắc ngoài, nội hạch lại là vô cơ thể. Sinh ra thần trí, cũng liền biến thành quái dị. Một ít quái dị bởi vì quy tắc mà sinh, hết thảy đều tuân theo quy tắc làm việc, có quái dị sở dĩ trách, là nó không nhìn quy tắc, tùy tâm sử dụng, muốn thế nào thì làm thế đó, có đôi khi thậm chí lại đột nhiên nổi điên tự sát. Bất quá, tự sát cũng không chết được. Vốn là vô cơ thể, cũng không phải là sinh mệnh, nói gì tử vong. Cái gọi là tử vong, bất quá là tạm thời ngủ say, không đến bao lâu lại sẽ sinh ra thần trí, thế là, lần nữa chủ sinh, hình thành quái dị. Đối với quái dị tôi nói, tử vong bất quá là nhân loại đi ngủ như thế. Tóm lại, đối với đại đa số người tôi nói, cái đồ chơi này khó đối phó, ngươi không rõ quy tắc của nó thuộc tính, cũng không hiểu do nó bản thân nhận biết, cũng liền làm không được bắn tên có đích, cưỡng ép đem ý chí xóa đi, kết quả, rất nhanh lại sẽ chủ sinh. Căn bản là giết không chết. Nhất là trước mắt cái này quái dị, nó là toàn bộ thế giới tạo thành ý chí, căn bản cũng không phải là cây khô lão tổ nói tới vạn tượng thần tôn, lại hoặc là nó tại nhân loại xương hào là vạn tượng thần tôn, bởi vì quy tắc hay thay đổi, ai cũng không biết nó cụ thể là cái gì, cho nên có vạn tượng danh hào. Nhiếp Vô Song hiện ra hoàng đế phân thân, là đã từng một cái đại thế giới kẻ thống trị, có đại thế giới kia một tia khí tức. Với cái thế giới này ý chí tới nói, khí tức này để nó chán ghét cùng căm hận. Xuất phát từ sinh mệnh bản năng, cho dù là vô cơ thể hình thành ý chí, nó cũng đang sợ bị thôn phệ. Loại sợ hãi này để nó trở nên phẫn nộ. Cho nên, toàn bộ thế giới đều táo động, đổi thành những người khác, lúc này đã sớm lâm vào vô tận trong huyễn tượng. Bất quá, đối với Nhiếp Vô Song tới nói, nhưng thủy chung duy trì thanh tỉnh. Hoàng đế pháp tướng phân thân lui tán, đổi thành vong xuyên phân thân. Pháp thân không nói ngàn vạn, cũng có mấy cái, gặp phải nguy hiểm, đừng hốt hoảng đừng sợ, nhiều đổi mấy loại, luôn có một loại sẽ thích hợp ngươi. Vong xuyên xuất hiện, biến thành một dòng sông dài. Đúng vậy, giờ khắc này Nhiếp Vô Song phân thân biến thành một dòng sông dài, biến thành chân chính vong xuyên, tại thế giới xương trắng bên trong chảy xuôi. Đây là thăm dò. Lúc trước ở trên trời kiếm môn, Nhiếp Vô Song lấy một trọi bốn, cũng chỉ là thoáng vận dụng vong xuyên lãng quên pháp tắc, cũng không có triệt để đem vong xuyên phân thân phong xuất. Bởi vì, vong xuyên đã bất lạc, đã bị giam giữ tại Cửu U Ngục trong thần điện. Nếu như ở trên trời kiếm môn xuất hiện, dù là có bí cảnh che lấp, nói không chừng cũng chạy không thoát tồn tại kinh khủng kia chú ý khi đó, đối phương nếu là xuất thủ, Thiên kiếm môn nơi đó có Trình Lệ Quân, có khả năng sẽ bị thải bày bả gió. Hiện tại, nơi này là thế giới xương trắng, là một cái độc lập bong bóng nhỏ, cùng thế giới hiện thực mặc dù có nhân quả liên lụy, lại cũng không là một cây xác định là ánh mắt, tựa như là tuyến thượng con diều, nếu là gió biến thành rất lớn, cũng có khả năng đem tuyến ngăn cách, để con diều bay đi. Tại cái này độc lập bong bóng nhỏ trong thế giới, nếu là đem vong xuyên phóng xuất, khí tức có thể hay không bị tồn tại kinh khủng kia cảm ứng được đâu. Đây là Nhiếp Vô Song một cái thăm dò. Nếu là bị cảm giác được, hắn liền sẽ tráng sĩ chặt tay, hy sinh hết cái này vong xuyên phân thân. Nếu là không có bị cảm giác, như vậy, tại một ít thần quốc hoặc là cùng loại dạng này thế giới xương trắng bên trong, liền có thể vận dụng vòng xuyên phân thân, long thần phân thân, không cần thiết gác lại cao lầu, ngay cả dùng cũng không dám dùng. Nói như vậy, cũng không có cái đồ chơi này khác nhau ở chỗ nào. Vòng xuyên tại thế giới xương trắng bên trong chảy xuôi, nước sông lan tràn ra ngoài, che mất bụi gai, che mất bãi cát, che mất lùm cây, che mất đống loạn thạch, che mất cây rửa, che mất toàn bộ thế giới. Sau đó, thế giới yên tĩnh trở lại. Cái kia sinh ra thần trí, bị cây khô lão tổ xưng là vạn tượng thần tôn đồ chơi quên lãng hết thảy, cũng quên lãng chính mình. Cho nên, nó một lần nữa biến thành một thế giới. Một cái không có bản thân ý thức vô cơ thể thế giới. Nhiếp Vô Song thấy quả dừa loại hình chất hữu cơ không còn tồn tại. Đó là, cái này cũng không phải là vĩnh hằng, một khi vong xuyên rời đi, thế giới lại sẽ khôi phục lại dáng dấp ban đầu, quái dị lại sẽ sinh ra. Ân, đây chính là quái dị, cơ hồ bất diệt không chết. Bất quá, Nhiếp Vô Song có bóng dáng không gian, một cái bạch bản phân thân nổi lên, từ vong xuyên nơi đó tiến nhập thế giới. Nhiếp Vô Song bản thân ý thức bắt đầu sinh, vong xuyên chậm rãi trôi qua, một lần nữa biến thành phân thân. Bạch bản phân thân lại từng bước một đi theo vong xuyên trở thành thế giới nội hạch. Ân, toàn bộ thế giới xương trắng bị Nhiếp Vô Song triệt để khống chế, ý chí của hắn thay thế lúc trước quái dị, hiện tại, hắn chính là vạn tượng thần tôn. Chương 640. núi thây biển máu Bồ Tát thân thí luyện chương 640, núi thây biển máu Bồ Tát thân thí luyện hắc hải. Nhiếp Vô Song đang đi đường, một bước bước chính là hơn 10 dặm, tốc độ thật mau, vịnh biển này cũng liền vạn dặm xa, đi không được bao lâu hẳn là có thể đuổi tới bờ bên kia. Nhưng là, đây là một đường đường bằng phẳng, không có trở ngại tình huống. Nói cách khác trên lý luận sẽ rất xuyên nhanh qua hắc hải vịnh biển này, đuổi tới huyết hải chân tông thống trị cái kia hai quốc gia. Sau đó, vấn đề tới, trên lý luận vật này nó không đáng tin cậy a. Tựa như là Nhiếp Vô Song thế giới thứ nhất Đông Đại Nam Túc, trên lý luận đều có tấn cấp khả năng, trên lý luận còn có cấp đoạt quốc vô địch thế giới khả năng. Nhưng mà, lý luận thủy chung là lý luận. Hiện thực thì là không có khả năng, nếu thật có thể làm đến, lúc trước làm fan bóng đá hắn thậm chí có thể biểu diễn dựng ngược căn cức. Dựng ngược căn cức là không thể nào, như vậy trên lý luận Đông Đại Nam Túc tấn cấp cúp thế giới đấu chính cướp đoạt cúp thế giới cũng là không thể nào. Trước kia, còn có y tiểu thuyết viết Đông Đại Nam Túc dũng đoạt cúp thế giới, hiện tại thế nào? Chỉ, tại Nhiếp Vô Song rời đi thế giới kia thời điểm, y tiểu thuyết cũng sẽ không viết tương tự văn chương. Bởi vì không có độc giả. Xem xét cái này liền liên tưởng đến thế giới hiện thực, chẳng phải là chính mình tìm phân ăn. Tóm lại, cho dù là đối với Nhiếp Vô Song tới nói, cái này hắc hải cũng không phải cái gì hậu hoa viên, có chút tồn tại cũng cần coi chừng ứng đối. Dù sao, hắc hải là cùng xương trắng đánh đồng tồn tại. Dù là không phải hắc hải chỗ sâu, mà là tại một cái chật hẹp nhất chỗ không hơn bạn bên trong biển, hay là có một chút tồn tại kinh khủng. Nhiếp Vô Song dùng để đi đường chính là núi thây biển máu Bồ Tát hình thành phân thân, hơn phân nửa là huyết hải quan âm khí tức, chỉ có số rất ít thi sơn Bồ Tát khí tức, cho nên nói, phân thân này chẳng những là giai đoạn sơ cấp, thậm chí có từng điểm mất cân bằng. Tại Nhiếp Vô Song những phân thân kia bên trong, bộ phân thân này trên cơ bản có thể nói là kém cỏi nhất tồn tại. Vì đem hai loại khí tức dung hội quan thông, tại huyết hải chân tông địa bản chỉ hiện ra huyết hải quan âm khí tức, tại thi sơn thánh tông địa bản thì thể hiện ra thi sơn Bồ Tát khí tức, Nhiếp Vô Song còn cần phải nỗ lực một phen. Cùng trong hắc hải một chút tồn tại giao thủ, tương đương là thí luyện. Nói đến, phi thường có ý nghĩa. Khi Nhiếp Vô Song tại thế giới xương trắng bên trong, đem vạn tượng thần tôn thôn phệ, một bộ phân thân ngược lại trở thành mới vạn tượng thần tôn đằng sau, hắc hải trên không Nhiếp Vô Song đối với cái này cũng có cảm ứng, hắn hướng một bên ôm quyền thở dài. Vạn tượng thần tôn từ bóng dáng trong không gian dần hiện ra đến, cũng hướng hắn ôm quyền thở dài. Sinh hoạt cần cảm giác nghi thức. Đây chính là cảm giác nghi thức. Tốt à, có chút buồn nôn, tựa như cho trong gương chính mình chào hỏi, cái gọi là cảm giác nghi thức, rất tốt, lần sau hay là từ bỏ. Rất nhanh, vạn tượng thần tôn bộ phân thân này liền độn về bóng dáng không gian. Nếu như núi thây biển máu Bồ Tát phân thân không đối phó được hắc hải quái vật, vạn tượng thần tôn phân thân liền sẽ xuất hiện đến giúp hắn một tay, còn không được, ngũ đế phân thân có thể lần lượt xuất hiện, thậm chí có thể hình thành ngũ hành thánh thể. Trên cơ bản, loại sau là Nhiếp Vô Song toàn tịnh chiến đấu thể. Long thần phân thân, vong xuyên phân thân, còn chưa tính, ở chỗ này phóng xuất có chút không an toàn, bất quá, hai vị này sức chiến đấu hẳn là rất lợi hại. Cái kia vạn tượng thần tôn quái dị, tại cây khô lão tổ trong mắt đáng sợ như vậy, nhưng cũng không chịu nổi vong xuyên cọ rửa. Đương nhiên, ngươi có thể nói là vong xuyên vừa bạn khắc chế cái kia quái dị. Bất quá, có thể từ tuyên cổ thời kỳ tồn tại vẫn lạc vong xuyên thần linh, bị giam giữ tại thần sơn tầng cao nhất, nói thế nào đến cũng xem như tương đối mạnh hung hãn tồn tại, long thần tới tương đương, thật phong suất, thực lực chưa chắc so ngũ hành thánh thể thấp bao nhiêu. Nhưng là, Nhiếp Vô Song không dám phong suất, chỉ có thể chờ đợi tại một ít cùng loại thế giới xương trắng dạng này trong bọn khí mới có thể phong suất, hoặc là chờ hắn xa so với hiện tại cường đại đằng sau, có thể phong suất xem như mồi câu dẫn một chút tồn tại kinh khủng kia, câu không nổi không quan hệ, chí ít biết chỗ hữu dụng. Sau đó, Nhiếp Vô Song tiếp tục đi đường. Liên tiếp bước mấy bước đằng sau, bước ra nửa bước liền lơ lửng trên không trung, cũng không dám ra đi, ở phía dưới hắc hải bên trên có một chiếc thuyền. Nói chính xác, đó là một lá phi chu. Có thể ở trên biển đi thuyền, cũng có thể phi hành trên không trung, xem như lưỡng dụng pháp khí phi hành, phía trên điệp ra lấy các loại pháp trận thần văn, có quang mang màu đỏ tươi đang nhấp nháy, ngăn cản vô hình công kích. Phi chu giống như là đã rơi vào cái nào đó vòng xoáy, ở trên mặt biển đảo quanh. Bình thường nói đến, cho dù là khống chế cùng loại phi chu pháp khí như vậy tại hắc hải bên trên đi thuyền, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thực lực mới được. Từ trên trời kiếm môn góc độ xuất phát, làm sao cũng là pháp tướng lao tổ cấp độ, tại truyền cơ điện tới nói, cũng chính là áo bào màu vàng thần quan, nhất định phải là mấy cái áo bào màu vàng thần quan, có thể tạo thành pháp trận cử hành nghi quỹ, xin mời Huyền Âm đại thần tôn giáng lâm mới dám làm như vậy. Phía dưới phi chu xem ra thuộc về huyết hải chân tông, bên trong hẳn là cũng có cùng loại mấy cái áo bào màu vàng thần quan tồn tại dạng này. Trong truyền thuyết, huyết hải chân tông tôn giả tương đối lợi hại, tương đương với mấy cái áo bào màu vàng thần quan, nói cách khác, bên trong hẳn là có tôn giả. Hiện tại loại tình huống này, gặp phải nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Hẳn là thỉnh thần linh giáng lâm mới được, đương nhiên, giáng lâm chỉ là thần linh chiếu ảnh, dù vậy, dưới tình huống bình thường cũng có thể thoát thân. Bất quá, trong phi thuyền thần quan mặc dù cử hành nghi quỹ, tại thỉnh cầu huyết hải quan âm pháp thân hoặc là chiếu ảnh giáng lâm, nhưng mà, cái này nghi quỹ có vẻ như xảy ra vấn đề, hoặc là bị trong biển tồn tại kia xuất thủ phá hủy. Có điểm giống thế giới thứ nhất, hai nước giao phòng, một nước thông tin lại tất cả đều bị một nước khác chinh chi. Thậm chí, các nước thông tin, để bộ đội phía trước không có cách nào hướng phía sau thỉnh cầu viện trợ. Tình huống trước mắt đã là như thế. Trên chiếc phi thuyền kia tôn giả phát ra tin tức chưa từng bay đến huyết hải quan âm nơi đó, bị trong hắc hải tồn tại đảo loạn, nhưng mà, đánh bậy đánh bạn, lại hướng Nhiếp Vô Song bay tới, bị Nhiếp Vô Song nhận được. Nguyên nhân rất đơn giản, Nhiếp Vô Song hiện tại bộ phân thân này là núi thây biển máu Bồ Tát phân thân, bên trong huyết hải quan âm thần cách chiếm cứ thượng phòng, tin tức kia nếu không có cách nào chuyển đến cựu thiên đi, hướng phụ cận hắn bay tới cũng đương nhiên. nghi quý cái đồ chơi này không phân rõ thật giả, đem Nhiếp Vô Song trở thành thật huyết hải quan âm. Làm thế nào? Nhiếp Vô Song vây tay một cái, đem tin tức hút vào thức hải, cùng tự thân dung hợp, lập tức nghe được một chút nỉ non. Hẳn là đến từ trên phi thuyền những người kia hương hỏa nguyện vọng. Có đám người tín ngưỡng chờ mong, tất cả đều chuyển hóa làm màu đỏ tươi năng lượng, rót vào Nhiếp Vô Song thân thể. Cái này biểu thị Nhiếp Vô Song nhận được tin tức, đồng thời cũng làm ra phản hồi. Sau một khắc, hắn biến thành huyết ảnh tử, hướng phía trước bổ nhào về phía trước, lập tức từng đạo vô hình trở ngại xuất hiện. Giống một tiếng tức giận gào thét truyền đến, đó là trong biển tồn tại biểu hiện lực lượng bảo vệ mình con mồi. Ân phi chu đối với người tới này nói chính là con mồi. Nhiếp Vô Song giơ tay lên một cái, một đạo màu đỏ như máu tiêu thương hình thành, hướng phía trước gấp bay mà đi. Những nơi đi qua, sát khí ngập trời, xuyên thấu từng tầng trở ngại xuất hiện ở trên phi thuyền phương. Sau một khắc, Nhiếp Vô Song đứng ở huyết hồng tiêu thương phía trên, phía dưới phi chu mọi người quỳ bái, vui đến phát khóc. Chương 641 tín ngưỡng tái tạo. Chương 641 tín ngưỡng tái tạo. Ở phía dưới những này huyết hải chân tông các tín đồ trong mắt, trên không nổi lơ lửng chính là một đóa màu đỏ như máu mây, trên huyết vân phương quan thế âm pháp tướng ngồi xếp bằng, đại từ đại bi sau khi nhưng lại biển máu ngập trời, chính là huyết hải quan âm chiếu ảnh pháp thân chỗ. Nói rõ thần linh cũng không bức bỏ bọn hắn những tín đồ này, cho dù là tại quỷ dị hắc hải, thần linh cũng có thể xuất hiện, nói rõ bọn hắn thờ phụng huyết hải quan thế âm vô cùng cường đại, như vậy người sau khi chết nhất định có thể nhận cứu rỗi, mỗi người đều có thể đi theo thần linh vĩnh sinh. Nếu là tế bái thần linh không cường đại, nó thần quốc cũng sẽ không vô biên vô hạn, có thể dung nạp tín đồ chân linh cũng liền không nhiều. Nói như vậy, thần linh bình thường đều sẽ có lấy hay bỏ, có một ít tín đồ âm hồn cũng liền không cách nào trở thành anh linh trường sinh. Bọn hắn sẽ bị bỏ qua, bị thần linh thôn phệ đồng hóa. Nếu là lo lắng sinh ra quá nhiều thần nghiệt lời nói, thần linh cũng sẽ không tự mình thôn phệ, mà là đem bọn hắn bán cho mặt khác thần linh, lại hoặc là hư không tà ma, đổi lấy chính mình cần có tài nguyên. Đúng vậy, các tín đồ cùng thần linh ký kết khế ước phần lớn không công bằng. Bên A, bên B tìm hiểu một chút. Một ít bên A có được đối với khế ước tất cả quyền giải thích, nếu là song phương rằng co không xong, đối với khế ước cách nhìn khác biệt, hết thể lấy bên A làm chủ. Mặc kệ như thế nào, làm bên B tín đồ đều ở hạ phong. Bọn hắn không biết mình thờ phụng thần linh cường đại hay là suy yếu, cũng không biết bọn hắn tại trên khế ước có hay không động tay chân. Thường thường đến cuối cùng mới biết có phải hay không mắc lừa bị lừa. Tại cuối cùng ngày tận thế tới trước đó, bọn hắn không thể có hoài nghi, một khi hoài nghi cũng chính là sinh ra dị tâm, không còn có được tín ngưỡng. Như vậy, cũng chính là dị đoan. Trên cơ bản, mỗi một cái thần linh phía dưới giáo hội tổ chức đều tồn tại sở phán quyết dị đoan vật này. Liên lấy trên phi thuyền những người này tới nói, cái kia tùy hành tôn giả tế khởi phát đàn, điều động trên toàn bộ phi thuyền tín ngưỡng của tất cả mọi người hương hỏa, nhưng mà, thờ phụng huyết hải quan âm từ đầu đến cuối không có phản hồi, đối với cái này, rất nhiều trong lòng người đã tuyệt vọng. Theo bọn hắn nghĩ, tôn giả tại huyết hải chân tông chính là thượng tầng thần sứ. Câu nguyện của bọn hắn đều không có đạt được đáp lại lời nói, vậy cũng chỉ có hai cái khả năng. Khả năng thứ nhất, bọn hắn đã bị thần linh trô vứt bỏ. Một khả năng khác, đó chính là bọn họ thờ phụng huyết hải quan âm thần lực không đủ cường đại, tại cái này hắc hải bên trên không có cảm giác tồn tại gì, trong hắc hải quái vật có thể tùy tiện cắt đứt cầu nguyện của bọn hắn, tiếp tục đẩy đi xuống diễn, cũng liền biết rõ, bọn hắn những tín đồ này tương lai hơn phân nửa không thế nào qua mình. Một khi tín đồ sinh ra nghi hoặc, tín ngưỡng cũng liền không còn thuần túy. Đối với thần linh tới nói, cũng mặc kệ lý do của ngươi là cái gì, tóm lại, không tin hắn chính là dị đoan, nhất định phải nhận trừng phạt. Trước mắt cái này là trên phi thuyền hết thảy hơn 100 người, nếu là không chết ở hắc hải bên trên, trở về tới huyết hải chân tông địa bàn, phần lớn người đều sẽ gặp phản vệ, trở thành dị đoan bị thanh trừ, bọn hắn cũng không có thủ đoạn để che giấu chính mình. Coi như trốn qua một kiếp, nếu muốn mạng sống, cũng chỉ có thể rời xa huyết hải chân tông khống chế quốc gia. Chỉ có thể tiến về không tin thần linh tu tiên quốc gia, nếu không, coi như đi đến huyền âm điện dạng này mà khắc thần linh khống chế quốc gia, thân là dị đoan cũng sẽ không bị tiếp nhận. Ngay tại những ngày người tuyệt vọng sau khi, Nhiếp Vô Song giáng lâm. Hắn hóa thành huyết hải quan âm chiếu ảnh pháp thân xuất hiện trên không trung. Đối với mấy cái này tín đồ tới nói, thần linh cũng không từ bỏ bọn hắn cầu nguyện đạt được phản hồi, thế là phá toái đạo tâm lại lần nữa ngưng tụ, liền giống với một cái bị vùi dập giữa chợ viết lách tâm thần bất định không chừng, đối với mình thành tích còn nghi vấn, thỉnh thoảng liền sẽ hỏi một chút biên tập. Nhưng mà, biên tập cũng không để ý tới hắn. Dưới loại tình huống này, đạo tâm của hắn tự nhiên sẽ băng, khó mà kiên trì, ngay tại hắn muốn cắt lấy vinh trị thời điểm, biên tập lại đáp lời, nói cho hắn biết cái thành tích này là bình thường, chỉ cần kiên trì, nhịn đến trí năng đẩy liền không có vấn đề. Như vậy, đạo tâm cũng liền ổn định, không còn chửi mắng biên tập đại nhân, mà là đối với biên tập đại nhân quỳ bái trở thành ngọn đèn chỉ đường. Những tín đồ kia tâm tính đại khái đã là như thế, tín ngưỡng của bọn họ một lần nữa trở nên ngưng tụ, tạo thành hương hỏa hướng không biết tên không gian tiêu tán. Theo đạo lý, hẳn là dọc theo vô hình thông đạo chuyển thâu đến huyết hải, bị trong huyết hải quan thế âm hấp thu dung nạp. Nhưng là lần này cũng không phải là như vậy, tín ngưỡng của bọn họ hương hỏa hướng chạy chính là Nhiếp Vô Song bóng dáng không gian, thông qua bóng dáng không gian chuyển đổi bỏ đi có thể hình thành thần nghiệt tạp chất đằng sau lại rơi vào núi thây biển máu Bồ Tát trên pháp thân, bị nó thôn vệ. Quá trình này kỳ thật cùng hắn tại cửu lũ trong ngục đón cái kia đầy trời huyết vũ tiến lên đem nó tịnh hóa thôn vệ không sai biệt lắm. Tóm lại, cái này một thuyền người để Nhiếp Vô Song bộ pháp thân này thực lực thoáng có chỗ tăng cường sau khi, càng làm cho hắn pháp thân trở nên ổn định một chút. Nói đến một đống lớn nói nhảm, kỳ thật, thời gian chỉ là một cái hô hấp, trong nháy mắt cũng không có như vậy dài dằng dặc. Cái này thời gian hô hấp, đủ để cho trong bóng tối tồn tại lộ ra chân thân. Nước biển nhấc lên sóng lớn, chừng trăm trượng cao như vậy, lại những bọt nước này cũng không phải là tán loạn, mà là ngưng nhược thực chất, giống như thép bình thường, đem phi chu vung ra không trùng, lại năng nặng hướng nó đánh qua, phía trên pháp trận ánh sáng không còn sáng chói, trong nháy mắt ảm đạm xuống. Nếu là bị sóng lớn này đánh trúng, phi chu hơn phân nửa chịu đựng không được, có khả năng sẽ sụp đổ. Bất quá, trên phi thuyền những tín đồ kia không có kinh hoàng, thần linh ở đây, bọn hắn tin tưởng thần linh sẽ ra tay cứu vớt bọn họ. Đương nhiên, Nhiếp Vô Song không có khả năng không xuất thủ. Không phải vậy xuất hiện cũng không có ý nghĩa, nếu trong hắc hải tồn tại kia muốn đem phi chu phá hủy, hắn tự nhiên muốn xuất thủ che chở những huyết hải kia chân tông đệ tử, hiện tại, những huyết hải kia chân tông đệ tử đã biến thành của hắn tín đồ. Coi như bọn hắn trở lại huyết hải chân tông khống chế địa bàn, nó tín ngưỡng cũng là thành tín, chịu nổi bất luận cái gì khảo nghiệm. Trong lòng bọn họ chỗ sâu thật cho là cứu vớt bọn họ chính là thần linh, đối với cái này không có nửa điểm hoài nghi, đương nhiên là thành kính tín đồ, không ai biết sẽ có người đánh cắp bọn hắn tín ngưỡng thần linh thần cách, loại này khinh nhẫn thần hành vi tại không gian thế giới này không thế nào lưu hành. Nhiếp Vô Song một cái ý niệm trong đầu ném tới. Huyết hồng quang mang đem phi chu ba phủ, cùng nào tới sóng lớn ba chạm, hai loại quy tắc cũng không có che giấu cứng đối một chút. Sóng lớn không chỉ có kiên cố, lại tự mang ăn mòn khí tức. Nước biển cũng có ăn mòn khí tức, cái này tồn tại đem cái kia ăn mòn phát triển không biết bao nhiêu lần, coi như thiên kiếm môn cực phẩm phi kiếm tới đối kháng, cũng sẽ gặp ăn mòn, đối kháng một lúc sau, cực phẩm phi kiếm cũng sẽ băng liệt. Bất quá, Nhiếp Vô Song huyết hải quan âm khí tức cũng đầy đủ thuật thiết. Phía trên huyết tinh giết chóc vượt trên ăn mòn một đầu, sóng lớn tới chạm vào nhau, cũng liền rơi vào hạ phòng, chưa từng đối với Nhiếp Vô Song che chở phi chu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lần giao phong này, Nhiếp Vô Song chiến thắng. Lúc này, tồn tại kia nếu là lựa chọn đạo tẩu, Nhiếp Vô Song cũng sẽ không đuổi theo đuổi tận giết tuyệt. Vấn đề là, vị kia đầu góc tốt giống không thế nào thanh tỉnh. Sau đó, nó lộ ra chân thân. Chương 642. Hắc hải ý chí chương 642. Hắc hải ý chí sóng lớn như núi, một tầng chồng lên một tầng, một làn sóng đi theo một làn sóng, hướng phía phi chu đánh tới, thể không bỏ qua dáng vẻ, nhìn qua nhất định phải đem phi chu đánh vỡ. Gia hỏa này xem ra thật rất quật cường. Không đụng nam tưởng không quay đầu lại, đụng nam tưởng có vẻ như cũng không quay đầu lại loại kia, loại người này bình thường đều có thành tựu, bởi vì ý chí kiên định, gặp được khó khăn không cúi đầu, nhất định phải vượt qua khó khăn vượt qua nan quan tiếp tục hướng phía trước. Cái gì? Không phải người. A, cái kia coi ta không nói. Mặc kệ gia hỏa kia như thế nào nhấc lên sóng lớn, đều không thể đem bao phủ phi chu hồng quang va chạm đến dập tắt, dù sao, cái đồ chơi này cho dù có hao tổn, Nhiếp Vô Song còn có thể cho nó bổ sung a, cũng không phải hàng dùng một lần. Tên kia cũng không phải thuần túy đồng đốc. Cuối cùng vẫn là lộ ra chân thân, đó là một cái cự đại bạch tuộc. Không đối, không phải bạch tuộc, mà là một cái cự đại nện. Ở trong biển sinh sống không biết bao nhiêu năm nện, vô số chân đốt nô ra, phía trên chạy xuôi hắc vụ, cùng thế giới xương trắng hoàn toàn khác biệt hắc vụ, tựa như là một tầng lưu quang, chỉ bất quá cái này chỉ là màu đen. Trong phi thuyền có màn sáng, có thể quan sát được tình huống bên ngoài. Tất cả mọi người tại thông qua màn sáng quan sát bên ngoài, quan sát phía ngoài tình hình chiến đấu, khi nện từ trong biển sâu nổi lên, hắc quang chạy xuôi. Nhìn thấy hắc quang một khắc này, cho dù có Nhiếp Vô Song thần tính hào quang tại ngăn cản, thông qua màn sáng nhìn xem phía ngoài những người kia tất cả đều trợn mắt hốt mồm, tựa như đột nhiên trúng gió một dạng, mũi miệng méo tả, tại thời điểm này, mỗi người thần hồn đều một lát cứng ngắc. Trong khoảnh khắc, có hắc quang tại thần quang bên trên lan tràn, vòng quanh thần hồn, muốn kéo ra đi, kéo vào hắc hải chỗ sâu. Hắc quang này đến từ hắc hải, chính là hắc hải ý chí hội tụ, có hắc hải khí tức, cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, cái kia nện khổng lồ có thể vận dụng lực lượng không đủ cường đại, dù sao, hắc quang nếu là vượt qua hạn mức cao nhất, hắn tự thân cũng sẽ thụ tổn hại, sinh mệnh bản năng không có khả năng để hắn siêu phụ tại sử dụng nguồn lực lượng này. Hắn chỉ có thể sử dụng hắn có thể khống chế lực lượng. Hắn một chiêu này, nói thật có chút vượt qua Nhiếp Vô Song đón trước, Nhiếp Vô Song cũng không có nghĩ đến huyết hải quan âm khí tức hình thành lồng ánh sáng, cường đại kinh khủng huyết hải khí tức vậy mà không cách nào ngăn cản hắc quang thẩm thấu, cơ hồ là không phản ứng chút nào. Thần a, mau cứu ta ạ. Các tín đồ thần hồn tại kêu rên, hướng hắn phát ra la lên. Sau một khắc, Nhiếp Vô Song phất phất tay, một đoàn xương trắng đột nhiên xuất hiện, xương trắng đem phi chu vững vàng nốt. Bằng vào biển máu núi thây Bồ Tát pháp thân không có cách nào đối phó đưa tới hắc hải ý chí nện kia quái vật, dù sao, cái này pháp thân là không hoàn toàn thể, là Nhiếp Vô Song kém cỏi nhất một bộ pháp thân, mặc dù hắc hải chi hành là một trận thí luyện, nhưng là, biết do không địch lại còn muốn mạnh mẽ ra trận. Hắn cũng không phải nện tên ngu xuẩn kia, huống chi, nện không có cách nào bằng vào quy tắc của mình khí tức chiến thắng, cũng hiểu được đưa tới biển minh. Chẳng lẽ lại, hắn so nện còn muốn ngu xuẩn? Cho nên, lần này Nhiếp Vô Song cũng đưa tới ngoại viện, vạn tượng thần tôn pháp thân. Cái gọi là vạn tượng thần tôn, bất quá là một cái thế giới xương trắng ý chí hình thành nhân cách hóa thân, bản chất nội hạch lại là thế giới xương trắng. Tầng này xương trắng tràn ngập ra, đem phi chu bao khỏa. Cũng liền tương đương với đem phi chu đặt vào thế giới xương trắng, thế giới xương trắng quy tắc đối với phi chu cũng hữu hiệu, có thể che đậy hết thể nhân quả. Bởi vì hắn cùng núi thây biển máu Bồ Tát pháp thân đều là Nhiếp Vô Song pháp thân, huyết hải quan âm khí tức liền có thể thấm vào, có thể cùng các tín đồ hình thành liên hệ, mà chạy vào hắc vụ cũng liền bị cắt chém, không có cách nào đem các tín đồ thần hồn lôi đi. Bọn hắn biến thành nước không nguồn. Mặc dù phi thường khó chơi, cuối cùng không nhiều, chỉ là một tia khí tức, xương trắng chậm rãi thâm nhập vào những tín đồ kia thức hải. Tại Nhiếp Vô Song lấy huyết hải quan âm pháp thân hình tượng hạ xuống pháp chỉ đằng sau, những người kia cũng liền duy trì an tĩnh. Xương trắng thẩm thấu nhập thần hồn, một chút xíu đem hắc vụ xua tan ra ngoài. Cái kia một tia hắc vụ cũng liền tiến nhập Nhiếp Vô Song bóng dáng không gian. Nhiếp Vô Song có thể cảm nhận được, tại cái bóng của mình trong không gian, cái kia một tia hắc vụ tại dựng dục cái gì, đồng thời, tựa như là một cái tín hiệu chạm chuyên trở một dạng, tại hướng về cái nào đó không biết tồn tại bắn tín hiệu. Chỉ bất quá, những tín hiệu này không có cách nào xuyên thấu bóng dáng không gian. Nói cách khác, căn bản là không có biện pháp cùng phía ngoài hắc hải bắt được liên lạc. Nói như vậy, nếu như là hắc hải bản thể ý chí giáng lâm, vạn tượng thần tôn pháp thân là không có khả năng ngăn cản, dù sao, cái kia thế giới xương trắng không khỏi quá nhỏ điểm, bất quá là một hòn đảo, mà cái này hắc hải không gì sánh được bằng bạn. Giết về tàng lão tổ đằng sau, Nhiếp Vô Song cũng thu hoạch trí nhớ của hắn, nói chính xác, là lịch đại về tàng lão tổ ký ức, cũng chính là về tàng điện cái này tồn tại ký ức, Nhiếp Vô Song cũng đã biết một cái truyền thuyết. Hắn hiện tại vị trí không gian thế giới là một cái cự đại hòn đảo, bị hắc hải bao quanh. Muốn từ tầng này không gian đi đến một tầng không gian khác, chỉ có hai con đường có thể đi, một là đi hướng trung nguyên, thông qua thông thiên tháp đạp vào con đường thông thiên, cũng chính là cái gọi là phi thăng, đi đến một không gian khác, được thế nhân xưng là cửu thiên địa phương. Một biện pháp khác, đó chính là vượt qua hắc hải, đi đến hắc hải bờ bên kia cũng là cửu thiên. Cho nên, cái này hắc hải không chỉ có là vật lý trên ý nghĩa hải dương, còn có không gian quy tắc, là không gian chi hải. Tóm lại, cái này hắc hải cực kỳ cường đại. Bất quá, ý chí này thường xuyên đang ngủ say, trên cơ bản sẽ không lấy hoàn chỉnh thể xuất hiện, đại đa số thời điểm đều là bị cùng loại nền dạng này hắc hải tồn tại đánh cắp một tia khí tức đi ra, có thể đánh cắp ra bao nhiêu khí tức, cùng tồn tại kia thực lực mạnh yếu có quan hệ. Vì cái gì không lấy hoàn chỉnh thể xuất hiện? Tại Nhiếp Vô Song xem ra, hẳn là đang sợ tồn tại kinh khủng kia, hắc hải căn bản không dám ló đầu, hắn so với những thần linh kia tới nói thông minh rất nhiều, hắn phi thường rõ ràng, một khi quá mức lóa mắt, hơn phân nửa muốn bị vị kia để mắt tới. Cho nên, tại dài rằng giặc thời gian bên trong, hắc hải đều đang ngủ say, biểu hiện được vô cùng nhu thuận. Chỉ là, làm như vậy có thể trốn qua ma trảo a? Hết thảy còn không công khai. Dù sao, đối với những cái kia tồn tại tới nói, mấy bạn năm cũng bất quá là một cái chớp mắt thoáng qua mà thôi. Hiện tại, Nhiếp Vô Song đem cái kia một tia hắc vụ giam giữ tại bóng dáng không gian, cắt đứt nó cùng bản thể liên hệ, sau đó, một cái bạch bản phân thân xuất hiện, cùng cái kia một tia hắc vụ dung hợp, tạo thành hắc vụ quy tắc là nội hạch pháp thân. Ân, vẫn còn không tính là pháp thân, vẫn là phân thân phạm chủ. Bất quá, cái đồ chơi này khống chế chủ thể là Nhiếp Vô Song ý chí, cái kia vừa mới dựng dục ra tới nội hạch bị phân thân một ngụm nuốt vào. Trở lên, tất cả đều phát sinh ở trong thời gian một hơi thở. Sau đó, Nhiếp Vô Song đem phân thân từ bóng dáng không gian ném ra ngoài, rơi vào nện kia quái vật trên thân, thế là quang trạch chói mắt hắc vụ tại nện trên người chạy xuôi, hướng phía Nhiếp Vô Song phân thân chạy xuôi mà đi. Hắn bị hắc vụ vây quanh bao phủ, tạo thành một cái kén. Đây hết thảy, trên phi thuyền người bị xương trắng vây quanh, không thấy được. Nện lại không cách nào khống chế hắc vụ chạy xuôi, thậm chí tự thân sinh mệnh nguyên khí cũng theo hắc vụ chạy xuôi mà tại biến mất. Đối mặt cục diện này, nó không cách nào chống cự, chỉ có thể nhấc lên thao thiên cự lãng, vô năng của nộ. Chương 643, Vương tử. Chương 643, Vương tử. Chiến đấu phía sau muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Khi cái này nện khổng lồ từ hắc hải nơi đó mượn tới quy tắc khí tức bị Nhiếp Vô Song phân thân sau khi thôn vệ, hắn chỉ có thể vận dụng tự thân lực lượng, hắn tự thân mặc dù lực lớn vô cùng, có vô số móng vuốt, cũng có thể đổ xuất tính ăn mòn rất mạnh mạng nện. Đồng thời, miễn cưỡng cũng mang theo một ít quy tắc khí tức. Nhưng là, những này đối với Nhiếp Vô Song tới nói chẳng phải là cái gì, đừng nói vận dụng mặt khác pháp thân, chỉ là một cái chưa hoàn thành thể huyết hải quan âm pháp thân cũng có thể tùy tiện đem nó áp chế, không bao lâu, nện cũng liền biến thành chết nện. Cái đồ chơi này quy tắc khí tức rất kém cỏi, Nhiếp Vô Song có thể đem nó luyện hóa thành chính mình một bộ pháp thân, nhưng là, thấy thế nào đều không có tất yếu, thật muốn biến thành pháp thân, bất quá là vương hữu, cũng chỉ có thể đem nó đặt ở hắc hải lớn mạnh trưởng thành. Nhưng là, có thôn phệ hắc ám ý chí hắc hải pháp thân tồn tại, nên cũng không có tác dụng gì. Cho nên, Nhiếp Vô Song từ bỏ đại gia hỏa này. Hắn đem thôn phệ nện trên người hắc hải quy tắc khí tức pháp thân lưu tại hắc hải, làm cho đối phương tại trong hắc hải trưởng thành, một chút xíu thôn phệ cùng hắc hải có liên quan quy tắc khí tức, chờ mong hắn có thành tựu, trong tương lai một ngày nào đó có thể trở thành hắc hải mới nơi hạch tâm. Đương nhiên, muốn làm đến trình độ như vậy, sớm muộn sẽ cùng ngủ say hắc hải ý chí giao phòng, nghĩ đến, không phải là một chuyện dễ dàng. Ngay sau đó, Nhiếp Vô Song tán đi huyết hải quan âm pháp thân. Sau một khắc, hắn tiến nhập bị xương trắng bao phủ phi trù, lúc này, trong phi thuyền những người này còn không biết phía ngoài chiến đấu đã kết thúc. Có thể ở chỗ này nhìn thấy huyết hải chân tông phi trù, chẳng lẽ lại khoảng cách huyết hải chân tông khống chế quốc gia đã gần vô cùng. Bất quá, Nhiếp Vô Song rất nhanh liền biết, suy đoán của hắn là sai. Nơi này vẫn tại vịnh biển bên trong, khoảng cách huyết hải chân tông khống chế quốc gia còn cách một đoạn, những người này sở dĩ mạo hiểm ra biển, bất quá là chạy nạn. Lúc này, tại vịnh biển đầu kia, đang tiến hành một trận quốc chiến. Huyết hải chân tông khống chế hai quốc gia cùng Thi Sơn Bồ Tát khống chế một quốc gia triển khai diệt quốc chi chiến. Cái gọi là diệt quốc chi chiến, cũng chính là tín ngưỡng chi chiến. Nhất là tại quy tắc xê xích không nhiều hai cái thần linh ở giữa dễ dàng nhất phát sinh, huyết hải quan âm cùng Thi Sơn Bồ Tát có cùng nguồn gốc. Phật Đà hoặc là Phật Đà bóng dáng đã từng cũng đã tới cái này nhiều tầng không gian thế giới. Bất quá, cùng thế giới thứ hai một dạng, Phật Đà cũng là thất bại tan tác mà quay trở về. Đương nhiên, đây là Nhiếp Vô Song phỏng đoán. Từ quy tàng điện nơi đó ngược lại là đạt được một cái tin tức, Phật môn Bồ Tát xác thực tới qua nơi này cái thế giới, chỉ bất quá, Bồ Tát không đánh bại phục thế giới này, bị lột đỉnh đầu Phật quang, chật vật mà chạy. Huyết hải quan âm cùng Thi Sơn Bồ Tát liền cùng chi có quan hệ. Bọn hắn hẳn là Quan Thế Âm Bồ Tát chữ nhật khác biệt Bồ Tát chật vật mà chạy lúc bị cắt đứt xuống Phật quang, rơi xuống tại Cửu U, một cái cùng thế giới thứ hai hoàng tuyển sắp xỉ địa phương, cuối cùng, tại Cửu U phục sinh, bỏ lên đi ra. Chỉ bất quá, Bồ Tát không còn là Bồ Tát, biến thành huyết hải quan âm cùng thi sơn Bồ Tát. Cả hai dãy rủa lấy đi cửu thiên, trở thành mới thần linh, thu được tín ngưỡng hương hỏa, chỉ bất quá, hai cái đồng dạng đến từ Tây Thiên Phật Quốc, trong đó hoạch bản chất là giống nhau, cho nên, cả hai chỉ có thể tồn tại một cái. Hiện tại, hẳn là dung hợp thời cơ đã đến, cho nên, sinh ra diệt quốc chiến tranh. Trong trận chiến đấu này, thần linh tôn giả, cũng chính là cùng loại với thiên kiếm môn pháp tướng loại tồn tại này sẽ không xuất thủ, nhưng là, giống ra cửu ngục Tô Huyền Quân, này chủng loại giống như dương thần chân quân thần sứ có thể gia nhập chiến trường. Trình độ nào đó, hay là tính phàm tục chi tranh. Có điểm giống tiền kỳ phong thần chi chiến, chân chính đại năng chỉ là bố trí xuống quân cờ, nhường cờ con độc thủ, đại năng tạm thời còn không có hạ trạng. Đương nhiên, phong thần chi tranh hậu kỳ, đại thần tự mình hạ trận, thông thiên giáo chủ thậm chí bày ra chu tiên kiếm trận. Ở thế giới này, sẽ không tồn tại chuyện như vậy. Chỉ có thể do phàm tục ở giữa quyết ra thắng bại, người thắng trận thờ phụng thần linh cũng sẽ thôn vệ kẻ thất bại thần linh, lẫn nhau hòa làm một thể, chẳng qua là lấy bên thắng làm tâm, phía dưới miếu thờ thì thống nhất cung phụng người thắng trận tín ngưỡng thần linh. Chiến tranh bắt đầu sau, Nhiếp Vô Song tại Hắc Hải phi hành. Giai đoạn này, Thi Sơn Thánh Tông là để ép Huyết Hải Chân Tông đang đánh, Huyết Hải Chân Tông khống chế bên trong một cái quốc gia, quốc thổ diện tích đã mất đi hơn phân nửa, trên phi thuyền lần những người này liền đến từ quốc gia kia. Thổ địa bị chiếm lĩnh, thần miếu bị thay thế. Bọn hắn nếu là không muốn thay đổi dễ tín ngưỡng, chỉ có hai con đường đi. Một con đường chính là tự sát, lấy huyết tẩy ta thân, hy vọng có thể thu hoạch được thần linh thương hại, bị kéo vào thần quốc trở thành anh linh. Con đường thứ hai chính là đào tẩu. Trên phi thuyền những nhân tuyển này chọn chính là đào tẩu, bọn hắn đến từ một cái hải cảng thành, đường bộ đường lui đã bị địch nhân cắt đứt, muốn rời đi, chỉ có thể lựa chọn đi đường biển, thế là bọn hắn mới mạo hiểm ra biển. Vốn là muốn dọc theo đường ven biển tiến về Huyết Hải Chân Tông khống chế cái thứ hai quốc gia, chưa từng nghĩ, nhìn như đơn giản kế hoạch lại không biện pháp thực hành. Dù là trên phi thuyền tọa trấn lấy một cái tôn giả, Phi Chu cũng không biết chưa phát giác rời đi đường ven biển, đi tới vịnh biển chỗ sâu. Cũng không tính chỗ sâu, nhưng là đối với những người này tới nói, đầy đủ xa vời. Vùng biển này trên cơ bản cũng không phải là nhân loại có thể bước chân địa phương. May mắn, bọn hắn gặp Nhiếp Vô Song, không phải vậy, nhất định sẽ bị nện kéo vào đáy biển, trở thành tên đại gia hỏa kia đồ ăn. Ô, có người đang khóc. Rất nhiều người đều đang khóc. Giống như là có cái nhân vật vô cùng trọng yếu phải chết. Nhiếp Vô Song xuất hiện tại người kia bên người, tại trung quanh hắn, ngồi quỳ chân lấy rất nhiều người, từng tầng đem người kia bao quanh. Đó là một thiếu niên, 13-14 tuổi dáng vẻ. Tôn giả, ngươi có thể đem điện hạ cứu trở về sao? Thiếu niên bên người, một cái hơn 30 tuổi nữ tử hỏi. Tại thiếu niên khác một bên, là một người mặc huyết hồng pháp bào lão giả, chính là Huyết Hải Chân Tông tôn giả. Bất quá, lão giả tình huống không tốt, khuôn mặt tái nhợt, khỏe miệng có tơ máu, lúc trước cùng nện đỏ xước, hắn hẳn là nhận lấy trọng thương. Khó. Lão giả hít thở dài. Điện hạ bản thân thần hồn liền từng bị trọng thương, lúc trước lại bị Hắc Hải tà ác ý chí xâm nhập, mặc dù thu được thần linh phù hộ, Hắc Hải ý chí bị khu trục, nhưng là đã dẫn phát vết thương cũ, lão phu ta hữu tâm vô lực. Trừ phi cái gì? Nữ tử hỏi vội. Trừ phi thần linh phù hộ, tự mình giáng lâm, mới có thể đem điện hạ từ tử thần nơi đó kéo trở về. Lão giả thở dài nói ra, ta cái này thỉnh thần, hy vọng thần linh có thể nghe được thanh âm của ta, dù sao, hiện tại thần linh ngay tại cho chúng ta cùng Hắc Hải đối kháng. Nói đi, hắn tại trong thức hải tế khởi phát đàn. Lập tức, Nhiếp Vô Song nghe được tiếng lòng của hắn. Hắn nghĩ nghĩ, cấp ra phản hồi. Hắn cần một thân thể, thiếu niên này có vẻ như có thể, dù sao nếu là hắn không dáng lâm đem thiếu niên này chuyển đổi thành phân thân, thiếu niên không có cơ hội sống sót. Lúc này, hồn phách của hắn kỳ thật đã tán đi. Sau một khắc, một cái bạch bản phân thân hóa thành một đạo hồng quang dáng lâm tại trên người thiếu niên, cùng dung hợp lại cùng nhau. Mấy hơi thở sau, Nhiếp Vô Song mở to mắt. Chương 644. Vương tử trải qua nguy hiểm nhớ chương 644. Vương tử trải qua nguy hiểm nhớ phi chu tại khoảng cách mặt biển cao một dặm địa phương phi hành, ở phi thuyền phía trước có một vết đen, đó là lục địa bóng dáng. Thông qua màn sáng nhìn thấy màn này các hành khách, phát ra hoàn toàn xuất từ phế phủ tiếng hoan hô. Mọi người quỳ rạp xuống đất, hướng Huyết Hải Quan Âm phát ra thành tín lòng biết ơn. Lúc này, khoảng cách Nhiếp Vô Song tại Hắc Hải cảng chỗ sâu chém giết đầu kia nện lớn đã qua 2-3 tháng. Cuối cùng, đầu kia nện lớn thành trên phi thuyền những người này chiến lợi phẩm, đem nện phân giải đằng sau, cùng phi chu pháp trận kết hợp, cũng liền nhiều một tia quy tắc khí tức, đối với một ít tồn tại tới nói, phi thuyền này cũng chính là đồng loại của mình. Bọn hắn người được chính là khí tức của đồng loại, như vậy, cũng sẽ không tùy tiện đi ra ngăn cản, để phi chu tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Đương nhiên, có chút phiền phức là không có cách nào tránh đi. Cái này mánh khỏe đối với một ít tồn tại không có ích lợi gì, bọn hắn hay là sẽ nhảy ra tuyên dương cảm giác tồn tại, giống nhện một dạng đem phi chu xem như con mồi của mình, đồng thời, trên phi thuyền hướng dẫn hệ thống vẫn như cũ mất linh, không biết phương hướng. Nhưng là, những này đều không phải là vấn đề. Khi Nhiếp Vô Song trở thành trên phi thuyền một thành viên, biến thành 13 tuổi Tây Hoa Quốc thập tam vương tử đằng sau, những cái kia cũng sẽ không tiếp tục là phiền phức. Hướng dẫn hệ thống mặc dù mất linh, bị trọng thương thần miếu tôn giả cũng không có biện pháp sửa chữa, chỉ có thể khống chế lấy phi chu tùy tiện tuyển một cái phương hướng bay đi, bất quá, liền xem như tùy tiện chọn một phương hướng, cũng là hướng phía đường ven biển phương hướng bay đi. Có Nhiếp Vô Song tại, không có khả năng mất phương hướng. Hán bộ phân thân kia còn tại trong Hắc Hải tu hành, cũng không từng chuyển đổi thành pháp thân, dù vậy, đối với Hắc Hải khí tức, nhất là đối với vịnh biển này đã không gì sánh được quen thuộc, căn bản lại không tồn tại lạc đường khả năng. Duy nhất phiền phức chỉ có thể là những cái kia không biết sống chết Hắc Hải sinh vật. Một khi gặp được những cái kia tồn tại, tôn giả liền sẽ tế ra pháp đàn, triệu hoán thần linh giáng lâm, nhất vô song huyết hải quan âm pháp thân cũng sẽ nghe được tin tức mà đến, đem những cái kia tồn tại chém giết, sau đó xong chuyện phủi đó đi. Sau đó những sinh vật này cũng liền biến thành trên phi thuyền đám người chiến lợi phẩm. Nói đến, bọn hắn phần lớn người đều đã mất đi gia viên, chỉ dẫn theo một chút đồ châu báu đến đây đầu nhập vào Tây Hoa quốc thân thích, có thậm chí thân thích đều không có, còn tại lo lắng đi Tây Hoa quốc nên như thế nào sinh hoạt. Hiện tại, có những thu hoạch này, chuyển đổi thành thế gian tài sản, liền xem như người không có đồng nào người, nuôi sống chính mình một nhà cũng không thành vấn đề. Bởi vì 13 tuổi vương tử điện hạ Tô Ninh đặc biệt khẳng khái, sống lại đằng sau, liền ban bố mệnh lệnh, phi chu tại Hắc Hải lấy được thu hoạch chính là thần linh ban ân, là huyết hải quan âm đại nhân ban cho mọi người tin mừng, cho nên, cho dù là thân là phi chu chủ nhân, hắn cũng không thể độc chiếm. Toàn bộ phi chu, còn sống tất cả mọi người, hết thảy 156 người, vô luận già yếu, không phân thân phận, cho dù là nô bộc, cũng có tư cách được chia thu hoạch, trên phi thuyền tất cả thu hoạch sẽ chia làm 156 phần, người người có phần. Mệnh lệnh này, cũng không phải là tất cả mọi người mừng rỡ tiếp nhận. Một ít đại nhân vật đã cảm thấy làm như vậy không đối, làm sao đem bọn hắn cùng ti tiện nô bộc cung cấp, đại bộ phận nô bộc đều là bất kính thần kẻ khinh nhẫn hậu duệ, dù là hiện tại đối với thần linh tín ngưỡng đã trở nên thành kính, hay là không nên như vậy. Bất quá, toàn bộ phi chu, thân phận tôn quý nhất chính là Tô Linh. Tô gia làm Tây Hoa quốc vương tộc, là gần với thần linh nhất người, trong truyền thuyết, bọn hắn tiên tổ là huyết hải quan âm bên người hầu hạ kim đồng, đã lâm vào chiến hỏa, bị Thi Sơn Thánh Tông đại biểu Đại Trần quốc đánh cho liên tục bại lui Đông Hoa quốc, nó vương tộc tiên tổ thì là huyết hải quan âm bên cạnh ngọc nữ. Hắn muốn như vậy làm, ai dám phản đối? Trên toàn bộ phi thuyền, chỉ có một số nhỏ người mới có tư cách đưa ra dị nghị, tỉ như vị kia tôn giả, hắn là thập tam điện hạ Tô Linh lão sư, theo hắn cùng một chỗ bị lưu vong đi Đông Hoa quốc, trở thành hai nước hữu hảo biểu tượng. Bất quá, đối với những thu hoạch kia, tôn giả cũng không có như vậy tâm động. Quả thật, những tài liệu này phi thường chân quý, có thể đổi lấy rất nhiều tài sản, nhưng là, đối với một cái thần linh người hầu tới nói, tài sản không có ích lợi gì. Đồng thời, hắn cũng không muốn đối với mình học sinh tùy ý chỉ điểm. Ban sơ, bọn hắn là tại Đông Hoa quốc thủ đô, một tòa khoảng cách Hắc Hải còn có chút xa thành thị, bình thường tới nói, đây là một tòa vô cùng an toàn thành thị. Nhưng mà, Thi Sơn Thánh Tông cùng Huyết Hải Trần Tông diện quốc chi chiến cũng không phải là tại biên quan bắt đầu, trận chiến đầu tiên cũng liền phát sinh ở Đông Hoa quốc đô thành. Trước đó, Huyết Hải Chân Tông cùng Thi Sơn Thánh Tông mặc dù có chút không đối phó, vẫn còn duy trì nhất định ăn ý, cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, bởi vì tại ma môn từng cái thần linh bên trong, hai vị này đều là kẻ ngoại lai. Đúng rồi, Huyền Âm Đại Thần Tôn cũng là. Trên cơ bản, tất cả kẻ ngoại lai thần linh đều là một cái hệ thống, thuộc về Vô Tướng Thiên Ma Tông quản hạt, Vô Tướng Thiên Ma hẳn là tất cả kẻ ngoại lai thần linh lão đại, dù sao, cái đồ chơi này chính là vô tận hư không sản phẩm. Toàn bộ Tam Thiên thế giới, hào phóng vũ trụ, trừ đại biểu cho hủy diệt ma thần bên ngoài, Vô Tướng Thiên Ma chính là cường hãn nhất vị kia. Nhất vô song chỗ thế giới thứ hai hắc đế, kỳ thật chính là Vô Tướng Thiên Ma một phần tử, bất quá, chỉ có vô tướng quy tắc này đặc tính, khoảng cách thiên ma còn có chút khoảng cách, về sau, xâm lấn thế giới thứ hai diệt thanh đế thiên đỉnh những ma đầu kia, ngược lại là có thiên ma xưng hảo, lại kém một chút vô tướng đặc tính. Tóm lại, chân chính vô tướng thiên ma cực kỳ cường đại. Tại hắn quản hạt phía dưới, đại bộ phận kẻ ngoại lai thần linh đều ngoan ngoãn, không dám lô mãng, dù sao, nếu không có vị kia tồn tại, bọn hắn những này từ bên ngoài đến thần linh sớm đã bị tồn tại nào đó một ngụm nuốt vào, hoặc là lưu vong đi cựu u ngục. Liên giống với ngày xưa Long Thần bình thường. So với Huyết Hải Quan Âm những này, Long Thần là kỷ nguyên trước tồn tại. Tóm lại, cho tới nay, có cùng nguồn gốc Huyết Hải Quan Âm cùng Thi Sơn Bồ Tát mặc dù đều muốn thôn vệ đối phương, nhưng cũng có ăn ý, không biết tại kiêng kỵ cái gì, cũng không có triển khai cái gọi là diệt quốc đại chiến. Đối với thời kỳ này Tam Quốc con dân tới nói, đại chiến có vẻ như mãi mãi cũng sẽ không tới. Tựa như là nhiếp vô song đời thứ nhất, đại chiến thế giới thứ nhất, đại chiến thế giới lần hai đều là dạng này, coi là sẽ không phát sinh. Kết quả đây, không biết được lần thứ ba có thể hay không xuất hiện. Dù sao, có đem địa cầu anh về thời kỳ đồ đá đại sát khí tồn tại, có lẽ những nhân loại ngu xuẩn kia không có điên cuồng như vậy. Đương nhiên, những này đều nói không chừng. Tóm lại, chiến tranh đột nhiên bạo phát. Ngay từ đầu, Thi Sơn Thánh Tông có vẻ như đối với cái này chuẩn bị kỹ càng, đánh bất ngờ Đông Hoa quốc đô thành, bởi vì Đông Hoa quốc liên tiếp Đại Trần quốc, Tây Hoa quốc tại Đông Hoa quốc mặt bên, cùng Đại Trần quốc cũng không có sát bên. Tập kích thời điểm, Huyết Hải Chân Tông tại Đông Hoa quốc đô thành pháp trận mất linh, có chút tương đương với một nước phòng không hệ thống mất đi hiệu lực, như vậy cũng chỉ có bị động bị đánh. Cho nên, Đông Hoa quốc cát, tôn giả không có khả năng tham dự đại chiến, chỉ có thể che chở Tô Linh đào vong. Cũng chính là đang chạy trốn trên đường, bị tập kích, hai người đều bị thương, hay là thành công chạy trốn tới Hải Cảng Thành, đáp lấy phi chu ra biển trở về Tây Hoa quốc. Có loại này gặp phải, tôn giả đương nhiên sẽ không đối với Tô Linh quyết định làm ra dị nghị. Trên phi thuyền, tuyệt đại bộ phận người đều là vui vẻ, số ít người không vui cũng chỉ có thể không vui, cứ như vậy, phi chu thuận lợi về tới Tây Hoa quốc. Nhiếp vô song rốt cục bước lên Hắc Hải bệnh biển đối diện. Chương 645 Thanh Khê trấn chương 645, Thanh Khê trấn tới gần đường bên biển, phi chu triệt để rời đi nước biển, phi hành trên không trung, hướng phía đại lục bay đi. Tại Hắc Hải thời điểm, phi hành trên không trung thời điểm kỳ thật không nhiều, đại bộ phận đều là ở trên mặt biển đi thuyền, đây là bởi vì ở trên biển đi thuyền so với phi hành tới nói, phải tiết kiệm rất nhiều thần thạch, đúng vậy, tại thần linh thống trị thế giới, linh thạch xưng là thần thạch. Đối với những cái kia cùng tín đồ tới nói, linh thạch chính là thần linh sáng tạo. Toàn bộ thế giới do Chí Cao Thần sáng lập, bất quá, Chí Cao Thần chỉ dùng của mình thân thể sáng tạo ra thế giới này đằng sau, thế giới sinh ra đằng sau trí cao thần cũng liền vỡ lạc, nó thần cách mảnh vỡ phân tán ra đến, tạo thành đầy trời sao, mỗi một vì sao đều có thần linh. Những thần linh này đều là trí cao thần hậu duệ. Như vậy, linh thạch được xưng là thần thạch cũng chính là phải có chi nghĩa, mà những cái kia không thờ phụng thần linh quốc gia, những cái kia vô tín giả đều là vực ngoại thiên ma biến thành, tóm lại, bọn hắn cũng không phải là đồng loại, mà là tà ma ngoại đạo. Tại Huyền Âm Điện thời điểm, Nhiếp Vô Song Diệp Vân Kỳ phân thân một mực khổ tu, chuyên chú vào Hao Long Cửu, cũng không có làm sao đi ra tiếp xúc dân chúng bình thường, trở thành cái này tiểu vương tử đằng sau, ở trên phi thuyền, cùng những cái kia thế tục tín đồ trao đổi một hồi. Thế mới biết hiểu những thần linh này quốc gia con dân ý tưởng chân thật. Cái này cùng kiếp trước nhận biết tác chiến một dạng, lúc đó Nhiếp Vô Song có thể nghe được tiếp xúc đến đều là đến từ bốn quốc tin tức, đối với ngoại giới nhận biết đều chỉ có thể nghe theo bản phương tuyên truyền, mà tuyên truyền thường thường đều là cùng chính trị lộ tuyến có quan hệ. Nếu là leo tường đi tiếp xúc, liền sẽ phát hiện đối phương tuyên truyền cùng bản phương hoàn toàn chính là đi ngược lại. Tại đối phương tuyên truyền bên trong, bản phương quốc gia là tà ác. Kỳ thật, đây cũng không phải là trận tướng, bất kỳ một quốc gia nào đều có ưu điểm cùng nhược điểm, đối phương thường thường sẽ đem có vấn đề nhược điểm vô hạn phóng đại, mà là không để ý đến cái gọi là ưu điểm. Như vậy, đổi tới nói, chính mình bản phương hội tuyên truyền sẽ không cũng là như vậy chứ? Khi một cái thời gian đoạn chính trị lộ tuyến là coi trọng cùng đối phương hữu hảo thời điểm, đã từng lịch sử cũng liền không tồn tại. Khi trở mặt thời điểm, những cái kia lịch sử lại đạt được tân sinh. Thế giới này cũng là như thế, thần linh quốc gia cùng tu tiên quốc gia ở giữa, các loại tuyên truyền, đối với chỉ hạ con dân tới nói, đối phương đều là không cách nào cứu vãn đổ. Bất quá, nội bộ chiến tranh khác biệt. Mặc dù, một dạng tàn khốc, nhưng không có như vậy hỗn loạn. Khi Nhiếp Vô Song đám người phi chu về tới Tây Hoa Quốc, tiến vào chiếm giữ đến một tòa tương đối lớn châu thành thời điểm, mới biết chiến tranh bắt đầu sau 3 tháng hiện tại, Đông Hoa Quốc đã triệt để bị Đại Trần Quốc thôn phệ. Hiện tại, chiến hỏa đã thiêu đốt đến Tây Hoa Quốc. Chiến cuộc đối bản phương rất bất lợi, mặc dù Tây Hoa Quốc thủ đô ngăn trở địch nhân lần công kích thứ nhất, không để cho đối phương đạt được. Nhưng là, biên quan mấy cái thành thị đều đình trệ. Hiện tại, địch nhân tiên phong đã chiếm cứ trăm dặm có hơn một tòa thành trì, binh phong đang theo lấy bên này chạy tới. Lùi hướng kinh thành, không có ý nghĩa. Kinh thành cũng trải qua chiến hỏa. Thời điểm trọng yếu nhất, quân địch đã toàn diện xâm lấn, cũng không có khai thác chính diện cứng rắn đẩy, mà là giống tiến hành hải chiến như thế tiến hành nhảy đảo tác chiến, một ít chẳng phải địa phương trọng yếu cùng thành trì cũng liền từ bỏ, không có cắt đoạn. Bọn hắn giống như là có một loại phi thường kỳ lạ pháp khí, có thể bổ sung hậu cần, cho nên căn bản không cần lương đạo loại hình. Pháp khí chứa đồ. Dưới tình huống bình thường, pháp khí chứa đồ cũng có phân loại. Tỷ như, Tây Hoa Quốc pháp khí chứa đồ chỉ có thể ở Tây Hoa Quốc sử dụng, một khi ra Tây Hoa Quốc, đi đến Đông Hoa Quốc hoặc là Đại Trần Quốc, bởi vì quốc gia khác có đặc biệt nhằm vào không gian pháp trận kiểm tra đo lường, cho nên pháp khí chứa đồ không thể sử dụng. Một quốc gia, ngay cả mình khống chế quốc gia không gian đều không thể nắm giữ, vậy cũng chỉ có bị diệt phần. Người khác có không gian pháp khí, căn bản không cần tiếp tế, hoàn toàn có thể dùng chém đầu chiến thuật, trực tiếp thông qua không gian truyền tống tập kích. Cho nên, dưới tình huống bình thường, giữa quốc gia và quốc gia vẫn là kéo ra binh mã chính diện tác chiến, lấy pháp trận làm hạch tâm quan hải vẫn rất trọng yếu. Nhưng là, lần này tác chiến, Đại Trần Quốc chiến thuật hoàn toàn khác biệt, tỉ như Đông Hoa Quốc đợt thứ nhất chiến tranh chính là phát sinh ở kinh thành, địch nhân thông qua hư không quy mô giáng lâm, tựa như Nhiếp Vô Song kiếp trước lính dù đặc chủng đội, một lần tập kích liền làm xong Đông Hoa Quốc kinh thành. Đông Hoa Quốc đối với không gian nắm giữ bị Đại Trần Quốc triệt để phá hủy. Liền giống với kiếp trước hai quân đối chọi, ngươi đồng hồ điện tử cái gì tất cả đều mất linh, giả đạ cũng không có hiệu quả. Như vậy, ngươi chỉ có thể bị động bị đánh, còn không nhìn thấy địch nhân bóng dáng, địch nhân tấn công liền giáng lâm. Lời như vậy, còn đánh cái rắm, không bằng sớm một chút đầu hàng tính toán. Lần này chiến tranh, tại Nhiếp Vô Song xem ra, hẳn là Thi Sơn Thánh Tông chỉ hạ Đại Trần Quốc thu được bí pháp nào đó, có thể bài trừ Huyết Hải Chân Tông đối với nhà mình quốc gia khống chế không gian, cho nên Huyết Hải Chân Tông thất bại thảm hại. Trừ phi tôn giả những này xuất thủ, đánh nhau chết sống. Nhưng mà, loại này tín đồ quyết định thần linh thắng bại chiến tranh, tôn giả cấp bậc chính là không thể ra tay, bởi vì khi thần linh dung hợp đằng sau, bọn hắn cũng có thể tiếp tục thờ phụng thần linh, dù sao, Cựu Thần cũng tại Tân Thần bên trong, có 1/2 quy tắc khí tức, chẳng qua là đổi một cái tên. Đương nhiên, ở Tân Sinh Thành Giáo hội bên trong, bọn hắn khó tránh khỏi muốn đê nhân một đầu, bất quá, có chơi có chịu, đó là đương nhiên. Trừ phi có thể tìm tới bài trừ Đại Trần Quốc bí pháp thủ đoạn, cuộc chiến tranh này Huyết Hải Chân Tông nhất định phải thua. Liên giống với kiếp trước thập niên 90 chiến tranh cùng định, vậy chính là có lấy đại xoa nghiền ép chi chiến. Nhiếp Vô Song bọn người tiến vào thành thị là Tây Hoa Quốc trọng trấn, cũng liền có trận pháp truyền tống cùng kinh thành liên hệ. Từ kinh thành bên kia truyền đến tin tức, để Nhiếp Vô Song cái này thập tam vương tử tọa trấn cái này tên là Thanh Khê thành trọng trấn. Nhiếp Vô Song trở thành tam quân thống soái. Phía trên muốn hắn giữ vững Thanh Khê trấn, lúc cần thiết thậm chí xuất lĩnh đại quân đánh đi ra, vì thế, còn phái ra một cái mười mấy người tiểu phân đội, đều là dương thần tu vi, trong này có Nhiếp Vô Song người quen, Tô Huyền Quân. Nói đến Tô Huyền Quân cùng thập tam vương tử Tô Ninh cũng có liên quan, Tô Huyền Quân là Tây Hoa Quốc của chúa, là Tô Ninh đường tỷ. Bọn hắn là cưỡi phi chu mà đến. Thông qua không gian trận pháp truyền tống chuyển di đã trở nên không an toàn, cho nên hiện tại Tây Hoa Quốc từng cái trọng trấn ở giữa liên lạc toàn bộ nhờ phi chu. Bất quá, loại này phi chu thường thường cũng đã trở thành Đại Trần Quốc phục kích mục tiêu. Khi phi chu xuất hiện ở ngoài thành, lượn vòng lấy chờ đợi thành trì giải khai phòng hộ pháp trận bỏ vào đến thời điểm, tại Thanh Khê trấn phía đông liên miên trên dãy núi, trong lúc bất chợt, nhưng lại có một vệt ánh sáng bắn tới, như chớp giật rơi vào trên phi thuyền. Nguyên bản tăng thêm rất nhiều pháp trận, lực phòng hộ không kém phi chu lại không chịu nổi cổ sáng này một kích, trong nháy mắt sụp đổ. rất nhiều vật tư phát nổ đi ra, từ không trung rơi xuống. Lại có mười mấy người bay ra, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Cột sáng quét tới, bị quét trúng trong nháy mắt hóa khí, căn bản khó mà né tránh cùng ngăn cản. Tô Huyền Quân người mặc một thân váy màu máu, váy hóa thành huyết vân, ngăn tại cột sáng trước mặt, nhưng mà, lại cũng chỉ có thể ngăn cản thời gian một hơi thở. Một hơi đằng sau, liền sụp đổ. Chương 646. Thánh nữ Tô Huyền Quân chương 646, Thánh nữ Tô Huyền Quân a. Trên cổng thành, cái kia phụ trách mở ra pháp trận phòng ngự ra hỏa không dám tiếp tục, Phi Chu đã xong đời, mở pháp trận cũng vào không được, ngược lại là cho địch nhân cơ hội đánh bất ngờ, mặc dù có vẻ như pháp trận đối với địch nhân không có tác dụng gì, vấn đề là đối với trong thành người mà nói, hay là có một chút chút tâm lý tác dụng. Rất rõ ràng, địch nhân đã nắm giữ toàn cục. Thanh Khê trấn cùng kinh thành pháp trận đưa tin truyền lại tin tức hẳn là bị đối phương chinh chi, cho nên cố ý an bài một cái cường đại pháp trận tại trên đỉnh núi, các loại Phi Chu sau khi đến bỗng nhiên khởi xướng tập kích. Chính là bởi vì có chuẩn bị, cho nên pháp trận này mới có thể đem Phi Chu đánh nổ. Bình thường nói đến, nếu là không có trước đó đạt được tin tức, lâm thời điều chỉnh tương tự pháp trận hoặc là pháp bảo xuất hiện ở đây phục kích, gần như không khả năng. Tóm lại, lần này viện quân chắc chắn sẽ toàn quân bị diệt. Coi như Tô Huyền Quân lợi dụng chính mình pháp bảo thu được một hơi thời gian, điểm ấy thời gian cũng sẽ không để nàng chạy thoát. Trừ phi nàng là tôn giả, nhưng là tôn giả cũng không cho phép xuất hiện ở trên chiến trường, hai bên thần linh đối với cái này đều có hạn chế. Thua đều thua. Vì sao còn tử thủ quy củ? Thần linh khả năng không đối nhân loại thủ quy củ, nhưng là thần linh cùng thần linh ở giữa khế ước lại là không có khả năng loạn ký, một khi ký liền không cho phép đổi ý, giống như là hai vị này đều đi theo lấy vô tướng thiên ma, một khi đổi ý, liền sẽ bị thiên ma thôn phệ thần cách, diệt thần hỏa. Cần gì chứ? Tóm lại, vô luận là địch là ta, đều cho rằng ngoài thành Phi Chu tiểu đội người chết chắc, 10 cái cùng loại dương thần cường giả, cũng coi là tương đối cường đại chiến đấu tiểu đội, tại thời khắc này, cơ bản không có nghịch chuyển khả năng. Nhất Vô Song cũng đứng tại trên tường thành. Tôn giả không còn đi theo ở bên người hắn. Tôn giả bây giờ tại Huyết Hải Chân Tông trong thần điện dưỡng thương, về tới Tây Hoa Quốc, làm Tây Hoa Quốc thần điện tôn giả, hắn lần này đi vào liền sẽ không trở ra, cần đợi đến hai cái thần linh tín ngưỡng chi chiến phân ra được thắng bại lại nói. Bất quá, bởi vì tôn giả không tại, cũng liền không ai có thể hạn chế hắn, dù là hắn chỉ có 13 tuổi. Hắn muốn lên thành lâu, người khác cự tuyệt không được, chỉ có thể bỏ mặc không quan tâm. Nhìn phi hành trên không trung né tránh Tô Huyền Quân, chẳng những ngay cả trong mắt nàng hoảng sợ, liền ngay cả nội tâm bất an Nhiếp Vô Song đều có thể cảm giác được. Nếu như mình không có ở chỗ này, tốt à, coi như Nhiếp Vô Song không ở nơi này, mà là tại vịnh biển đối diện Huyền Âm Điện, hắn cũng sẽ xuất thủ cứu vớt Tô Huyền Quân. Hiện tại, hắn ở chỗ này, cái này cứu vớt cũng liền càng thêm thuận tiện, không còn giống cách xa mấy bạn giảm xuất thủ phức tạp như vậy, cần tiêu hao thêm một phen tay chân. Trong lúc bất chợt, tại Tô Huyền Quân sau đầu, một tôn Huyết Hải Quan Âm tượng thần dần hiện ra đến. Huyết Hải Quan Âm nguyên bản túi đầu mắt túi xuống, nổi lên một khắc này lại ngẩng đầu lên, mở hai mắt ra. Ánh mắt rơi vào hướng Tô Huyền Quân cùng những người khác phóng tới cột sáng phía trên. Trong khoảnh khắc, cột sáng chôn bụi. Loại khí tức kinh khủng kia không còn sót lại chút gì. Đồng thời, Huyết Hải Quan Âm hướng xa xa đỉnh núi nhìn một cái, nguyên bản nơi đó cũng có khí tức khủng bố tồn tại, năng lượng to lớn tại vận chuyển, nhưng mà, cái nhìn này nhìn sang đằng sau, khí tức cũng tốt, năng lượng cũng tốt, đồng dạng trong nháy mắt tiêu tán. Mặc kệ nơi đó là cái gì, mặc kệ là pháp bảo hay là pháp trận, tăng thêm những cái kia khống chế cái đồ chơi này Thi Sơn Thánh Tông người, tất cả đều tại cái nhìn này chốt bụi. A, trên cổng thành, đám người cùng kêu lên kinh hô. Sau đó, kinh hô này biến thành điên cuồng mà thành tín tiếng la. Quan Thế Âm Bồ Tát pháp thân giáng lâm. Thánh nữ a, chúng ta Huyết Hải Chân Tông cũng ra thánh nữ. Thánh nữ, cùng loại thánh tử, thánh nữ loại tồn tại này, bản thân thực lực cũng không phải là tôn giả cấp bậc như vậy, nhưng là bọn hắn thu được thần linh ưu ái, có thể dẫn tới thần linh pháp thân giáng lâm, có chút cùng loại với nhân gian thể bình khí, tựa như Huyền Âm Điện áo tím đại thần quan một dạng. Nhưng là cùng người sau khác biệt, áo tím đại thần quan có thể dẫn tới Huyền Âm đại thần tôn chân thân giáng lâm, chỉ bất quá rời đi về sau, áo tím đại thần quan cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thánh tử thánh nữ dẫn chính là thần linh pháp thân, chẳng qua là chân thân một bộ phận, phát huy thực lực có lẽ không bằng người sau, nhưng là pháp thân rời đi về sau, thánh tử thánh nữ nhưng không được chết, còn có thể sống nhảy nảy loạn, thậm chí thân thể chẳng những sẽ không bị hao tổn, sẽ còn trở nên càng thêm cường đại. Bất quá thánh tử thánh nữ rất khó xuất hiện, có đôi khi một cái thần linh giáng thế mấy ngàn năm, khống chế hai ba cái quốc gia, cái này mấy ngàn năm tuế nguyệt đều chưa chắc sẽ xuất hiện một cái. Đối với nhân loại yêu cầu vô cùng khắc nghiệt. Đối với những thần linh kia tới nói, giáng lâm tại nhân loại trên thân không phải chuyện tốt lành gì, cho dù là pháp thân giáng lâm cũng sẽ như vậy. Nhiều khi bọn hắn giáng lâm đều không phải là tự nguyện, mà là bị nhân loại thông qua khế ước cùng nghi thức triệu hoán mà đến. Đối bọn hắn tới nói, nhân loại thân thể liền giống với là hố phân, ngươi là một cái người không thích đi hố phân bơi lội, thần linh đương nhiên cũng không thích. Cho nên xong việc đằng sau, hố phân tất nhiên sẽ bị triệt để chôn bụi. Đó là thần linh bất mãn. Nhưng là thánh tử thánh nữ khác biệt, bọn hắn mặc dù cũng là loài người, lại cùng những nhân loại khác khác biệt, đối với thần linh tới nói, bọn hắn cũng không phải là hố phân. Giáng lâm trên người bọn hắn, tựa như muốn đi tắm rửa cửa hàng để tiểu mỹ nữ làm một cái massage. Đối với thần linh tới nói, cảm giác này là vui vẻ, bởi vậy, lúc rời đi bọn hắn mới có thể cho thánh tử hoặc là thánh nữ tặng cùng chỗ tốt. Cái thứ nhất khó xử là tư chất vấn đề. Một cái khác khó xử chính là thần linh cũng không phải muốn giáng lâm liền có thể giáng lâm. Tựa như ngươi đi tắm rửa cửa hàng xin mời tiểu tỷ tỷ làm cho ngươi massage, không có tiền là không thể nào, mà tiền cái đồ chơi này vô cùng trọng yếu, dù là đối với thần linh tới nói cũng là như thế, cần dùng tiền địa phương rất nhiều, tốn hao tại massage bên trên, một ít thần linh hay là sẽ cảm thấy do dự. Cho nên, nhìn thấy Tô Huyền Quân dẫn tới huyết hải quan âm pháp thân giáng lâm, trên cổng thành đám người mới như vậy kích động. Huyết hải chân tông thành lập mấy ngàn năm, tiếp cận một vạn năm, chưa bao giờ đi ra thánh tử cùng thánh nữ, mà bây giờ, vậy mà xuất hiện. Đây là thời kỳ chiến tranh a. Thời kỳ chiến tranh, thần linh pháp thân nếu là bị diệt, thần linh cũng chỉ có thể tự than thở không may, triệt để chiến bại đằng sau, tại tân thần bên trong địa vị của hắn sẽ càng thêm thấp, bởi vì cổ phần giảm bớt, tự nhiên khó tránh khỏi bị chèn ép. Thậm chí, ngay cả quyền bỏ phiếu khả năng đều sẽ bị tước đoạt. Chính là bởi vì có nhiều như vậy hạn chế, còn có nguy hiểm, một cái thánh nữ xuất hiện mới như vậy mà kinh người, làm cho cả thanh khê chấn người đều giống điên cuồng. Tin tức này một khi quyết tán ra, dân tâm quân tâm đều sẽ đạt được vững chắc. Thi Sơn Thánh Tông khống chế Đại Trần Quốc biệt muốn đánh bại dễ dàng Tây Hoa Quốc. Trận này tín ngưỡng chi chiến hiệu chết vào tay ai cuối cùng còn có thể đạt được đáp án, hiện giai đoạn tốt nhất đừng vọng hạ kết luận. Thánh nữ, Nhiếp Vô Song cảm giác được Tô Huyền Quân cảm xúc. Lúc này, nàng ngộp bức, đã có chạy thoát vui sướng cũng có không biết làm sao mà mịt, bởi vì nàng phi thường rõ ràng, mình tại lúc sắp chết cũng không xin mời huyết hải quan âm giáng lâm, vị này là chủ động xuất hiện. Thời điểm mấu chốt nhất, nàng không có một chút cảm giác, không có bị giáng lâm phụ thân cảm giác. Cái quỷ gì? Nàng ngẩng đầu, nhìn xem huyết hải quan âm chậm rãi tiêu tán. Chương 647. Quen biết cũ chương 647, quen biết cũ từ kinh thành tới phi chu phá toái, mười mấy người tiểu đội chỉ có 7-8 người còn sống, bọn hắn tại Tô Huyền Quân dẫn đầu xuống, đi tới Thanh Khê thành phía trước, bởi vì phòng hộ pháp trận từ đầu đến cuối không có mở ra, trước tường thành khu vực là cấm bay khu. Những người này cũng chỉ có thể xuất hiện tại dưới tường thành. Bất quá, bởi vì mắt thấy Tô Huyền Quân đại phát thần uy, xem nàng như thành huyết hải chân tông mới ra thành nữ, trên tường thành những người kia không dám thất lễ, pháp trận mặc dù không có mở ra, cửa thành lại sớm một bước mở ra, cầu treo cũng để xuống. Tại làm như vậy thời điểm, không ai thông chí Nhiếp Vô Song. Tựa như lúc trước những cái kia hành động, Thanh Khê trấn thủ sứ cũng không có cùng Nhiếp Vô Song thương lượng ý tứ, đều là từ đem tự mình. Dù sao, hắn cũng mới 13 tuổi, không có cái gì tu vi. Nói là tam quân thống soái, tại trong mắt những người kia, bất quá là một cái vật biểu tượng thôi, khi khôi lỗi bình thường bày ra tại trên thần đàn. Nghe hắn hiệu lệnh, thôi đừng túm. Nếu là vị này Tô Ninh Vương tử tùy ý làm vậy, toàn bộ Thanh Khê mấy trăm ngàn nhân khẩu chẳng phải là muốn bị hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đối với cái này, Nhiếp Vô Song duy trì trầm mặc. Tranh quyền đoạt lợi, khống chế toàn bộ huyết hải chân tông, hoàn toàn chính xác là mục đích của hắn, nhưng là ai nói nhất định phải tự thân lên trận? Tô Huyền Quân không phải liền là một cái không sai gia hỏa. Nữ tử này bị đám người xem như thánh nữ đằng sau, địa vị một chút đột biến, áp đảo trên tất cả mọi người, hắn người vương tử này chỉ cần cùng nàng giữ quan hệ tốt là được. Ngày xưa, Pháp Lan Tây đứng trước Diệt Quốc, ra một cái thánh nữ chính đức, thế là tốt ta, ví dụ này cùng hiện tại so sánh có chút không đúng lúc, dù sao, thế giới kia có hay không siêu phàm tồn tại rất khó nói. Nếu quả thật có siêu phàm, chính đức như thế nào lại bị đưa lên đài hành hình? Cái gọi là trùng sinh bị kia cũng chỉ là truyền thuyết còn có con khỉ đại náo thiên cung đâu, thật chẳng lẽ có một cái như thế con khỉ? Tóm lại, Tô Huyền Quân vào thành thời điểm, đường cái hai bên dòng người mãnh liệt, tất cả mọi người cao hứng bừng bừng, hớn hở ra mặt. Nếu có thể, không ai nguyện ý làm nhị đẳng công dân. Cho dù là có thể giữ được tính mạng, khắp nơi bị người kỳ thị cũng không phải chuyện tốt lành gì, tựa như triều nguyên thời kỳ người nam, mỹ lợi kiên mở thời đại người anh điên, hậu kỳ Hano, nếu là có thể lựa chọn đầu thai, không ai sẽ đầu thai trở thành những người kia đi. Lần này tín ngưỡng chi chiến, nếu là Đông Hoa cùng Tây Hoa tất cả đều bị Đại Trần Quốc chiếm đoạt, Thi Sơn Bồ Tát trở thành mới thần linh, huyết hải quan âm bị nó dung hợp, những cái kia tại Đông Hoa cùng Tây Hoa hai chỗ này ra đời tín đồ liền sẽ biến thành nhị đẳng công dân. Cần 1-200 năm dung hợp, các loại trong lúc chiến tranh người bình thường đều chết sạch đằng sau, có lẽ mới có cải biến. Tại nhị đẳng công dân trong lúc đó, có thể nói khắp nơi đều là khó khăn. Tỷ như, đồng thời ngồi phi chu, tất nhiên sẽ có chỗ phân chia, Đông Hoa người cùng Tây Hoa người không phải cùng Đại Trần bách tính chung sống một gian băng, nếu là ở khu vực công cộng gặp nhau, người trước nhất định phải né tránh lại hướng về sau người hành lễ. Tóm lại, không có bị bất đắc dĩ, không ai sẽ tự cam thấp hèn. Lúc đầu, bị địch nhân đại quân áp cảnh, bản phương liên tục lùi về phía sau, cũng không biết làm cái gì mới có thể chiến thắng, quân tâm sĩ khí đều không ở chỗ này. Tô Huyền Quân xuất hiện, thật to chấn phấn sĩ khí. Trên cổng thành, Nhiếp Vô Song lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó, chỉ có những cái kia theo hắn từ Đông Hoa quốc cưỡi phi chu trốn về đến người hầu cùng bọn hạ nhân còn tại bên cạnh hắn, Thanh Khê thành những cái kia quân chính yếu viên đã đi xuống lầu nên đón Tô Huyền Quân đám người. Chỉ chốc lát, một đoàn người lại đi tới. Lúc đầu, những tên kia muốn đem Tô Huyền Quân bọn người nên đến phủ thành chủ, hoặc là huyết hải chân tông thần điện, cùng một chỗ thương thảo đại sự. Nhưng là, Tô Huyền Quân cự tuyệt. Nàng biết Tô Ninh ở trên thành lầu, cũng liền muốn đến đây thành lâu cho Tô Ninh chào, dù sao, trên mặt nổi Tô Ninh là Thanh Khê phương diện quân tam quân thống soái. Nàng lên thành lâu, cười hướng Tô Ninh chạy vội tới. Bình thường nói đến, hoàng tộc ở giữa rất khó có cái gì chân chính hữu nghị, bất quá, Tô Huyền Quân cùng Tô Ninh khác biệt, Tô Ninh không thế nào được sủng ái, lúc nhỏ liền bị đuổi ra khỏi hoàng cung, tương đương với mịt mờ nói cho những người khác, người vương tử này đã bị tước đoạt quyền kế thừa. Dù sao, hắn mâu tộc không góp sức, mẫu thân hắn cũng thụ quốc vương chán ghét mà vứt bỏ, tại hắn lúc còn rất nhỏ liền buồn bực sầu não mà chết. Khi đó, Tô Ninh ngay tại trấn Nam Vương phủ bên trong lớn lên. Trấn Nam Vương chính là Tô Huyền Quân phụ thân, tại Tô Huyền Quân 18 tuổi tiến vào huyết hải chân tông trở thành thần nữ trước đó, hai người ở chung được một đoạn thời gian, cũng coi là sớm chiều làm bạn. Sau này, Tô Ninh bị trục xuất tới Đông Hoa quốc, trở thành hai nước mối quan hệ, không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi thành niên hắn sẽ ở Đông Hoa cưới một cái vương tộc nữ tử, biến thành hai nước hữu nghị biểu tượng, huyết minh một phần tử. Mà Tô Huyền Quân thì sẽ tiếp tục phá cảnh, thẳng đến trở thành huyết hải chân tông thần điện tuân giả, về sau, hai người có lẽ sẽ không còn gặp nhau, có lẽ sẽ tại rất nhiều năm đằng sau gặp lại một mặt, riêng phần mình tổn thức, không gì hơn cái này. Dưới tình huống bình thường, có lẽ sẽ dạng này phát triển. Không nghĩ tới, Thi Sơn Thánh Tông đột nhiên phát khởi tập kích, tín ngưỡng chi chiến bắt đầu, kết quả, hai người gặp lại ở nơi này. Trở lên, chính là Nhiếp Vô Song từ Tô Ninh nơi đó thu hoạch ký ức. Tỷ, hắn không có chờ lấy Tô Huyền Quân cười chạy tới chủ động hướng chính mình hành lễ, mà là nhanh chân hướng về phía trước, nên hướng Tô Huyền Quân, cười chào hỏi. Trước kia, hắn chính là như vậy xưng hô Tô Huyền Quân. Điện hạ. Tô Huyền Quân chần chờ một chút, chuẩn bị hành lễ. Ngươi gọi ta điện hạ, vậy ta bảo ngươi thánh nữ. Nhiếp Vô Song giả bộ sinh khí. Tô Huyền Quân cười cười. Ninh tiểu đệ. Nàng cũng giống trước kia xưng hô Tô Ninh. Đã gặp mặt đằng sau, hai người cũng liền hạ thành lâu, đi tới phủ thành chủ phòng tiếp khách, chuẩn bị thương nghị quân cơ đại sự. Lần này, Nhiếp Vô Song ngồi ngay ngắn ở trên chủ tọa. Tô Huyền Quân ngồi tại nàng bên người vị thứ nhất, trình độ nào đó, đây là Tô Huyền Quân đang vì hắn bậy đứng. Thanh Khê Thành những cái kia quân chính đại quan cũng không dám lại không nhìn Nhiếp Vô Song biến hóa Tô Ninh, dù là ý nghĩa tượng trưng bên trên cũng cần đến trưng cầu một hai. Đương nhiên, Nhiếp Vô Song cũng không có chen vào nói, cũng không có biểu thị ý kiến của mình, mà là giống kiếp trước thiên hoàng như thế chỉ dùng hạ câm nói chuyện, nói cách khác, chờ các ngươi đều quyết định tốt đằng sau ta lại gật đầu đồng ý, nếu như không phải ta muốn, cũng liền ngậm miệng không đáp. Người phía dưới cũng liền hiểu ngay lập tức, cần mặt khác ra một cái đề nghị. Kỳ thật, sau đó đơn giản là công cùng thủ vấn đề, hoặc công ra đi, đem xâm chiếm đại trần quốc đại quân diệt, hoặc thủ thành. Có thánh nữ tại, thành trì khẳng định có thể giữ vững, coi như những địch nhân kia đột phá phát trận, cũng ngăn cản không nổi huyết hải quan âm pháp thân giáng lâm. Loại sau an toàn, nhưng là bảo thủ. Loại thứ nhất cấp tiến, nhưng lại có nguy hiểm. Dù sao, thánh nữ tồn tại cũng không phải vô địch, tại một ít tín ngưỡng đại chiến trong ghi chép, cũng có thánh tử thánh nữ chúng bấy giờ, cho nên vẫn là cố sự. Hai bên xếp hàng đều không khác mấy, một nửa đối với một nửa. Cuối cùng, đem quyền quyết định giao cho Nhiếp Vô Song, Nhiếp Vô Song cũng không có làm ra quyết đoán, mà là nhìn phía Tô Huyền Quân. "Thì, ngươi quyết định." Chương 648 Phá giới cây chương 648, phá giới cây chiến thuật hồi ức kết thúc mỹ mãn. Cuối cùng, Tô Huyền Quân quyết định chủ động xuất kích. Bất quá, chủ động xuất kích cũng không phải là mù quáng xuất kích, cần xác định địch nhân vị trí mới được, những này đại trần quốc quân đội tựa như là bị cái gì ẩn giấu đi bình thường, rất khó bắt bọn hắn lại tung tích, một khi bọn hắn hiện thân, nhất định là ngươi phòng hộ là lúc yếu đất nhất. Đông Hoa quốc dễ dàng như vậy liền chiến bại, hiện tại, Tây Hoa quốc cũng liên tục bại lui, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là như vậy. Ngươi bắt không nổi sơ hở của đối phương lại bắt lại ngươi sơ hở một trận đánh đập, dưới loại tình huống này ngươi không thiệt thòi ai ăn thiệt thòi. Coi như song phương lực lượng ngang nhau, tựa như hai cái thể trọng lực lượng đều không khác mấy tay quyền anh, nhưng là, một người luôn luôn có thể đánh đến một cái khác đánh trả lại luôn thất bại, trận này đấu quyền còn có ý nghĩa. Nói đến bắt lấy quân địch tung tích chuyện này, liền ngay cả những cái kia lựa chọn chủ động xuất kích đám gia hỏa cũng ngậm miệng. Ngay tại phái bảo thủ chuẩn bị đứng giang địch chuyển thời điểm, Tô Huyền Quân có quyết định, sau đó, điều tra quân địch tồn tại nhiệm vụ cũng liền giao cho nàng cùng nàng những đồng bạn kia, Thanh Khê Thành những người này cẩn thận từng ly từng tí giữ vững Thanh Khê Thành liền tốt. Đợi nàng tìm tới quân địch tung tích thời điểm, đến lúc đó lại triệu tập quân lực phát ra một kích chí mạng. Nếu Tô Huyền Quân ra mặt tiếp nhận nhiệm vụ này, mọi người cũng liền thuận nước đẩy thuyền, để nàng đi làm. Dù sao, vị này là thánh nữ, có thể cùng thần linh lấy được tinh thần kết nối, như vậy, khám phá quân địch bộ dạng cũng chưa chắc là việc khó. Kế hoạch chế định, hiện tại cần thập tam vương tử Tô Ninh ký tên, làm ra quyết định sau cùng, liền giống với công ty chủ tịch ký kết đóng dấu mới có thể ký kết hợp đồng. Nhiếp Vô Song tự nhiên không có ngăn cản kế hoạch này. Bất quá, hắn đưa ra một cái đề nghị, nói chính xác, cũng không phải là đề nghị, mà là mệnh lệnh. Đó chính là muốn cùng Tô Huyền Quân cùng một chỗ. Điện hạ, Tô Huyền Quân mặt lộ vẻ khó khăn. Lần này, nàng không có dựa theo trước kia xưng hô, mà là lựa chọn tôn xưng, cũng đưa ra dị nghị, quá mức nguy hiểm, không cần thiết. Ta cảm thấy đi theo tại tỷ bên người cũng không nguy hiểm, tỷ tùy thời có thể mời đến huyết hải quan âm thần tôn pháp thân giáng lâm, cho nên, tại tỷ bên người cũng chính là bị thần linh phù hộ lấy, đây là chỗ an toàn nhất, nói gì nguy hiểm. Nhiếp Vô Song nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói đến đạo lý rõ ràng. Tốt à, Tô Huyền Quân không có cách nào phản bác, nàng cũng không thể nói có thần linh phù hộ, ngược lại rất nguy hiểm. Thậm chí, nàng cảm thấy Nhiếp Vô Song nói rất có đạo lý. Đi theo bên cạnh mình nói không chừng thật an toàn không ít, dù sao, cái gọi là pháp trận đối với đại trần quốc quân đội tới nói tựa như là một trang giấy, đâm một cái là rách. Sau nửa canh giờ, mấy đạo lưu quang từ Thanh Khê Thành bay ra. Vì thế, pháp trận đình chỉ vận chuyển, trình độ nào đó, cái này cũng một loại mạo hiểm, mặc dù pháp trận không có ích lợi gì, ngăn không được địch nhân xâm lấn, nhưng là, nó tồn tại cũng sẽ có lấy nhất định dự cảnh tác dụng, cho dù là đâm một cái là rách, ngươi cũng muốn đâm mới được. Sở dĩ mở ra pháp trận, vẫn là hy vọng có thể binh quý thần tốc. Ở ngoài thành, có hay không đại trần quốc chính sát? Khẳng định có. Chờ ngươi từ cửa thành ra ngoài, đã chạy ra khu vực cấm bay đằng sau lại bay lên, ở ngoài thành giám thị đại trần quốc chính sát cũng sớm đã có cẳng liền chạy, không biết chạy ra bao xa. Coi như không kịp chạy trốn, thông qua một chút pháp trận đưa tin cũng có thể đem tin tức truyền ra ngoài. Khi đó, cái gì kế hoạch hành động tất cả đều sẽ ngâm nước nóng. Cho nên, trong thành bung ra pháp trận, tùy ý Tô Huyền Quân bọn người bay ra, Nhiếp Vô Song cũng ở trong đó, Thập Tam Vương tử mặc dù bị chán ghét mà vứt bỏ, cuối cùng vẫn là vương tử, pháp khí phi hành vẫn phải có, rót vào một chút tín ngưỡng hương hỏa, liền có thể bay lên. Cùng những cái kia thần sứ so sánh, tốc độ không thua bao nhiêu. Quả nhiên, ngoài thành có trinh sát, tại giám sát trong thành động tĩnh, đồng thời, trinh sát này cấp bậc không thấp, là dương thần cảnh giới cao thủ. Dù sao, lúc trước ngoài thành phục binh toàn quân bị diệt, pháp khí tạo thành pháp trận bị hủy, Trích Hiểu được thất bại, làm sao thất bại lại hoàn toàn không biết gì cả. Phải biết, cái kia do pháp khí tạo thành pháp trận cũng không phải là đơn giản đồ chơi, vô cùng sắc bén, có thể nói liền ngay cả tôn giả loại tồn tại này đối mặt đánh kích cũng không chịu nổi, trừ phi có thần linh khí hơi thở hộ thân. Nhưng là, tia sáng kia ra sao nó nhanh chóng, nhìn thấy liền tương đương với bị đánh trúng, căn bản không kịp tế lên pháp đàn thỉnh thần linh giáng lâm. Theo bọn hắn nghĩ, đây là vạn vô nhất thất một kích. Nhưng mà, cái này vạn vô nhất thất phục kích lại thất bại, làm sao thất bại cũng không biết, mặc dù tại nghe lén Thanh Khê thành cùng Kinh thành phụ truyền tin trợ, nhưng không nghe thấy tới có liên quan nội dung, xem ra những huyết hải kia chân tông giá hỏa cũng không phải ngu xuẩn. Lên một lần khi, sẽ không ở cùng một nơi ngã sắp xuống. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể mạo hiểm xuất động trinh sát giám sát, do một cái dương thần cảnh giới thần sứ mai phục tại đỉnh núi. Vị này thần sứ cảm giác phi thường lợi hại, ở phương diện này rất có thiên phú. Không chỉ có như vậy, hắn cũng am hiểu ẩn tung biệt tích, từng tại một cái tôn giả bên cạnh cũng ẩn giấu đi một trận, nếu không có người tôn giả kia tế đàn cầu nguyện thần linh, không phải vậy, đều không thể phát hiện hắn, do hắn đến tiếp nhận nhiệm vụ này, xem như vật tận kỳ dụng. Khi Tô Huyền Quân bọn người bay ra khỏi thành lâu một khắc này, hắn liền có cảm giác. Dưới tình huống bình thường, hắn hẳn là lựa chọn cấp tốc rời đi, hắn muốn là biết phi hành, tăng thêm pháp khí phi hành tương trợ, có tự tin có thể đào thoát. Bất quá, hắn không có làm như vậy. Hắn chuẩn bị cược một trải lớn. Đó chính là tiếp tục cần nút, các loại địch nhân ra khỏi thành đằng sau, hắn vụng trộm bảo thành, dạng này cũng sẽ dò tham phục kích vì sao thất bại. Đồng thời, cũng có thể gieo xuống phá giới cây. Phá giới cây hạt giống gieo xuống đằng sau, Thanh Khê thành hộ thành pháp trận cũng liền thùng rông kêu to, không chỉ có ngay cả một trang giấy cũng không bằng, thậm chí còn có thể bị Đại Trần Quốc bên này khống chế. Trước kia, Đại Trần Quốc dễ dàng như vậy công thành đoạt đất chính là bởi vì cái kia phá giới cây. Cùng phá giới cây đến từ một cái thế giới xương trắng. Vị kia tôn giả tiến vào thế giới xương trắng may mắn trốn thoát, thu được một viên phá giới cây hạt giống, trải qua nhiều phiên thí nghiệm mới biết, cái đồ chơi này có thể phá hư đối phương không gian phát trận, mặc kệ là nhất giai hay là tầng giai, đều là như không có tác dụng. Đây mới là Đại Trần Quốc đột nhiên khởi xướng tín ngưỡng chiến tranh nguyên nhân. Đương nhiên, trước đó cũng là làm rất nhiều chuẩn bị, tại hòa bình trong lúc đó, phái ra đại lượng gián tế, tại Đông Hoa cùng Tây Hoa hai nước trọng yếu hơn thành thị, đều gieo một gốc phá giới cây, sở dĩ không phải mỗi cái thành thị đều gieo xuống, chính là bởi vì cái đồ chơi này rất chân quý, phân ra tới hạt giống cũng liền nhiều như vậy. Cần một gốc phá giới cây tử vong mới có thể sinh ra mới hạt giống. Thanh Khê thành cũng không có bị gieo xuống phá giới cây, nhưng là, đoạn thời gian trước Đông Hoa quốc bị chiếm lĩnh, một chút phá giới cây cũng sẽ không có dùng, gần nhất vừa rồi biến thành hạt giống, chuẩn bị dùng tại Tây Hoa quốc trên chiến trường. Trên tay của hắn liền có một viên. Nhưng là, Thanh Khê thành đã toàn thành cấm đoán, rất khó thấm vào. Hiện tại, pháp trận mở ra, cần một đoạn thời gian mới có thể đóng lại. Cho nên, hắn muốn lập xuống kỳ công, các loại những người kia rời đi, hắn lặng yên không một tiếng động tiềm hành đi vào, gieo xuống phá giới cây. Không thể không nói, kế hoạch này rất tốt. Nhưng là, có thể thành công hay không đâu? Chương 649. Mù quáng tự tin có thể không thành chương 649, mù quáng tự tin có thể không thành người nhất định phải có tự tin. Không có tự tin, làm chuyện gì đều sợ đầu sợ đuôi, người như vậy, quyết định không có cái gì thành tựu, cho dù có cơ hội bày ở trước mặt, bởi vì cá nhân tính tình quan hệ, hơn phân nửa cũng sẽ bỏ lỡ, mất đi cơ hội này. Nhưng là, người không thể mù quáng tự tin. Khiêu chiến chính mình không cách nào hoàn thành mục tiêu, rõ ràng làm không được, lại cho là mình nhất định có thể làm được. Thường thường sẽ không xem nguy hiểm, đem nguy hiểm trở thành cơ hội. Nói như vậy, khó tránh khỏi sẽ đâm đến đầu rơi máu chảy, thậm chí có khả năng như vậy rơi xuống tuyệt vọng được sâu. Cũng tỷ như hiện tại, Đại Trần Quốc Thi Sơn Thánh Tông vị này thần sứ có dương thần chân quân thực lực cường giả, hắn cho là mình ẩn tung biệt tích bản sự cực kỳ cường đại, có thể man thiên quá hải, cho nên một lòng muốn lập xuống kỳ công, muốn trở thành đánh vỡ Thanh Khê thành mấu chốt, cho nên đối mặt ra khỏi thành Tô Huyền Quân bọn người, hắn cũng không đào tẩu, mà là lựa chọn tại nguyên chỗ ẩn nút. Đây là tự tin. Nhưng mà tự tin và mù quáng tự tin thường thường chỉ có cách nhau một đường. Giới hạn này nếu là nắm giữ không tốt, có một số việc liền phi thường khó mà nói, một khi trả giá đắt, đại giới này chính là cả đời. Lấy Tô Huyền Quân cùng còn lại mấy cái bên kia huyết hải chân tông dương thần đệ tử thực lực, đích thật là không có cách nào cảm giác được giá hỏa kia tồn tại. Nhưng là, Nhiếp Vô Song cũng tại trong đội ngũ. Hoàng đế bộ đồ mới. Cái kia ngụ ngôn ý tứ cũng không phải là ý tứ này, có cực kỳ khác sâu ý nghĩa, nhưng là, đối với Nhiếp Vô Song tới nói, cái kia ẩn tàng giá hỏa tựa như là mặc hoàng đế bộ đồ mới hoàng đế, trần như động, nhìn một cái không sót gì. Hết lần này tới lần khác trên mặt biểu lộ lại. Tóm lại, có chút không có mắt thấy. Lần này, hắn cũng không để huyết hải quan âm pháp thân giáng lâm, xuất hiện tại Tô Huyền Quân trên thân, mà là trực tiếp kích hoạt lên chính mình đặt ở Tô Huyền Quân trong thức hải kia khí tức kia, đem kia khí tức kia kích hoạt, dung nhập hai tròng mắt của nàng. Một khắc này, Tô Huyền Quân trên mặt biểu lộ có chút đẹp mắt. Nàng nguyên bản mang theo Nhiếp Vô Song bọn người chuẩn bị hướng Liên Miên núi lớn bay đi, đi đến đỉnh núi, lại tế lên pháp đàn xin mời huyết hải quan âm giáng lâm, hy vọng có thể mời đến thần linh pháp thân tìm ra quân địch tung tích, nhưng mà, ngay tại làm như vậy thời điểm, tùy ý thoáng nhìn, lại phát hiện một người. Ân, gia hỏa kia rơi vào nàng trong mắt. Đồng thời, Lúc này người kia chính hướng phía nàng trông lại, hai người ánh mắt ở giữa không trung đụng vào, vào thời khắc ấy, bọn hắn đều có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Tô Huyền Quân đầu óc có chút loạn. Làm sao nơi này còn có một người, lúc trước làm sao không thấy được? Thi Sơn Thánh Tông vị kia trong lòng đồng dạng loạn một bút. Làm sao gia hỏa này dáng vẻ, giống như là thấy được chính mình, rõ ràng lúc trước đều là khẽ quét mà qua, vì sao đột nhiên biến thành dạng này? Nhìn nhau đại khái thời gian một hơi thở. Người kia vận chuyển pháp quyết, tế khởi pháp đàn, Thi Sơn Bồ Tát lực lượng quán chú toàn thân, cả người biến thành một đoàn lưu quang hướng về phương xa phi độn. Lúc này, Tô Huyền Quân cũng phản ứng lại. Nàng cơ hồ là xuất từ bản năng, giơ tay lên, nhìn qua cái kia phi độn chùm sáng nhẹ nhàng một chỉ, đầu ngón tay nhắm ngay vào ánh sáng kia. Đối với nàng mà nói, đây là không có ý nghĩa hành vi. Bởi vì Tô Huyền Quân không hiểu cái gì linh tê chỉ, cũng không có tu luyện qua tương tự thần thuật, chỉ là nội tâm trực giác để nàng làm như vậy, xuất thủ đằng sau mới vừa có nhận thấy ngộ, vào thời khắc ấy, tựa như là có người khống chế thần hồn của nàng làm ra động tác này. Nhưng mà, cái này dưới cái nhìn của nàng không có ý nghĩa động tác cũng rất có ý nghĩa. Nàng chỉ đến mục tiêu thời điểm, trong cõi u minh cũng liền cùng mục tiêu tạo thành tinh thần kết nối, cũng chính là sinh ra nhân quả liên lụy. Trong khoảnh khắc đó, mục tiêu thi triển mấy cái thần thông pháp thuật, muốn đem nhân quả tuyến này chặt đứt, nhưng mà, tất cả đều là phí công, chuỗi nhân quả vẫn tồn tại như cũ, một đạo màu đỏ như máu ánh sáng thuận chuỗi nhân quả hướng người kia dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt cho đến, Tô Huyền Quân thấy rõ ràng, tại mục tiêu trên không, một cái huyết hải quan âm pháp thân hư ảnh lơ lửng, đầy trời huyết quang đem người kia vây quanh. Hắn vẫn là một chùm sáng, chỉ là, đoàn này ánh sáng không cách nào lại phi độn, bất kể thế nào cố gắng hướng về phía trước, lại đều giống rùa đen tại vũng bùn dãy rùa bò sát. Vấn đề là, đối với tình huống này, người kia lại hoàn toàn không biết gì cả. Trên mặt hắn mang theo tươi cười đắc ý có vẻ như cảm thấy mình đã trốn ra tìm đường sống. Nhưng mà, đây hết thảy bất quá là ảo giác của hắn, huyết hải quan âm pháp thân để hắn lâm vào trong huyễn cảnh khó mà tự kiểm chế. Tô Huyền Quân mang theo Nhiếp Vô Song bọn người bay đi. Nhìn thấy Tô Huyền Quân, người kia biểu lộ đột biến, ảo giác vỡ tan, một đạo tái nhật chỉ từ hắn đỉnh đầu bốc lên, một cái bạch cốt xâm xâm tay từ bạch quang dần hiện ra đến, đem huyết hải chi quang tránh đi, sau đó, trong nháy mắt vỡ vụn. Cùng lúc, người kia hướng trước ngực mình đánh một trường. Dưới một trường đi, toàn thân run rẩy, trong nháy mắt, trong máu thịt bẩn các loại tất cả đều hóa thành hư vô, chỉ còn lại có một bộ lạnh lẽo bạch cốt. Đầu lâu ngẩng đầu, trống rông hốc mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu lơ lửng huyết hải quan âm pháp thân, khô lâu xương cảm động hai lần. Phản phất tại nói, thì ra là thế. Sau đó, toàn bộ khung xương trắng vỡ vụn, hóa thành một mịn, bị gió thổi qua, cũng liền hướng phía tứ phương tung bay, không biết tung tích. Rất có quyết đoán, cảm thấy mình không cách nào thoát đi, lập tức liền phá hủy pháp đàn, mời đến Thi Sơn Bồ Tát lực lượng giáng lâm, đem chính mình thanh tẩy. Một sợi tàn hồn đều không có cho Tô Huyền Quân bọn người lưu lại. Chỉ cần hắn hạ quyết định đã chậm một chút, cả người cũng sẽ bị bắt giữ, khi đó nhất định sẽ bị cắt đứt cùng Thi Sơn Bồ Tát liên hệ, một khi bị phong ấn, chỉ có thể bị huyết hải chân tông bên này muốn gì cứ lấy. Không thẳng hủ ý chí cỡ nào kiên định người, một khi rơi vào kết cục như thế, nhất định không gánh nổi bí mật. Cho nên, hắn quyết định thật nhanh, lập tức tự sát. Chẳng những đem thần hồn của mình cùng nhục thể hóa thành hư vô, cũng đem trong ngực phá giới cây một trường đánh thành hư vô, không có lưu cho huyết hải chân tông. Có thể nói là đã chết rất là bằng phẳng, không có tiếc nuối. Người này đã làm được hắn có thể làm được tất cả mọi chuyện, có lẽ hắn coi là đã làm được phân thượng này, không có vấn đề. Nhưng mà, hay là câu cách một kia, đội ngũ này bên trong có Nhiếp Vô Song. Liên giống với Tô Huyền Quân mang theo trong người một cái lao ra ra. Gia hỏa kia mặc dù đã chết cặn bã đều không có một tia, nhưng mà khí tức của hắn lại không cách nào bản thân vứt bỏ, khí tức từ đầu đến cuối còn tại, trong thời gian ngắn không được tiêu tán, lưu cho Nhiếp Vô Song thời gian hoàn toàn đầy đủ. Một đạo huyết quang một quyển, lập tức đem tên kia khí tức của chúng dung nhập trong huyết quang. Sau đó, huyết quang thăng thiên, ở đỉnh đầu mọi người xoay một trận, sau đó hướng về một phương hướng bay ra ngoài. Đám người một mặt kinh dị, nhìn phía Tô Huyền Quân. Tốt à, Tô Huyền Quân kỳ thật cũng là một bước, nhưng là trong nội tâm lại có một thanh âm tại nói cho nàng, theo huyết quang này đuổi theo, nhất định sẽ có ngoại ý muốn niềm vui, nhất định có thể tìm tới Đại Trần Quốc bí mật quân đoàn tung tích. Thậm chí, có khả năng bài trừ đối phương ẩn tung biệt tích thủ đoạn, tiến thêm một bước, biết được đối phương làm sao có thể phá vỡ bản phương không gian pháp trận bí mật cũng có thể thu hoạch được. Đi. Nàng hô một tiếng, một ngựa đi đầu bay về phía trước. Chương 650. Tìm được. Chương 650. Tìm được. Ánh nắng rất tốt. Bầu trời màu lam bên trên, tung bay đám mây màu trắng, vân hóa rất nhiều, biến hóa các loại hình dạng trên không trung trôi nổi, có trôi giặt đến phía dưới, cơ hồ dán chặt lấy liên miên sơn lĩnh, cho người cảm giác vô cùng tâm thần thanh thản. Chỉ bất quá, bởi vì chiến tranh nguyên nhân, sơn linh phía dưới bình nguyên danh không gì sánh được an tĩnh, vốn nên tại trong ruộng trồng trọt đám người, lúc này phần lớn trốn ở phòng của mình mặt, không dám ra ngoài. Kỳ thật loại này chiến tranh cùng người bình thường không quan hệ, bọn hắn chỉ cần trong nhà chờ lấy chiến tranh phân ra thắng bại, nếu không có cùng tín đồ, đại bộ phận đều sẽ sửa tín ngưỡng, chỉ cần thờ phụng tân thần liền có thể, không có người sẽ làm khó bọn hắn. Giống Nhiếp Vô Song tiếp trước loại kia điên cuồng công kích giết lung tung vô tội chiến tranh trường diện cơ vốn không sẽ xuất hiện. Đời thứ nhất, chiến tranh nhân vật chính là người bình thường, người bình thường công cụ lợi dụng chém giết lẫn nhau. Từ thời cổ đao thương kiếm kích đến hiện đại súng tháo, các loại đạn đạo máy không người lái, xe tăng đối hoành, nói là nói muốn bảo vệ bình dân. Nhưng mà, giết đỏ cả mắt, ai còn quản được những này? Nhất là một ít cá mực, bắt chảo luận vũ, mới mặc kệ đối phương có phải hay không bình dân, chết đáng đời, chỉ có thể tự nhận không may. Thế giới này, cái gọi là chiến tranh kỳ thật cùng siêu phàm giả có quan hệ, trên cơ bản đều là tại siêu phàm giả ở giữa tiến hành. cũng không phải là không muốn động dùng người bình thường, vấn đề là người bình thường coi như lên chiến trường cũng không hề dùng, liền ngay cả làm pháo hôi tư cách đều không có. Bọn hắn kỳ thật càng giống là tài sản, nhất là thần linh quốc gia tín ngưỡng chi chiến. Những người bình thường này chính là tài sản, có thể sinh sôi hậu đại, cung cấp tín ngưỡng hương hỏa tài sản, là trong ruộng hoa màu, hai cái thần linh quốc gia khai chiến, quyết ra thần linh thuộc về, cuối cùng vẫn là vì tín ngưỡng hương hỏa. Nói cách khác, đối với những cái kia thần chiến sĩ tới nói, người bình thường chính là hoa màu, nếu là chiến thắng, hoa màu chính là về chính mình tất cả, mặc kệ cái kia hoa màu là thuộc về đối phương hay là thuộc về chính mình, tóm lại, cuối cùng sẽ thuộc về người thắng. Nói đến, cái này chiến tranh có điểm giống Nhiếp Vô Song đời thứ nhất phương Tây kỵ sĩ chiến tranh. Bất quá, kỵ sĩ chiến tranh vẫn là phải vận dụng người bình thường phụ trợ, để những nông phu kia cầm mồi phân côn đồng các loại bày trận, khó tránh khỏi cũng sẽ có chút tử thương. Bên này thì không phải vậy, trên cơ bản sẽ không vận dụng người bình thường. Chiến tranh bắt đầu, những người kia chỉ cần ngoan ngoãn ở lại nhà liền không có vấn đề. Nhưng là, cũng không phải là nói dạng này liền nhất định có thể bảo chứng an toàn. Vạn nhất, tại thôn trang trên không hoặc là phụ cận có siêu phàm giả giao thủ, có lẽ không phải cố ý, nhưng là, vẹn vẹn chỉ là dư ba dập dờn, toàn bộ thôn trang cũng có khả năng sẽ hóa thành bụi bặm. Tránh đi, không tồn tại. Đúng vậy, người bình thường coi như bọn họ tài sản, không cần cố ý nhằm vào, nhưng là, vì những này tài sản cho mình tạo thành phiền phức, vậy liền không có ý nghĩa. Chỉ cần không phải cố ý nhằm vào liền không có vấn đề. Thật là tạo thành sinh linh đồ thán, bình dân đại lượng tử thương, nhiều lời nhất một câu tiếc nuối, không ai sẽ vì này phạm phải cái gì chiến tranh tội. Cho nên, bình dân bách tính bọn họ cho dù là đợi trong nhà, cũng là nơm nớp lo sợ. Sợ những siêu phàm giả kia sẽ ở phụ cận chiến đấu, về phần ai thắng ai thua, về sau ai trở thành mới thần linh, bọn hắn kỳ thật cũng không quan tâm. Huyết Hải Quan Âm có thể thờ phụng, Thi Sơn Bồ Tát cũng có thể. Đối với mấy cái này người bình thường tới nói, tín ngưỡng có thể có, nhưng là, tín ngưỡng cũng không phải là toàn bộ, chân chính cùng tín đồ kỳ thật rất ít, chỉ có cùng tín đồ mới có thể đảm nhiệm thần quan. Đối với mấy cái này thần quan tới nói, chiến tranh mới là thuộc về bọn hắn. Đúng vậy, cùng loại tôn giả dạng này thần quan, bởi vì không cho phép tham dự chiến đấu, thắng bại đối bọn hắn tới nói mặc dù trọng yếu, so với người bình thường trong suy nghĩ quan trọng hơn, nhưng là, cũng chỉ thế thôi, nhiều nhất bất quá quyền lực kém một chút thôi. Chân chính liều mạng hay là dương thần cùng âm thần cảnh giới thần quan, bọn hắn mới là chiến tranh chủ lực, cũng là hy sinh đối tượng. Người thắng trận thắng được tất cả, một khi thất bại, tất cả cấp bậc này thần quan bao quát thần điện học viện những đệ tử kia, tất cả đều sẽ bị triệt để diệt trừ, cũng sẽ không thu hoạch được tha thứ, bọn hắn chỉ có một cái kết cục, đó chính là chết. Nói như vậy, mới có người mới tiến đến thay thế, như vậy, tân thần tín đồ tín ngưỡng mới có thể trở nên thuần túy. Đương nhiên, vương tộc những này khẳng định cũng là, thất bại tuyệt đối là bị tộc diệt, giống Tô Ninh dạng này vương tử khẳng định sẽ giữ quốc đồng hưu. Huyết quang tiến vào sơn cốc, biến mất không thấy gì nữa. Tô Huyền Quân người liên can đứng ở trên đỉnh núi, ngắm nhìn phía dưới sơn cốc, bên trong có một dòng sông nhỏ xuyên qua, cọ rửa ra mấy ngàn mẫu ruộng đồng bên cạnh có một cái thôn xóm dựa vào nước mà ở, có bến tàu, trên bến tàu ngừng lại thuyền đánh cá cùng thuyền ô đồng. Lúc này, trời chiều lơ lửng ở trên đỉnh núi, thuyền đánh cá hướng muộn, hết sức an bình. Đại Trần Quốc tinh anh binh đoàn giấu ở trong sơn cốc này, chẳng lẽ là tại trong thôn trang tiêu mặt? Tô Huyền Quân nhíu mày, những người khác cũng là như thế. Có người lấy ra pháp khí, mời tới thần lực, khu động pháp khí, thần niệm tùy theo khuyết tán, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Không đủ, cùng đi. Hắn chào hỏi một tiếng. Những người khác, trừ Tô Huyền Quân cùng Nhiếp Vô Song, tất cả đều ghé vào cùng một chỗ, mọi người cùng nhau ngưng tụ thần niệm, rót vào pháp khí. Thế là, thần niệm vừa rồi lan tràn tới toàn bộ sân gốc, có thể nói, mỗi một hẻo lánh đều không có bỏ lỡ. Dấu tuyết, không có cái gì, cũng không có phát hiện không ổn khí tức. Nhìn qua Tô Huyền Quân, chủ trì pháp trận bị kia lắc đầu. Chẳng lẽ không phải nơi này? Như vậy, huyết quang vì sao chỉ hướng bên này? Không thể nào là thần linh pháp thân xảy ra vấn đề, làm loạn một trận đi. Tô Huyền Quân nghĩ nghĩ, nàng không cho rằng thần linh pháp thân đang cùng mình nói đùa, mặc dù không rõ ràng chính mình tại sao lại mời đến thần linh pháp thân, cũng biết chính mình hẳn không phải là cái gì thánh nữ, nhưng là đã đến bước này, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Sau một khắc, Tô Huyền Quân ngồi xếp bằng, lơ lửng giữa không trung, huyết hồng váy tỏa ra trời chiều, theo gió nhẹ nhàng trôi nổi. Trong thức hải, nàng tế ra thần đàn, suy nghĩ khẽ động, lấy thân là tế, dính dấp không biết chỗ, nghị sáng suốt thần linh tại Cửu Thiên Thần Quốc, đọc thầm lấy Huyết Hải Quan Âm danh hiệu, phi thường cung kính niệm tụng lấy đạo văn, rất nhanh liền có phản ứng. Tốt đa, Huyết Hải Quan Âm cũng không nghe được nàng cầu nguyện. Tín ngưỡng chiến tranh sau khi bắt đầu, hai cái thần linh cũng liền khóa tại chính mình trong thần quốc, cùng hạ giới lại không nửa điểm liên hệ. Chỉ có quyết ra thắng bại đằng sau, mới có thể một lần nữa có liên hệ, chỉ bất quá khi đó, hai cái thần quốc đã triệt để dung hợp, đã tạo thành tân thần. Đối bọn hắn những thần linh này tới nói, cái gọi là tín ngưỡng chiến tranh kỳ thật cũng có chút khổ cực, bọn hắn không có cách nào tự mình động thủ, chỉ có thể dựa vào dưới tay tín đồ. Đương nhiên, có thể quyết định phải chăng khai chiến chính là bọn hắn, các tín đồ không có quyền quyết định. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Cho nên, kỳ thật Huyết Hải Quan Âm là không có cách nào thu đến Tô Huyền Quân cầu nguyện tại tín ngưỡng chiến tranh thời điểm. Trừ phi cái này cầu nguyện cũng không phải là chiến tranh mà đến. Cho nên, thu đến Tô Huyền Quân cầu nguyện chính là Nhiếp Vô Song. Huyết Hải Quan Âm pháp thân hiện ra thân hình, lơ lửng tại Tô Huyền Quân trên không, sau đó, thân hình lóe lên, sau một khắc, đi tới một đám mây phía trên. Chương 651. Có thể khống chế thế giới xương trắng Thi Sơn Thánh Tông chương 651, có thể khống chế thế giới xương trắng Thi Sơn Thánh Tông đám mây này cùng mặt khác mây không có gì khác biệt, đều là màu xám trắng, thiên bạch chiếm đa số, màu xám hơi thiếu, giống một đoàn sợi bông lung tung bọc lấy, lơ lửng tại một chỗ đỉnh núi. Cùng mặt khác mây duy nhất khác biệt, có lẽ chính là khắc vân đóa ưa thích biến ảo hình dạng, một hồi giống thương cầu, một hồi giống tuấn mã, một hồi lớn, một hồi nhỏ, nó tương đối trung thực, trên cơ bản duy trì sợi bông bộ dáng, chợt có biến hóa, cũng không nhiều. Huyết hải quan âm pháp thân xuất hiện ở trên đám mây không, một đạo huyết hồng quang mang rơi xuống, đem trọn đám mây nhuộm thành màu đỏ như máu. Như vậy, cũng liền có khác biệt. Coi như không phải nhiếp vô song, giống Tô Huyền Quân mấy người cũng nhìn ra không ổn, đó chính là đám mây này cũng không phải là giống mặt khắc vân đóa như thế hư vô mà mịt, không có thực chất, bất quá là hơi nước tạo thành, đám mây này bên trong có cả khôn. Bất quá, cho dù là bị huyết hải quan âm pháp thân chiếu xạ, khuyết lại đi ra, Tô Huyền Quân mấy người cũng chỉ là nhìn ra không ổn, biết được trong đó có cả khôn, nhưng là, cái này cả khôn là cái gì, nhưng cũng không biết được. Bởi vì, tại vân đóa nội tầng tràn ngập xương trắng bị huyết quang chiếu rọi, biến sắc, nhưng là, xương trắng hay là xương trắng vẫn che giấu ngoại giới quyết đại, cho dù là huyết hải quan âm thần lực, vẫn như cũ không cách nào đem xương trắng xuyên thấu, đem nội dung bên trong hiện lộ ra. Tình huống như thế nào? Tô Huyền Quân cau lại lông mày. Tại bọn hắn những này thần quan trong lòng, huyết hải quan âm chính là không gì làm không được thần linh, ngay cả thần linh pháp thân đều không thể xuyên thấu đồ vật, sẽ là cái gì? Chỉ có thể là thế giới xương trắng. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả thế giới xương trắng đều có thể chống cự thần lực, chỉ có một ít tương đối lợi hại thế giới xương trắng mới có thể làm đến. Trước mặt cái này thế giới xương trắng liền có thể làm đến. Nói một cách khác, cái này thế giới xương trắng nội tạng lấy chính là đại trần quốc tinh anh binh đoàn, nếu như không phải nói, huyết hải quan âm pháp thân cũng sẽ không dẫn đạo bọn hắn lại tới đây. Trái lại nhìn, nói cách khác đại trần quốc có thể khống chế thế giới xương trắng. Chắc không được, huyết hải chân tông thất bại thảm hại, không có cách nào chống cự thi sơn thánh tông công kích, đối phương có thể khống chế thế giới xương trắng, vậy cũng chỉ có hắn đánh ngươi, ngươi căn bản là đánh không đến hắn, lại thêm đối phương có thể phá hư ngươi đối với không gian khống chế, có thể thắng mới là lạ. Coi như ngươi muốn vây ngụy cứu triệu, xuất động tinh anh binh đoàn đi công kích đại trần quốc, lại bởi vì không có cách nào khống chế đối phương không gian, một khi tiến vào đối phương địa bàn, cũng liền khắp nơi bị hạn chế, túi chứa vật những này không thể sử dụng, vẹn vẹn chỉ là hậu cần tiếp tế chuyện này liền sẽ đem người kéo đổ. Hiện tại, Tô Huyền Quân bọn người hiểu rồi đại trần quốc bí mật. Vấn đề là hiểu rồi thì như thế nào, một cái có thể kháng trụ huyết hải quan âm pháp thân chiếu ảnh xâm nhiễm thế giới xương trắng, trừ phi thần linh chân thân giáng lâm, ai cũng lấy nó không có cách nào, chỉ có thể giống đối mặt một cái nặng ngàn cân ngân cầu đạo tặc, thúc thủ vô sách. Nếu không đánh tan được thế giới xương trắng, vậy liền xông đi bảo, ta chuẩn bị dẫn pháp thân giáng lâm, sau đó xông đi bảo, những người khác nghe lệnh, nửa khắc đồng hồ sau, nếu là ta chưa hề đi ra, các ngươi che chở thập tam điện hạ cấp tốc đi xa, đem tin tức này truyền lại cho phía trên, cần phải không nên tùy tiện bỏ qua tự thân. Tô Huyền Quân xúc động nói ra, những người khác muốn nói lại thôi. Đã đến tình trạng này, cũng chỉ có thể dạng này đi thử xem, chẳng lẽ lại cứ thế từ bỏ, quay người rời đi, không có đạo lý kia. Huống chi, có thể hay không rời đi cũng không tốt nói. Nếu là không có huyết hải quan âm pháp thân lơ lửng tại thiên không, tình huống nói không chừng đã sớm có biến hóa, người khác đã đảo khách thành chủ. Hiện tại, tạm thời là rằng có tình huống. Người ở bên trong sợ ném chuột vỡ bình, không dám ra đến, huyết hải quan thế âm pháp thân thì cũng đem xương trắng quy tắc không thể làm gì. Dù sao cũng là pháp thân, cùng loại với một loại chương trình, không có bản thân ý chí. Tốt à, trở lên là Tô Huyền Quân đám người ý nghĩ, trên thực tế, cái đồ chơi này cũng không phải là nhiếp vô song pháp thân thực thể, bất quá là một sợi chiếu ảnh. Sở dĩ không có đem thực thể bày ra, nguyên nhân rất đơn giản. Nhiếp vô song pháp thân chính là núi thây biển máu Bồ Tát pháp thân, huyết hải quan âm là một mặt, thi sơn Bồ Tát lại là một mặt. Bình thường, hiện ra ở những này huyết hải chân tông thần quan trước mặt là huyết hải quan âm một mặt, nhưng là, nếu muốn đánh vỡ trước mắt cái này thế giới xương trắng, vẹn vẹn chỉ là huyết hải quan âm một mặt kia có thể không thành, cần đem thi sơn Bồ Tát một mặt cũng bày ra. Nói như vậy, tự nhiên cũng ổn. Hiện tại, hai cái thần linh tín ngưỡng chiến tranh tiến hành đến hừng hực khí thế, hai vị thần linh bị khóa ở chính mình thần quốc, hai cái thần quốc đã dung hợp, chỉ cần tín ngưỡng chi chiến phân ra được thắng bại, mới thần linh liền sẽ sinh ra, đem phía dưới trong khoảng thời gian này tụ tập tín ngưỡng hương hỏa một ngụm nuốt vào. Nếu là biết nhân gian cũng có được một cái lẫn nhau dung hợp tân thần du tẩu, kết quả rất khó đoán trước a. Sau một khắc, Tô Huyền Quân bay ra ngoài, váy đỏ đồng bền, giống một đóa màu đỏ như máu vân phi tới, cùng không trung lơ lửng huyết hải quan âm trùng hợp, dung hợp ở cùng nhau. Sau đó, như là một viên hỏa lưu tinh, hướng phía dưới thế giới xương trắng bắt tới. Xương trắng cũng không có ngăn cản hoặc là che đậy, mà là hơi có vẻ chủ động tản ra, đem Tô Huyền Quân đón vào. Hồng quang xông vào xương trắng, ánh sáng màu đỏ cùng xương mù màu trắng dây dưa liên lụy, lẫn nhau xung đột, hồi lâu chưa từng dung hợp, nói cách khác, cửa vào kia vẫn tồn tại. Đúng lúc này, Nhiếp Vô Song đột nhiên khu động pháp khí phi hành, hướng phía cửa vào kia bay đi. Còn lại thần quan hai mặt nhìn nhau, rất nhanh, có người làm quyết định, hướng phía một người trong đó la lớn. Lan Thành, tốc độ ngươi nhanh, cũng có thể nhìn thấy người ở phía trên, ngươi mau trở về, đem tình huống nơi này bẩm báo lên trên. Đằng sau, lại đối những người khác nói ra. Tín ngưỡng chi chiến, đối với chúng ta thần quan tới nói, chỉ có sống và chết, thắng lợi có cơ hội sinh, một khi thất bại vậy cũng chỉ có chết, nếu thập tam điện hạ đều như vậy hào dũng, chúng ta cũng không thể bị một đứa bé làm hạ thấp đi. Các huynh đệ, đi theo ta. Nói đi, còn lại thần quan, trừ cái kia gọi Lam Thành bên ngoài, tất cả đều theo sát lấy Nhiếp Vô Song hướng phía thế giới xương trắng bắt tới. Qua trong giây lát, bọn hắn liền thông qua cửa vào kia tiến nhập thế giới xương trắng. Lúc này, huyết hải quan âm thần lực và thế giới xương trắng xung đột cũng kết thúc, thế giới xương trắng khôi phục như thường, huyết quang một chút xíu tàn đi. Lam Thành hai mắt rưng rưng, đứng tại đỉnh núi. Kỳ thật, hắn cũng nghĩ đi theo tiến lên. Chỉ là, trách nhiệm tại thân, không cho phép có nửa điểm xúc động, hít sâu một hơi, hắn hướng bên kia ô quyền, sau một khắc, liền khống chế lây pháp khí phi hành hóa thành một sợi lưu quang nhanh chóng đi xa, chỉ chốc lát cũng liền biến mất ở chân trời. Hắn về tới Thanh Khê Thành, cũng không vào thành, mà là đứng ở ngoài thành. Dương Thần Thần quan khí tức mặc dù rất khó giảm bạo, dù sao, thuộc về khác biệt thần linh, bất quá để phòng vạn nhất, người trong thành là sẽ không để cho hắn đi vào. Hắn rất tự giác ở bên ngoài đem sự tình giảng thuật một lần, để Thanh Khê Thành người đem tin tức này khuyết tán ra. Coi như bị Đại Trần Quốc Thần quan binh đoàn trinh chi cũng không thành vấn đề, trọng yếu nhất chính là mau chóng khuyết tán ra. Sau này, hắn rời đi Thanh Khê Thành, hướng kinh thành phương hướng bay đi. Chương 652. Ngươi có xương trắng, ta có thánh nữ. Chương 652. Ngươi có xương trắng, ta có thánh nữ. Thời gian đổ về đến nửa canh giờ trước. Khi cái kia người mang phá giới cây Thi Sơn Thánh Tông thần quan một trưởng đem phá giới cây đập nát, bản thân chấm dứt thời điểm, thế giới xương trắng bên trong, nhưng thật ra là có cảm ứng, tại một gian tràn đầy lưu quang trong nhà gỗ, trong lúc bất chợt, có một đạo lưu quang xông ra nhà gỗ. Nhà gỗ bên ngoài, ngồi vây quanh lấy hơn 10 người, đều là Dương Thần cấp bậc thần quan. Bọn hắn cái này 10 cái Thi Sơn Thánh Tông Dương Thần cấp bậc thần quan, cũng chính là Đại Trần Quốc Tây Lộ chi đội tinh anh binh đoàn, trừ cái này 10 cái Dương Thần cấp bậc thần quan bên ngoài, tại cái này thế giới xương trắng bên trong, còn có hơn 100 âm thần cấp bậc thần quan, bọn hắn làm phụ trợ thành viên. Nói đến, chi này binh đoàn thực lực không tính mạnh, nhưng là có phá giới cây, có thế giới xương trắng, có thể thúc đẩy thế giới này quái dị xuất chiến, đoạn đường này chính phạt, Đông Hoa quốc cũng tốt, Tây Hoa quốc, phá mất thành thị có mấy cái, Huyết Hải Chân Tông Dương Thần cấp bậc cường giả cũng bị bọn hắn chém giết mười mấy, bọn hắn vẫn duy trì hoàn chỉnh, chưa từng hao tổn một cái Dương Thần cấp bậc thần quan. Thanh Khê Thành vốn chính là bọn hắn mục tiêu kế tiếp. Biết được Thanh Khê Thành có cái thập tam điện hạ, kinh thành bên kia sẽ có 7-8 cái Dương Thần cấp bậc thần quan đến giúp cứu thời điểm, bọn hắn cũng liền trước đó tại Thanh Khê Thành bên ngoài đỉnh núi chôn xuống phục binh. Cái gọi là phục binh, kỳ thật chỉ là một cái Dương Thần thần quan. Hắn mang người cũng không nhiều, 4 cái âm thần thần quan, cộng lại hết thể 5 người, nhưng là xuất động vũ khí bí mật. Bí mật này vũ khí nguyên bản không thuộc về Thi Sơn Thánh Tông, liền cùng phá giới cây một dạng, đều là thế giới xương trắng sản phẩm. Ngày xưa, Thi Sơn Thánh Tông một cái tôn giả tiến nhập cái này thế giới xương trắng, không biết có phải hay không là Bồ Tát phù hộ, dưới sự trời xui đất khiến, hắn vậy mà thu được thế giới xương trắng quyền khống chế, trở thành thế giới một phần tử. Mọi người có lẽ không dễ lý giải. Đánh cái so sánh, tựa như Nhiếp Vô Song vạn tượng thần tôn pháp thân, cũng là bởi vì hắn thu được cái kia thế giới xương trắng quyền khống chế, lúc này mới có dạng này pháp thân, cái kia Thi Sơn Thánh Tông tôn giả tự nhiên không có Nhiếp Vô Song như thế sắc bén. Hắn là Thi Sơn Bồ Tát tín đồ, trên thân lưu có Thi Sơn Bồ Tát ấn ký, khi hắn thu hoạch được cái kia thế giới xương trắng quyền khống chế thời điểm, cũng liền tương đương với Thi Sơn Bồ Tát thu được thế giới kia, hắn bất quá trở thành tọa độ neo điểm loại hình tồn tại. Cái kia thế giới xương trắng là bản thể, tựa như phá giới cây là bản thể, nhưng là lại có thể chia cắt một dạng, thế giới xương trắng cũng có thể chia cắt. Hiện tại, Tây Lộ quân đoàn thế giới xương trắng chính là bản thể phân chia ra tới. Tại tín ngưỡng chiến tranh trước khi bắt đầu, Thi Sơn Bồ Tát hao hết thần lực, cũng mới phân chia ra 13 cái thế giới xương trắng đi ra. Chính là bởi vì không cách nào chia cắt, hắn lúc này mới từ bỏ tiếp tục chia cắt, mà là hạ đạt thánh chiến mệnh lệnh, chủ động cùng thế giới này cắt chém, đem tự thân thần quốc chủ động tới gần Huyết Hải Quan Âm thần quốc, núi thây biển máu dung hợp ở cùng nhau. Sau đó, chiến tranh liền bạo phát. Nếu như không có ngoại ý muốn này lấy được thế giới xương trắng, Thi Sơn Thánh Tông cùng Huyết Hải Chân Tông hai cái thần điện sức chiến đấu nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Gió đông không cách nào áp đảo Tây Phong, Tây Phong cũng đừng hòng áp đảo gió đông, thật muốn đánh đứng lên, cũng chính là lưỡng bại câu thương. Tất cả trung đê cấp thần quan đều sẽ bị chết sạch. Đến trình độ như vậy, vẫn không có khả năng phân ra thắng bại. Hiện tại, có thế giới xương trắng gia trì, Thi Sơn Thánh Tông cũng liền có thể ẩn tung biệt tích, để Huyết Hải Chân Tông không cách nào tìm được hành tung, cho dù là gần ngay trước mắt, liền phiêu phù ở thành thị trên không, cũng không ai sẽ cảm giác được. Trừ cái đó ra, phá giới cây cũng liền có thể lịch chuyển khống chế đối phương không gian phát trận, có thể đảo khách thành chủ, chính là công thành đoạt đất một đại lợi khí, không cần tiến hành tử thương thảm trọng công thành chiến, làm cho đối phương pháp trận thùng rông kêu to. Còn một người khác đại sát khí, cũng chính là phục kích Tô Huyền quân bị Thi Sơn Thánh Tông xưng là nhân gian đại pháo đồ chơi, một phát xuống dưới, nếu là không có phòng bị, liền ngay cả tôn giả cấp bậc đại năng đều gánh không được, Dương Thần cùng Âm Thần càng là có bao nhiêu chết bao nhiêu. Cho nên, đối với Thi Sơn Thánh Tông những người này tới nói, lần này phục kích cũng không phí chút sức lực, có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Đem phục binh giết chết đằng sau, lại dùng nhân gian đại pháo đến công kích Thanh Khê Thành, có lẽ không có cách nào phá vỡ phòng hộ pháp trận, nhưng cũng có thể để pháp trận hình thành quay vòng khó khăn, một khi lộ ra sơ hở, Dương Thần cấp bậc thần quan cũng sẽ lặng yên không một tiếng động thấm vào. Một khi gieo phá giới cây, thành trì phòng hộ cũng liền biến thành giấy một dạng đồ chơi. Kế hoạch rất tốt, nhưng mà rất nhiều chuyện cũng không phải là giống kế hoạch suy nghĩ thuận lợi như vậy. Trước kia, bọn hắn thuận buồm xuôi gió thuận dòng, cơ hội là lấy số không thương vong đại giới một đường công thành đoạt đất, một mực giết tới Tây Hoa quốc nội địa, xem ra không bao lâu cũng liền có thể đem Tây Hoa quốc giống Đông Hoa quốc như thế khống chế. Thắng lợi trong tầm mắt. Đúng vậy, Thi Sơn Thánh Tông những người này sẽ không cho là lần này tín ngưỡng chiến tranh còn có khác kết cục, nhất định là Thi Sơn Thánh Tông đạt được thắng lợi, Huyết Hải Chân Tông đã không có sức hoàn thủ. Chỉ cần đem những cái kia Dương Thần cấp bậc cùng Âm Thần cấp bậc thần quan toàn bộ xử lý, thành công tiến vào chiếm giữ tất cả thần điện, đem Huyết Hải Quan Âm tượng thần đạt đổ, thay đổi Thi Sơn Bồ Tát tượng thần, thắng lợi liền sẽ ở phía trước mắt. Cho nên, đến giai đoạn này, bọn hắn ít nhiều có chút lười biếng. Thế là, bị đương đầu nhất kích, cái kia dương thần cấp bậc thần quan cùng mấy cái âm thần thần quan một đi không trở lại. Trong nhà gỗ, khi đó cũng có một sợi lưu quang bay ra. Cái này sợi lưu quang cũng chính là cái kia dương thần thần quan vẫn lạc biểu tượng, bay ra nhà gỗ, đi hướng trong thế giới xương trắng tâm thần điện kia. Tạm thời tới nói, nó còn không có biện pháp đi đến Thi Sơn Bồ Tát thần quốc, chỉ có thể ở trong thần điện tạm thời nghỉ ngơi, cùng bên trong thu hoạch tín ngưỡng hương hỏa cùng một chỗ, các loại tân thần sinh ra đằng sau, vừa rồi tiến về tân thần thần quốc, cùng những cái kia tín ngưỡng hương hỏa cùng một chỗ. Ngay sau đó, bọn hắn phái ra thân pháp tốt nhất, am hiểu nhất ẩn tàng tung tích một cái khác thần quan tiến về Thanh Khê Thành, muốn điều tra tình huống. Không nghĩ, thần quan kia cũng biến thành lưu quang. Khi lưu quang bay ra thời điểm, còn lại dương thần thần quang cũng đều có cảm ứng, tất cả mọi người gần như đồng thời cảm nhận được tim đập nhanh, tựa như đại họa lâm đầu một dạng. Về sau, sự tình phát triển quả nhiên hướng phía phương diện kia đang phát triển, khi Tô Huyền Quân bọn người chạy tới nơi này trước đó, bọn hắn đã không có cách nào khu động thế giới xương trắng rời đi, huyết hải quan âm cùng thế giới xương trắng bên trong chết đi thần quan một sợi ánh sáng kia đã tạo thành tinh thần kết nối. Cho nên, bọn hắn không có cách nào thoát khỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy huyết hải quan âm pháp thân xuất hiện tại thế giới xương trắng bên ngoài. Một khắc này, tất cả mọi người mở bức, phải biết tín ngưỡng chiến tranh, thần linh là không thể kết quả, trừ phi, cái này thần linh là cái nào đó thánh tử thánh nữ thông qua pháp đàn mời tới, nó cũng không phải là đến từ thần quốc vị kia, mà là nhân gian tín ngưỡng tập hợp thể. Dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không xuất hiện. Trước kia, không biết có bao nhiêu lần tín ngưỡng chiến tranh, cùng vô tín giả ở giữa cũng sinh ra qua không biết bao nhiêu lần diệt quốc chi chiến. Thánh tử thánh nữ loại hình đều rất ít xuất hiện. Hiện tại, thế mà tại huyết hải chân tông xuất hiện, khó có thể tin. Chỉ là, lại có cái gì khó có thể tin đây này? Bọn hắn có thể có được thế giới xương trắng, chẳng lẽ lại huyết hải chân tông liền không có cái gì? Chương 653. Nhân gian đại pháo, cấp 1 chuẩn bị. Chương 653. Nhân gian đại pháo, cấp 1 chuẩn bị. Bành không gian bắt đầu lay động. Tựa như là điệu long xoay người, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, cái kia 10 cái Thi Sơn Thánh Tông Dương Thần Thần Quan cũng không thể ổn định thân hình, bởi vì loại rung động này cùng lay động cũng không phải là thuần túy vật lý trên ý nghĩa lay động cùng rung động, mà là cùng thần hồn cũng có quan hệ. Bọn hắn sở dĩ có thể khống chế cái này phân chia ra tới thế giới xương trắng, cùng một tòa linh tháp có quan hệ. Linh tháp tọa lạc tại thế giới xương trắng vị trí trung tâm, tại một cái hở ra trên đỉnh núi, nơi đó cũng là Thi Sơn Thánh Tông thần miếu. Lúc trước cái kia hai đạo lưu quang chính là bay đi linh tháp. Những này thần quan tất cả thần hồn đều cùng linh tháp kết nối cùng một chỗ, một khi tử vong, tựa như cái kia tự sát thần quan như thế, cho dù là hình thần câu diện, lưu tại trong nhà gỗ nhỏ cái kia một sợi lưu quang tàn hồn cũng có thể trở về tới linh tháp. Chỉ cần ngâm tại thu hoạch tới tín ngưỡng hương hỏa bên trong, cũng liền còn có thể duy trì bản thân ý chí, có chút cùng loại tu tiên môn phái pháp tướng lão tổ, coi như bản thể xong đời, thần hồn cũng không có chạy đi, chỉ cần có pháp tướng tồn tại, cũng có thể trùng sinh. Ân, cùng nhất vô song kiếp trước người nhân bản khái niệm không sai biệt lắm. Chỉ cần bảo trì ký ức cùng bản thân ý chí, thân thể loại hình tùy thời đều có thể tái tạo, coi như không có khả năng tái tạo, tựa như như bây giờ, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, cũng có thể tiến vào thần linh thần quốc, khác loại vĩnh sinh. Đương nhiên, nếu như là tín ngưỡng chi chiến thất bại, huyết hải quan âm dưới trướng huyết hải chân tông thu được thắng lợi, như vậy, những thủ đoạn này cũng liền vô dụng, bọn hắn không thể nào trùng sinh, cũng không cách nào tiến về thần quốc trở thành anh linh. Nếu là không muốn trở thành quỷ dị tà túy lời nói, lựa chọn tốt nhất bản thân hủy diệt, đem ý chí cùng ký ức xóa đi. Tóm lại, rất thảm. Cho nên, mặc kệ là Thi Sơn Thánh Tông hay là Huyết Hải Chân Tông, tại trận này tín ngưỡng trong chiến tranh, đều chỉ có thể thắng lợi không có khả năng thất bại. Thất bại cũng liền đại biểu cho tan thành mây khói. Cho nên, Thi Sơn Thánh Tông những này Dương Thần Thần Quan có can đảm cắt chém thần hồn của mình, cùng thế giới xương trắng quá chặt, một khi thế giới xương trắng sụp đổ, bọn hắn cũng không còn tồn tại, không có khả năng lại nghịch chuyển mà sinh, chỉ có thể biến thành hư vô. Dù vậy, vẫn làm như vậy, hết thể đều chỉ là đạt được thắng lợi. Nguyên lai tưởng rằng bắt đầu liền quyết ra đại kết cục, có thế giới xương trắng cùng phá giới cây, có người kỳ lạ ở giữa đại pháo, Thi Sơn Thánh Tông chiến thắng không có nửa điểm vấn đề. Mấy tháng xuống tới, tình huống cũng là như thế, cũng là tại hướng phương hướng này xem ra. Hiện tại xem ra, nói đã nhất định đại kết cục còn vì lúc còn sớm. Và anh, lại là một trận lay động. Tiến đến, có người hô. Tất cả mọi người chú ý, nhân gian đại pháo cấp một chuẩn bị. Người kia tiếp tục hô. Bọn hắn không biết là Nhiếp Vô Song phân thân đã trước một bước tiến nhập thế giới xương trắng, chính một mặt kinh ngạc nghe bọn hắn nói chuyện. Phân thân này đến từ Vạn Tượng Thần Tôn pháp thân, cũng là thế giới xương trắng xuất thân, mặc dù thế giới xương trắng tầng tầng lớp lớp, muôn hình muôn vẻ, đều có các quy tắc, nhưng là, nói đến đối với thế giới xương trắng hiểu rõ, vị này khẳng định còn ở lại chỗ này chút Thi Sơn Thánh Tông thần quan phía trên. Đương nhiên, pháp thân nội hoạch hay là Nhiếp Vô Song. Hắn sở dĩ lộ ra cái biểu tình này, là bởi vì đối phương câu nói kia thật sự là có từng điểm để hắn phá phòng, tại hắn lúc còn rất nhỏ, từ cái nào đó đảo quốc nơi đó dẫn vào đặc nhất phiến liền có một câu như vậy nói chuyện, nhân gian đại pháo cấp một chuẩn bị, khủng long khắc nhất hảo. Khi đó tuổi của hắn còn nhỏ, đối với phim nhựa nội dung ấn tượng cũng không sâu khắc, dù sao hơi lớn một chút liền tiếp xúc thánh đấu sĩ tinh mũi tên loại hình, phía sau ấn tượng tương đối sâu khắc lư sơn thăng long bá thiên ma lưu tình quyển cái gì. Mặc kệ như thế nào, đối phương nói chuyện hay là để hắn khơi gợi lên một chút hồi ức, cũng không biết là vận mệnh hay là ngẫu nhiên. Ngay tại người kia hạ lệnh thời khắc, Tô Uyển quân hóa thành một đoàn hồng vân từ trong xương trắng bật ra, xuất hiện tại không gian này đỉnh đầu. Phía sau nàng lơ lửng huyết hải quan âm pháp thân. Nàng hướng phía dưới trông lại một khắc này, sau lưng huyết hải quan âm pháp thân cũng mở mắt, thế là cùng phía dưới những này Thi Sơn Thánh Tông thần quan tạo thành tinh thần kết nối, tất cả thần quan cùng nhau rên khẽ một tiếng. Xa xa linh tháp chợt trợn, đang không ngừng lắc lư. Phát xạ. Người kia hô. Đám người vây quanh nhà gỗ kia, vô số lưu quang tụ lại, trừ mười mấy đầu lưu quang lôi kéo thành dây dài cùng bọn hắn mỗi người đều tương liên bên ngoài, mà các lưu quang tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại mũi tên. Sau đó, lưu quang như điện, hướng phía không trung bay ra ngoài. Lưu quang có nhật, đã là như thế. Năng lượng to lớn mãnh liệt thổi ra ngoài, 10 cái dương thần thần quan người ngã ngửa đổ, tất cả đều không cách nào bảo trì lúc đầu tư thế ngồi, lộ ra cực kỳ chật vật, nhưng là, huyết hải quan âm pháp thân rơi xuống tinh thần kết nối lại bị phá giải. Một khắc này, bọn hắn tránh thoát thần linh nhìn chăm chú. Lưu quang tiếp tục hướng phía trước, nhất phi trùng thiên, trong nháy mắt liền rơi vào Tô Huyền Quân trước mặt, mắt thấy là phải đưa nàng xuyên thấu. Huyết hải quan âm dựng thẳng trưởng. Huyết hải dập dờn, cuốn trúng lưu quang. Trong khoảnh khắc, tất cả đều tiêu tán không thấy. Hai cỗ năng lượng va chạm, sau đó, lẫn nhau tan rã, cuối cùng, nhất phách lương tán, không còn tồn tại. Cái này hấp thụ thế giới xương trắng ngày 8 tháng 9 năm 10 năng lượng nhân gian đại pháo quả nhiên sắc bén, vậy mà một pháo đem huyết hải quan âm pháp thân cũng đánh tan. Đương nhiên, thế giới xương trắng cũng bỏ ra giá cả to lớn. Muốn tiếp tục bổ sung năng lượng, phát ra so lúc trước một kích này càng cường đại, không, dù là hiệu quả tới tương đương đều khó có khả năng, nhiều nhất chỉ có chừng một thành lực lượng, nhưng là, chừng một thành lực lượng cũng đầy đủ. Dù sao, nhất làm cho bọn hắn sợ sệt huyết hải quan âm pháp thân đã tiêu tán. Lời như vậy, không chung huyết hải kia chân tông thánh nữ cũng sẽ không có cái gì sức chiến đấu, hoàn toàn có thể cho nàng một chút, để nàng tan thành mây khói. Nhân gian đại pháo, cấp 2 chuẩn bị. Thoại âm rơi xuống, trong nhà gỗ lưu quang tụ tập, lại phải bắt đầu bổ sung năng lượng, lúc này, không chung Tô Huyền Quân biểu lộ lại có chút mờ mịt. Không có huyết hải quan âm pháp thân, nàng đích sắc không có cách nào phòng ngự cái này kỳ quái vũ khí công kích. Lúc này, Nhiếp Vô Song cùng mặt khác mấy cái huyết hải chân tông dương thần thần quan cũng vào, nhìn thấy Nhiếp Vô Song đằng sau, Tô Huyền Quân biểu lộ có biến hóa. Điện hạ, các ngươi làm sao? Nói đi, nàng bay đến Nhiếp Vô Song trước mặt. Xem ra, muốn xả thân che chở Nhiếp Vô Song, ngăn trở phía dưới cái kia kỳ quái vũ khí công kích, đương nhiên, có thể thành công hay không, chính nàng cũng không có lòng tin. Lúc này, Nhiếp Vô Song vạn tượng thần tôn pháp thân xuất thủ. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại trong nhà gỗ, hiện ra thân hình, không còn là tại bóng dáng không gian, mà là xuất hiện thế giới xương trắng. Toàn thân cao thấp, xương trắng tràn ngập ra. Ngay tại bổ sung năng lượng lưu quang như bay đến về tổ, không còn tụ tập, mà là tất cả đều hướng xương trắng bay đi, bị trong xương trắng pháp thân một ngụm nuốt vào. Cùng là thế giới xương trắng, Thi Sơn Thánh Tông khống chế cái này thế giới xương trắng cùng nó, nhưng thật ra là một cái cấp độ, vấn đề là, cái kia thế giới xương trắng đã phân chia ra một chút phân thân, hiện tại cái này chính là bên trong một cái phân thân. Lực lượng cấp độ đều kém không ít. Vạn tượng thần tôn pháp thân xuất thủ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chương 654. Huyết Hải Chân Tông lần thứ nhất thắng lợi chương 654, Huyết Hải Chân Tông lần thứ nhất thắng lợi đối với Nhiếp Vô Song tới nói. Trước mắt cái này tín ngưỡng chiến tranh bất quá là tiểu hải tử người chơi nhà, hắn tại sao phải tham dự vào đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn làm một cái thần linh. Đúng vậy, thừa dịp Huyết Hải Quan Âm cùng Thi Sơn Bồ Tát hai vị này thần linh bị khóa ở chính mình thần quốc, tạm thời không có cách nào cùng người phía dưới thế gian liên hệ thời điểm, Nhiếp Vô Song chuẩn bị xuất thủ, thu hoạch tín ngưỡng của bọn họ hương hỏa, ngưng tụ thần cách, thiêu đốt thần hỏa, trước một bước trở thành bản đầy đủ núi thây biển máu Bồ Tát pháp thân. Đằng sau, lại tiến về thần quốc, đem hai tên giá hỏa kia thôn phệ. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không một người tiến về thần quốc, nhất định có thật nhiều pháp thân đi theo, tỉ như quên xuyên pháp thân, cũng còn không có biểu hiện ra thực lực long thần pháp thân, lại hoặc là vạn tượng thần tôn pháp thân loại hình. Nguyên bản, hắn muốn để Huyền Âm pháp thân trước một bước thành thần, thôn vệ hết Huyền Âm đại thần tôn, thu hoạch hắn thần quốc. Nhưng là, Diệp Vân Kỳ phân thân này tu hành thực lực mặc dù rất nhanh, khoảng cách trở thành một tôn thần linh hay là kém chút hòa hậu. Hiện nay, hắn chỉ là một vết nước hợp trách. Hệ thống quy tắc có chút loạn, dù sao, thôn vệ quá nhiều thần cách mảnh vỡ, mặc dù những này thần cách mảnh vỡ chưa chắc sẽ lẫn nhau xung đột, đều là hắn chọn tốt, nhưng là, muốn đem những này thần cách mảnh vỡ cùng Huyền Âm thần tính triệt để dung hợp, hay là cần một chút thời gian. Cần đại lượng thời gian đi rèn luyện. Nhất định phải đắm chìm tại Huyền Âm đại thần tôn hương hỏa tín ngưỡng bên trong. Tóm lại, còn cần một đoạn thời gian mới được. Lúc đầu, núi thây biển máu Bồ Tát phân thân cũng hẳn là như thế này, cần đi qua tháng năm dài đằng đẵng thay đổi một cách vô tri vô giác mới có thể từ từ giải quyết. Nhưng mà, kế hoạch không có biến hóa nhanh. Không nghĩ, phát sinh tín ngưỡng chiến tranh, Huyết Hải Quan Âm cùng Thi Sơn Bồ Tát cùng hạ giới liên hệ gián đoạn, phía dưới đang chiến đấu, Cửu Thiên Thần Quốc cũng tại dung hợp, chỉ cần chiến tranh phân ra được thắng bại, sinh ra kết quả, dung hợp thần quốc đạn sinh ra tân thần liền sẽ lấy người thắng làm mục tâm. Vấn đề ở chỗ, trong nhân thế có Nhiếp Vô Song. Nhiếp Vô Song pháp thân chính là cả hai dung hợp, đã tạo thành một cái tân thần, có thể hoàn mỹ thôn vệ Huyết Hải Chân Tông cùng Thi Sơn Thánh Tông tín ngưỡng hương hỏa, thế là Nhiếp Vô Song gia nhập chiến cuộc, để mắt tới những cái kia tín ngưỡng hương hỏa. Đầu tiên, cái gọi là nhân gian đại pháo năng lượng toàn bộ bị Vạn Tượng Thần Tôn pháp thân thôn vệ, thông qua phân tích bên trong ẩn tàng quy tắc, Vạn Tượng Thần Tôn tùy tiện liền tức đoạt những cái kia Thi Sơn Thánh Tông thần quan đối với thế giới xương trắng quyền khống chế. Phát sinh. Chơi ạ. Bồ Tát a, cứu mạng a. Tâm trí kiên định Thi Sơn Thánh Tông dương thần đám thần quan, tại thời khắc này triệt để phá phòng, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là bọn hắn đã mất đi đối với thế giới xương trắng khống chế, không chỉ có như vậy, tự thân năng lượng còn không bị khống chế hướng phía một cái hướng khác trôi qua. Không chỉ có là năng lượng cùng thần lực, liền ngay cả thần hồn ý niệm cũng là như thế, chính một chút xíu tán đi, không biết tung tích, không biết đi đâu chỗ nào. Bằng vào lực lượng của chính bọn họ căn bản là không có cách tránh thoát. Bọn hắn chỉ có thể khẩn cầu Bồ Tát phù hộ, hy vọng Bồ Tát có thể ra mặt đến cứu vớt chính mình. Vấn đề là, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, đây là không thể nào hy vọng xa vời. Tuyệt vọng cùng một chút thống khổ điểm tướng bọn hắn bao phủ. Rất nhanh, những này cường đại thần quan cũng liền đã mất đi lực lượng cùng thần tính, không chỉ có như vậy, cũng đã mất đi thần hồn, nguyên bản lưu tại trong nhà gỗ sợi tàn hồn kia ngược lại là biến thành lưu quang, thành công tiến nhập linh tháp. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn sẽ ở linh tháp bên trong khôi phục bản thân ý thức. Nhưng mà, hiện tại cái này tình huống bình thường không có khả năng lại xuất hiện, khống chế hiện tại không gian này không còn là đến từ Thi Sơn Thánh Tông linh tháp, không còn là bên trong đã từng tôn giả hình thành khí linh kia đối mặt vạn tượng thần tôn pháp thân, không có chút nào sức chống cự, đã bị vạn tượng thần tôn pháp thân thôn phệ. Thế là, khống chế thế giới xương trắng linh tháp cũng ngược lại bị vạn tượng thần tôn khống chế, nói cách khác, khống chế người của thế giới này là Nhiếp Vô Song. Bọn hắn những tàn hồn này tiến nhập linh tháp, chẳng những không có khả năng tắm rửa tại hương hỏa tín ngưỡng phía dưới có thể khôi phục tự thân ý thức, ngược lại sẽ cùng phía trước hai người đồng bạn như thế bị hương hỏa tín ngưỡng đồng hóa, chuyển đổi thành thuần túy năng lượng. Sau đó, bị vạn tượng thần tôn pháp thân một ngụm nuốt vào. Toàn này linh tháp bộ nhớ chữ hương hỏa tín ngưỡng đến từ mấy cái huyết hải chân tông thần điện, bởi vì hướng Cửu Thiên Thông Đạo đã đoạn tuyệt, tạm thời không có cách nào chuyển thâu cho thần linh, chỉ có thể tồn trữ tại linh tháp bên trong, chờ sau này lại nói. Hiện tại, những này tất cả đều trở thành Nhiếp Vô Song tư lương. Vạn tượng thần tôn pháp thân khống chế thế giới này, nhưng lại chưa thôn phệ những tin này ngựa hương hỏa, bởi vì xu hướng tính dục không hợp. Liên giống với người phương Tây không ăn chân gà cùng nội tạng một dạng. Ưa thích những đồ chơi này tự nhiên là đông đại bất tính. Những hương hỏa này tín ngưỡng tự nhiên là thuộc về Nhiếp Vô Song núi thây biển máu Bồ Tát pháp thân, thôn phệ hết những tin này ngựa hương hỏa đằng sau, thần tính trở nên to lớn hơn, khoảng cách ngưng tụ thần cách, nhóm lửa thần hỏa lại đi trước bước ra một bước dài. Về phần những cái kia Thi Sơn Thánh Tông âm thần thần quan, vận mệnh của bọn hắn cũng chưa nói tới tốt bao nhiêu, Nhiếp Vô Song không phải loại kia sát nhân của ma, cũng không có đem những người này toàn bộ chuyển đổi thành tư lương. Chỉ là, hắn tước đoạt tín ngưỡng của bọn họ. Nếu là thay đổi lề lối, tín ngưỡng hắn núi thây biển máu Bồ Tát pháp thân, như vậy, bọn hắn còn có thể sống được, còn có thể tiếp tục lưu lại thế giới này, đợi đến quyết ra thắng bại đằng sau cũng có thể trở về trong nhân thế, nói không chừng còn có thể làm thần quan. Nhưng là, lựa chọn làm người như vậy cũng không nhiều. Đối với mấy cái này thần quan tới nói, đối với thần linh tín ngưỡng thật giống như so nước về phần cá, cá thiếu không được nước, thiếu nước liền sẽ chí mạng, cho nên đã mất đi tín ngưỡng đối với mấy cái này thần quan tới nói, cũng là đã mất đi tính mệnh. Mặc dù, nói cho bọn hắn một khi chết thì đã chết, bọn hắn thần linh không có khả năng xuất hiện đến cứu vớt bọn hắn cũng không có khả năng trở thành anh linh, nếu là đổi tín ngưỡng mới thần linh, như vậy tất cả phúc lợi đều còn tại. Dù vậy, vẫn là rất nhiều người lựa chọn xúc động liền chết. Chỉ có rất ít người nguyện ý đổi tin, trở thành tù phạm, tạm thời dừng lại trong cái thế giới này. Đương nhiên, bọn hắn là hướng Tô Huyền Quân quy hàng, đổi tin là huyết hải quan âm. Ân, tại Tô Huyền Quân bọn người xem ra, những người này tín ngưỡng là huyết hải quan âm. Dù sao, bọn hắn tự mình hướng về huyết hải quan âm pháp thân quỳ xuống, dâng hiến chính mình thành kính tín ngưỡng. Kỳ thật, huyết hải này quan âm pháp thân chỉ là Nhiếp Vô Song biểu diễn ra trong đó một mặt, mặt sau thì là Thi Sơn Bồ Tát pháp thân, hướng huyết hải này quan âm pháp thân quỳ lạy, kính dâng tín ngưỡng, kỳ thật chính là hướng tâm thần lễ bái. Tô Huyền Quân thông qua được huyết hải quan âm pháp thân, thu hoạch thế giới xương trắng quyền khống chế, khống chế lấy thế giới xương trắng quay trở về thành Khê Thành, tạo thành rung động có thể nghĩ. Đây là chiến tranh sau khi bắt đầu, huyết hải chân tông lấy được lần thứ nhất hoàn mỹ thắng lợi, cái này thắng lợi thậm chí có khả năng trở thành toàn bộ chiến tranh bước ngoặt. Dù sao, thu hoạch Thi Sơn Thánh Tông bí mật đằng sau, huyết hải chân tông không có khả năng lại bị động bị đánh. Bởi vì từ huyết hải quan âm pháp thân nơi đó, Tô Huyền Quân thu được một chút ứng đối thế giới xương trắng, phá giới cây, nhân gian đại pháo pháp môn. Đương nhiên, nàng không biết đây là Nhiếp Vô Song ban ân. Chương 655, đoạt công, chán sống đi. Chương 655, đoạt công, chán sống đi. Tiếp trước, thế chiến thứ hai có cái từ lớn rừng rắc bảo vệ chiến. Xưng là thế chiến thứ hai bước ngoặt, so sánh cùng nhau, huyết hải chân tông tại Thành Khê Thành thắng lợi nó tính chất không thua bao nhiêu. Đương nhiên, muốn phá mất thế giới xương trắng kỳ thật cũng không dễ dàng. Trừ phi xin mời Tô Huyền Quân xuất thủ, huyết hải quan âm pháp thân giáng lâm, coi như biết được thế giới xương trắng tồn tại, những người khác cũng không có cách nào đánh vỡ thế giới xương trắng che đậy, đồng thời, giống phá giới cây cùng nhân gian đại pháo thủ đoạn như vậy cũng rất khó ứng đối. Cho nên, sau đó Tô Huyền Quân xuất lĩnh tiểu đội này. Ân, nói chính xác, là thập tam điện hạ Tô Linh xuất lĩnh tiểu đội này trở thành Tây Hoa quốc nhanh chóng bộ đội, tại toàn bộ chiến trường buôn ba qua lại, lại làm xong hai cái thế giới xương trắng, để Thi Sơn Thánh Tông toàn quân bị diệt. Chiến cuộc bắt đầu nghịch chuyển. Thi Sơn Thánh Tông không biết xảy ra chuyện gì, dù sao một khi thất thủ chính là toàn quân bị diệt, thế giới xương trắng đều sẽ bị Tô Huyền Quân cắt đoạn, cũng liền không biết nguyên nhân, chỉ biết là bộ đội đang không ngừng tổn thất, thế giới xương trắng bản thể đã mất đi cùng phân thân liên lạc. Thế là bọn hắn bắt đầu rút khỏi Tây Hoa Quốc, không còn chia binh, mà là đem mấy cái binh đoàn khép lại đứng lên, để thế giới xương trắng trùng hợp canh giữ ở Đông Hoa Quốc. Tại không có làm rõ ràng huyết hải chân tông là thế nào phá giải chính mình thủ đoạn trước đó, bọn hắn lựa chọn quan sát cùng phòng thủ. Tây Hoa Quốc bên này cũng không có chủ động xuất kích, cũng không phải là không có khả năng, mà là ra yêu thiêu thân. Mặc dù mọi người đều biết Tô Ninh danh hiệu này bất quá là hư trước, dù là hắn cũng có tự thân lên chiến trường, trên thực tế bỏ ra là không, chân chính tại tuyến đầu chém giết hay là Tô Huyền Quân cùng mặt khác Dương Thần Thần Quan. Nhưng là trên danh nghĩa hắn thủy chung là thống soái, một cái quân hiểm trợ thống soái, lại bởi vì vận khí tốt lập xuống lớn nhất chiến công, từ một cái bị trục xuất biên giới vương tử nhảy lên trở thành lừng lẫy nổi danh thông soái, như vậy, tại vương vị người thừa kế trên danh sách cũng liền nhiều tên của hắn. Loại tình huống này, một ít có thực quyền vương tử tự nhiên không thể nhịn. Nhất là khi chiến cuộc tan tác thời khắc, vương thượng đã từng nói, ai có thể tại hộ quốc chi chiến bên trong thu hoạch được nhiều nhất công văn, nếu như có thể đánh bại đại trần quốc, thậm chí diệt đi đại trần quốc, thu hoạch được tín ngưỡng chiến tranh thắng lợi sau cùng, hắn liền có thể trở thành tân vương. Vì thế, còn có chuyên môn điểm tích lũy. Hiện tại, trên bảng điểm số dẫn trước vương tử không phải người khác, chính là thập tam vương tử Tô Ninh. Hết lần này tới lần khác tất cả mọi người biết Tô Ninh chỉ là vận khí tốt, vừa vặn gặp trở thành thánh nữ Tô Uyển Quân, tất cả công văn đều là Tô Uyển Quân giải quyết. Dưới loại tình huống này, người khác tự nhiên không phục. Trải qua một phen long tranh hổ đấu, các loại đi giao dịch, bí mật thậm chí chết không ít người, cuối cùng, đại điện hạ Tô Thụy thu được thắng lợi. Quốc vương Tô Hải Đào hạ lệnh, các nơi binh đoàn thủ lĩnh tiến hành thay phiên, thập tam vương tử Tô Ninh bị miễn trừ chức vụ, do đại vương tử Tô Thụy trở thành Tô Uyển Quân cái này binh đoàn thủ lĩnh, thống soái bọn hắn tiếp tục chinh chiến, tiến về Đông Hoa quốc, thu phục Đông Hoa quốc quốc thổ. Ân, Đông Hoa quốc vương tộc đã chết không sai biệt lắm, chỉ có một số nhỏ chạy trốn tới Tây Hoa quốc. Ban sơ, mọi người bất quá là bão đoàn sưởi ấm, đối với thắng lợi cái gì không có ôm lấy lòng tin, đơn giản là một con đường chết mà thôi. Cho nên, không tồn tại cái gì quyền lực chi tranh, cũng không có phân Đông Hoa cùng Tây Hoa, trong cung trong phủ đều là một thể, các vương tử bí mật cũng không tồn tại vì mình lợi ích lẫn nhau phá tính toán. Đáng tiếc, sự vật luôn luôn đang không ngừng biến hóa. Khi Tô Uyển Quân liên tiếp chiến thắng, Thi Sơn Thánh Tông người thối lui ra khỏi Tây Hoa quốc, thấy được thắng lợi ánh dạng đông đằng sau, các loại tranh quyền đoạt lợi cũng liền tới. Vương tử ở giữa chiến đấu là một chuyện, Đông Hoa quốc cùng Tây Hoa quốc ở giữa cũng là như vậy. Tây Hoa quốc chuẩn bị triệt để chiếm đoạt Đông Hoa quốc, để hai quốc gia hợp hai là một. Vương tộc đương nhiên chỉ có thể do Tây Hoa quốc vương tộc đến gánh chịu, thế là Đông Hoa quốc còn sống mấy cái nam tính người thừa kế cũng liền chết tại Đại Trần quốc giám sát phía dưới, chỉ còn lại có hai nữ tính người thừa kế, phân biệt gả cho Đại Điện hạ cùng Tam Điện hạ. Hai vị này kỳ thật đều là hoàng hậu thân sinh tử. Hoàng hậu mẫu tộc tại Tây Hoa quốc thế lực có chút cường đại, trong gia tộc có ba cái tôn giả, Dương Thần thần quan hơn 10. Đây cũng là Tô Thụy cuối cùng chiến thắng nguyên nhân. Hiện tại, hắn cùng lão tam Tô Lâm chính là người thừa kế nhân tuyển tốt nhất. Tô Lâm lưu tại kinh thành, hắn thì đến tiền tuyến, do hắn làm thông soái, dẫn đầu Tô Uyển quân bọn người tiến về Đông Hoa quốc tác chiến. Nếu như hắn có thể đoạt lại Đông Hoa quốc, như vậy, hắn ngay tại người thừa kế chi chiến bên trong thắng qua lão tam Tô Lâm, nếu là không thể làm đến, liền sẽ rời khỏi người thừa kế chi chiến, Tô Lâm trở thành qua lại không có hai nhân tuyển, đây là gia tộc bọn họ nội bộ làm ra quyết nghị. Tô Ninh bị mất thống soái vị trí, cũng không phải không thu hoạch được gì. Hắn hay là phó thống soái, trừ bảng quan thánh nữ Tô Uyển Quân, chức vị gần như chỉ ở Tô Thụy phía dưới, chỉ bất quá, chức vị mặc dù cao, lại là hư trước, bất quá là quan can tư lệnh, trừ Tô Uyển Quân, không ai nghe hắn hiệu lệnh. Tô Thụy mang tới đều là người một nhà, một nửa là mẫu tộc bên kia cung cấp, những người này đương nhiên sẽ không nghe theo Tô Ninh mệnh lệnh. Về phần lúc trước cùng Tô Ninh cùng nhau xuất sinh nhập tử những đồng bạn kia, chỉ cần không phải ngu xuẩn, cũng liền biết được chim khôn biết chọn cây mà đậu đạo lý, đi theo Tô Ninh, phong hiểm quá lớn, nếu là có thể một đường lịch tập trở thành quốc vương, thu hoạch tự nhiên rất nhiều. Nhưng là bạn nhất thất bại nữa nha. Không chỉ có chính mình, toàn cả gia tộc chỉ sợ đều muốn bị liên lụy, tại thắng lợi ánh dạng đông xuất hiện giờ khắc này, làm gì lựa chọn cũng liền không khó quyết định. Cho nên, Tô Ninh cái này phó thống soái khó được nhàn rỗi. Trừ Tô Uyển Quân thỉnh thoảng sẽ đến cùng hắn trò chuyện bên ngoài, hắn doanh trướng có thể nói là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, bất quá, tốt ta, Nhiếp Vô Song không quan tâm những này. Nếu Tô Thụy muốn tới đoạt công, vậy liền để hắn đi thôi. Hai ngày này hội nghị quân sự, hắn mặc dù cũng có ngồi vào vị trí, lại giống như là một cái tượng đất tượng thần một dạng, không nói một lời. Ân cũng không ai hỏi hắn. Những người kia chính mình liền quyết định, tất cả đều nghe Tô Thụy, liền ngay cả Tô Uyển Quân cũng không có dị nghị, tóm lại, Tô Ninh chính là một cái bài trí. Cuối cùng, Tô Thụy xuất lĩnh tinh anh binh đoàn theo Tô Uyển Quân hướng về Đông Hoa quốc biên quan xuất phát, tiến về tiến đánh tòa kia quan thành. Tô Ninh nhiệm vụ cũng rất trọng yếu. Hắn cùng 10 cái âm thần thần quan lưu tại hậu phương, muốn chiếu khán hậu phương cái này hơn 100 liều bài, không thể có lấy có chút sai lầm. Đằng sau, những người khác thì ngồi phi chu hướng quan thành bay đi. Nhiếp Vô Song ngửa đầu, nhìn lên bầu trời, nhìn qua phi chu đi xa, trên mặt biểu lộ vô cùng lạnh nhạt. Lúc này, hắn chỉ muốn nói một câu, thuận buồm xuôi gió, dành với ta công, đây là ghét bỏ mạng lớn đi. Quả nhiên, 3 ngày sau, tin tức truyền đến, đại quân thuận lợi dẹp xong tòa kia quan thành, thậm chí, Tô Uyển Quân mời tới huyết hải quan âm pháp thân phá vỡ một cái thế giới xương trắng, để bên trong Thi Sơn Thánh Tông đệ tử toàn quân bị diệt. Đều là tin tức tốt. Duy nhất tin tức xấu chính là đại điện hạ Tô Thụy vận khí không tốt, bị Thi Sơn Thánh Tông 10 cái dương thần thần quan trước khi chết tự bạo hình thành sóng xung kích đánh trúng. Ngay cả cặn bã đều không có thừa một chút. Chương 656 Tam điện hạ bánh vẽ chương 656, Tam điện hạ bánh vẽ lần này chiến đấu. Huyết Hải Chân Tông là nghiền ép cục. Hoàn toàn là đơn phương để ép Thi Sơn Thánh Tông đang đánh, mặc dù đối phương suy nghĩ không ít tới đối phó Tô Uyển Quân, có không ít thủ đoạn đều có thể khắc chế Huyết Hải Quan Âm Pháp Thân, vấn đề là bọn hắn ngay từ đầu liền sai lầm mục tiêu. Tô Uyển Quân mời tới Huyết Hải Quan Âm Pháp Thân cũng không phải là chân chính Huyết Hải Quan Âm Pháp Thân, mà là Nhiếp Vô Song phân thân biến thành, đồng thời, Huyết Hải Quan Âm chỉ là hắn một mặt khác thì là bọn hắn tín ngưỡng Thi Sơn Bồ Tát. Hoàn toàn chính xác, những thủ đoạn kia có thể khắc chế Huyết Hải Quan Âm. Vấn đề là không cách nào khắc chế Thi Sơn Bồ Tát ta. Thậm chí đối với Thi Sơn Bồ Tát còn có tăng thêm, cùng loại với đưa lên tư lương. Dù sao Nhiếp Vô Song núi thây biển máu Bồ Tát pháp thân là lấy huyết hải quan âm làm chủ, có chút không công bằng, thu nạp Thi Sơn Thánh Tông những tên kia đưa tới đồ chơi đằng sau, Bồ Tát thân hoặc nhiều hoặc ít thu được một chút chỗ tốt. Loại kia mất cân bằng cảm giác hơi tốt hơn nhiều. Cho nên, Thi Sơn Thánh Tông là bại hoàn toàn, hai cái thế giới xương trắng hợp thành mới thế giới xương trắng cũng bị Tô Huyền Quân đoạt đi. Có thể nói là một trận thảm bại. Bất quá, thảm bại sau khi, bọn hắn cũng có chiến công thu hoạch. Đó chính là đem Tây Hoa Quốc đại điện hạ Tô Thụy chém giết tại thế giới xương trắng bên trong, lúc đó Huyết Hải Chân Tông bên kia có mấy cái Dương Thần Thần Quan hộ vệ lấy Tô Thụy, đồng thời, Tô Huyền Quân lợi dụng Huyết Hải Quan Âm pháp thân đã nhanh muốn lấy được thế giới xương trắng quyền khống chế. Hết lần này tới lần khác lúc này, đã đang chờ chết Thi Sơn Thánh Tông đám thần quan bạo động, không biết dùng bí pháp gì, đưa tới Thi Sơn Bồ Tát thần lực hình thành sóng xung kích tốt xấu không xấu đánh trúng vào Tô Thụy. Nhiều như vậy Dương Thần Thần Quan hộ vệ, sóng xung kích lại không có thể tổn thương đến những thần quan kia, hết lần này tới lần khác xuyên qua bọn hắn, đánh vào Tô Thụy trên thân. Một chút liền hình thần câu diện. Đây là lần này chiến dịch Huyết Hải Chân Tông bên này duy nhất tổn thất, nhưng cũng để rất nhiều lòng người kinh run dậy. Tóm lại, đây là một kiện để cho người ta khó có thể tin sự tình. Kinh thành bên kia, nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng, tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng là Tô Ninh động tay chân, vì thế, còn chuyên môn phái ra một cái điều tra tiểu đội do Huyết Hải Chân Tông tôn giả tạo thành. Chỉ cần không tham dự chiến cuộc, bọn hắn cũng có thể xuất hiện tại thần điện bên ngoài. Đầu tiên, bọn hắn điều tra chính là thập tam vương tử Tô Ninh, dù sao, Tô Thủy chết, hắn liền trở thành tam quân thống soái, chỗ tốt nhiều nhất, là lớn nhất lợi ích người đoạn giải. Bất quá, cái này điều tra nhất định không công mà lui. Lúc đó, Tô Ninh cũng không đi vào tiền tuyến, mà là tại khoảng cách tiền tuyến rất xa bản thổ, trông coi cái kia hơn 100 liều bài. Có người tùy hành, nói là hộ vệ, cũng có thể nói là trông coi. Tóm lại, hắn không có cái kia thời gian, cũng không có năng lực kia làm ra chuyện như vậy, trừ phi, hắn cùng Thi Sơn Thánh Tông bên kia có liên hệ, nhưng là, vậy cơ hội là không nói chừng cơ chỉ hiệu bảo ngựa. Phụ trách điều tra Huyết Hải Chân Tông các tôn giả hay là không làm được chuyện như vậy. Điều tra đến điều tra đi. Cuối cùng chỉ có thể đạt được một cái kết luận, đó chính là đại vương tử Tô Thụy thật sự là quá xui xẻo, vận khí không tốt, cho nên mới sẽ vất lạc, mặc dù cái này điều tra kết quả có chút không thể tưởng tượng, nhưng là nó chính là sự thật. Điều tra kết thúc, Tô Ninh trong sạch. Bất quá, hắn vẫn là không có lên làm Tam quân thống soái, bởi vì kinh thành bên kia lại phái người tới, lần này là Tam điện hạ Tô Lâm đến đây chỉ huy, Tô Ninh vẫn đảm nhiệm hắn phó thống soái, không có thay đổi. Lần này, đoạt được cái kia quan hải, Tây Hoa quốc liền để bọn hắn cái này binh đoàn làm tiền phong tiến vào Đông Hoa quốc, tiến hành thu phục quốc thổ đại tác chiến. Lần này, bọn hắn không có gặp được chống cự. Thi Sơn Thánh Tông đem Đông Hoa Quốc trong thần điện góp nhặt hương hỏa tín ngưỡng tất cả đều mang đi, xác suất lớn đã vơ vét mang về Đại Trần Quốc, cùng Tây Hoa Quốc gần như Đông Hoa Quốc đại bộ phận quốc thổ, bọn hắn tất cả đều từ bỏ. Bởi vì mảnh khu vực này đã bình ổn nguyên do chủ. Cuối cùng, bọn hắn cố thủ Liên Vân Quan, một tòa ở vào Liên Vân Sơn mạch đích quan thành, thậm chí không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên, đem toàn bộ Liên Vân Sơn mạch hợp thành một cái cự đại pháp trận, lấy mấy cái thế giới xương trắng là tiết điểm. Xem ra, bọn hắn chuẩn bị ở chỗ này cùng Tây Hoa Quốc quyết nhất tử chiến. Sau đó, chiến tranh tiến nhập cục diện rằng co, Tô Huyền Quân lại có thể đánh, cho dù là có Nhiếp Vô Song Huyết Hải Quan Âm pháp thân tương trợ, cũng không có cách nào đột phá tòa này khổng lồ pháp trận, rất khó đột phá một chút, hình thành toàn diện đột phá. Bởi vì mỗi một cái tiết điểm đều có trận pháp truyền tống. Mặt ngoài, ngươi tại công kích trong đó một chút, trên thực tế, ngươi công kích là toàn bộ pháp trận, là Thi Sơn Thánh Tông rất nhiều năm góp nhặt. Thế giới xương trắng, nhân gian đại pháo, xây cấu cùng một chỗ, liền xem như Huyết Hải Quan Âm pháp thân cưỡng ép vượt quan, cũng sẽ nhận trọng thương. Đương nhiên, Thi Sơn Thánh Tông những người kia cũng không cách nào công ra đến. Một khi rời đi pháp trận, cho dù là có thế giới xương trắng là vòng bảo hộ, cũng ngăn cản không nổi Tô Huyền Quân mời đến Huyết Hải Quan Âm pháp thân. Thế là, chiến cuộc tạo thành giằng co. Thi Sơn Thánh Tông người công không ra, ỷ vào khổng lồ pháp trận lại có thể thủ vững, Huyết Hải Chân Tông không cách nào tấn công vào đi, nhưng cũng không sợ đối phương lao ra. Vì đánh vỡ cục diện bế tắc này, song phương đều sử xuất không ít thủ đoạn. Huyết Hải Chân Tông còn làm bộ chiến bại, Tô Huyền Quân cũng bị trọng thương, diễn một trận, muốn đem Thi Sơn Thánh Tông những cái kia rùa đen rút đầu dẫn ra, cũng không biết là diễn kỳ không được, hay là chỗ nào xảy ra ngoài ý muốn, cũng không thể thành công. Thi Sơn Thánh Tông muốn phục kích Tô Huyền Quân, cũng nhiều lần phái ra tử sĩ đến đây ám sát. Dù sao, chỉ cần Tô Huyền Quân tử vong, không có nàng cái này thành nữ, Huyết Hải Quan Âm pháp thân cũng sẽ không giáng lâm. Nói như vậy, chiến cuộc lại sẽ nguy chuyển. Bất quá, Huyết Hải Chân Tông bên này cũng biết Tô Huyền Quân tầm quan trọng, có thể nói là tầm tầm hộ vệ, so bảo hộ Tam Điện Hạ Tô Lâm người còn nhiều hơn. Thi Sơn Thánh Tông mấy lần ám sát cuối cùng đều là thất bại. Song phương nghĩ hết biện pháp cũng đều không có có thể đánh phá cục diện bế tắc, lẫn nhau cũng chỉ có thể hình thành giằng co, thẳng đến một ngày nào đó, Tam Điện Hạ Tô Lâm nghĩ ra một cái chủ ý tuyệt diệu. Đó là tại một lần trên hội nghị quân sự. Hắn nhìn về phía không nói tiếng nào Thập Tam Điện Hạ Tô Lâm. "Thập Tam đệ, ngươi là từ Hắc Hải bên kia rời đi Đông Hoa, có thể chạy về. Đây không phải mọi người đều biết sự thật à?" "Vì sao nói ra?" Nhiếp Vô Song ngụy trang Tô Lâm nhẹ gật đầu. "Nếu chúng ta không có cách nào chính diện đột phá Liên Vân Quan, vậy dứt khoát liền xuất kỳ binh đi. Lấy chính hợp, lấy kỳ thắng." Tô Lâm đặc ý nói. "Tam Điện Hạ, như thế nào kỳ?" Tự nhiên có vai phụ gia hỏa chen vào nói. "Cái này kỳ rất đơn giản, để cho chúng ta là Thập Tam Điện Hạ mang theo kỳ binh khống chế phi thuyền tiến vào Hắc Hải, vòng qua bình biển, tiến công Đại Trần Quốc bản thổ. Như vậy, để Thi Sơn Thánh Tông những khung xương kia còn hai mặt thủ địch. Trước mắt pháp trận tự nhiên là tự sụp đổ. Các vị, ta kế sách này có phải hay không rất tuyệt diệu?" Tô Lâm cười hỏi, thánh nữ cùng ta cùng một chỗ. Nhiếp Vô Song làm bộ u mê mà hỏi thăm, làm sao có thể? Không có thánh nữ, tiền tuyến làm sao ổn được? Tô Lâm quả quyết phủ nhận. Ai? Nhiếp Vô Song hít thở dài. Thập Tam đệ, ngươi nếu là lập xuống cái này cái thế kỳ công, vương tọa nhất định để cho ngươi đến ngồi, ta ở trước mặt mọi người lập thệ, đến lúc đó nhất định hết sức ủng hộ. Chương 657. Đội cảm tử xuất trinh. Chương 657. Đội cảm tử xuất trinh vẽ bánh nướng. Kiếp trước, Nhiếp Vô Song không biết nếm qua bao nhiêu bánh nướng, cuối cùng lấy được chỉ có hư vô. Tuổi tác sau khi lớn lên, nản lòng phách trí, dứt khoát trạch tại trong nhà, cũng không đi đâu cả, bản thân phong bế lại phi thường thích ý vượt qua cuộc đời của mình. Hiện tại, Tô Lâm cho hắn bánh vẽ. Nếu như hắn thật là thập tam điện hạ, cái này bánh có lẽ sẽ không ăn xuống dưới, dù sao, vị kia vương tử kỳ thật trong lòng cũng không có cái gì giá vọng, không có nhất định phải trở thành quốc vương mộng tưởng, ngược lại là cùng đời thứ nhất hắn tương đối tương tự. Chỉ muốn bình bình an an vượt qua cuộc đời của mình. Đổi thành Nhiếp Vô Song thì lại khác, giảng thật, hắn sớm muốn đi Đại Trần Quốc Hậu Phương đi một chuyến. Tại Đại Trần Quốc Hậu Phương những cái kia thi sơn thánh tông trong thần điện, khẳng định tồn trữ lấy rất nhiều hương hỏa tín ngưỡng, trước hao một bút lại nói. Nếu Tô Lâm đưa ra đề nghị này, như vậy, tốt. Nhiếp Vô Song nhìn lại một chút Tô Lâm, nói ra. Điện hạ, Tô Huyền Quân bỗng nhiên đứng người lên. Nhiếp Vô Song hướng hắn cười cười. Huyền Quân tạ, ngươi cứ việc yên tâm, ta cũng là có thần quyến người, lúc trước, Phi Chu từ Hắc Hải trở về, cũng có Quan Thế Âm Bồ Tát Pháp Thân giáng lâm bảo hộ, lần này, ta muốn nàng cũng sẽ bảo hộ lấy ta, sẽ không để cho ta đi chịu chết. Tốt a. Tô Huyền Quân ngồi xuống. Hảo luôn khó khuyên muốn chết quỷ. Huống chi, có nhiều thứ nàng cũng không có cách nào xâm nhập, dù sao, đây là trong vương tộc đấu, là chuyện nhà của bọn hắn, ngoại nhân không tiện nhúng tay. Lần này tín ngưỡng chiến tranh nếu là chiến thắng, Tô Huyền Quân chính là hoàn toàn xứng đáng thần nữ, địa vị còn tại huyết hải chân tông tông chủ phía trên, dưới loại tình huống này, càng không tốt đi liên quan đến triều đường quyền lực đấu tranh, làm như vậy, cũng chính là phạm uy. Mặc dù, nàng cùng Tô Ninh quan hệ không tệ. Tại Tô Ninh khư khư cố chấp tình huống dưới, nàng cũng không làm được cái gì. Tốt. Tô Lâm đứng người lên, nhìn quanh đám người. Tất cả mọi người nghe. Ta Tô Lâm ở đây lập đệ, nếu là thập tam đệ lần này tiến vào Đại Trần Quốc, thành lập công vân, hiệp trợ chúng ta phá vỡ phía trước pháp trận này, phụ thân vị trí, ta tuyệt đối sẽ rời khỏi tranh đoạn, sẽ đứng tại hắn bên này duy trì hắn. Như tuân thế này, thần linh ghét chi. Hai ngày sau, Nhiếp Vô Song cùng mấy cái dương thần thần quan cùng 10 cái âm thần thần quan lên một cô phi chu. Tin tức tốt chính là hắn cùng những này thần quan đều là người quen, đã từng vào sinh ra tử đồng bạn. Tin tức xấu chính là đại điện hạ Tô Thụy Lai đoạt quyền thời điểm, bọn gia hỏa này đều phản bội hắn, tựa như vứt bỏ một tấm rách dưới khăn lau mở dạng. Tô Thụy chiến tử ở tiền tuyến. Điều tra kết quả, hắn chính là thuần túy vận khí không tốt, nhưng là, người tùy hành mặc dù không có sai lầm, lại phải bị trừng phạt, không có khả năng cái gì trách phạt đều không có, cứ như vậy qua một cửa ải kia, chỉ bất quá, hiện tại chính là lúc dùng người, cũng không có hạ đạt trừng phạt mệnh lệnh. Hiện tại, trừng phạt tới. Bọn hắn làm đội cảm tử một thành viên đem theo Nhiếp Vô Song tiến về Đại Trần Quốc tác chiến, nếu là có thể thành lập công vân, còn sống trở về, trước kia chịu tội cũng sẽ xóa bỏ, lại có thể thu hoạch được khen thưởng, cao thăng cấp 1 cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, không ai cho rằng bọn họ có thể trở về. Cho nên liền ngay cả người tiễn đưa đều không có, trừ Tô Huyền Quân cùng mấy cái cùng trong đội ngũ có giao tình thần quan tới bên ngoài, những người khác có việc tránh đi. Theo bọn hắn nghĩ, phi thuyền này tiến vào Hắc Hải cảng đằng sau, có thể hay không lại trở lại lục địa đều là ẩn số. Nói không chừng sẽ bị trong biển quái vật thôn vệ. Thập Tam Vương Tử nói hắn cũng có thần linh chiếu cố, tại những người này xem ra, thuần túy là nói mớ, dưới sự điên cuồng hồ ngôn loạn ngữ. Coi như bọn hắn may mắn rời đi Hắc Hải, về tới lục địa, đi lại Trần Quốc, đồng dạng cũng là cựu tử nhất sinh. Liền mấy cái này a miêu a cậu, có thể làm cái gì? Đừng nói châu phủ bên trong, liền xem như một cái có thần điện huyện thành nhỏ nhỏ, nói không chừng đều không hạ được đến, chẳng mấy chốc sẽ toàn quân bị diệt. Dưới loại tình huống này, không cần thiết đến đây tiễn đưa. Nếu không có chân chính giao tình tốt, thực tình không cần thiết. Tô Ninh, ngươi thật muốn đi? Lâm Thượng Phi chú trước, Tô Huyền Quân kéo lại Tô Ninh. Chỉ cần ngươi đáp ứng không tham gia vương vị tranh đoạt, lập xuống lời thề, ta liền có thể ra mặt bảo đảm ngươi, bác bỏ cái này như là tự sát bình thường kế hoạch. Tô Huyền Quân nghĩ rất rõ ràng, chỉ cần Tô Ninh đương mặt của mọi người thề, rời khỏi vương vị tranh đoạt. Nói như vậy, Tam điện hạ cũng liền không cần thiết lại nhằm vào hắn, cũng sẽ không bức bách hắn lại đi chịu chết, tất cả đều vui vẻ. Nhiếp Vô Song nhìn Tô Huyền Quân một chút, trầm mặc lắc đầu. Hắn cười cười, nói ra: "Huyền Quân tạ, ta không có lừa ngươi, ta thật sự có thần linh chiếu cố, chỉ bất quá, một cái ngươi liền có thể đại sát tứ phương, ta không cần thiết bày ra, cho nên chuyến này tuyệt sẽ không có vấn đề, ngươi cứ yên tâm đi." "Ta sao có thể yên tâm?" Tô Huyền Quân nhíu mày, rất rõ ràng không tin hắn. Lúc này, Nhiếp Vô Song nhẹ nhàng búng tay một cái, một cỗ Tô Huyền Quân không gì sánh được quen thuộc thần linh khí hơi thở ở trên người hắn dập dờn, lóe lên liền biến mất. Tô Huyền Quân cặp mắt trợn tròn. Ngươi nói là sự thật? Thiên chân vạn sát. Nhiếp Vô Song cười cười. Ngươi là thánh nữ, ta là thánh tử. Bất quá, chuyện này còn xin Huyền Quân tạ giữ bí mật, ta không muốn bị ta những huynh trưởng kia biết. Phiền phức cái gì? Hay là tận lực thiếu điểm cho thỏa đáng. Thoại âm rơi xuống, hắn xoay người hướng phi chu đi đến, tiến vào phi chu cửa lớn, không quay đầu lại, chỉ là giơ tay lên, lắc lắc. Tư thái vô cùng tiêu sái. Tiểu tử túi. Giả bộ rất giống đại nhân. Tô Huyền Quân cười cười, quay người rời đi. Phi chu môn đóng lại, trong khoảnh khắc, liền lên không, biến thành một đạo thiểm điện hướng phía Hắc Hải phương hướng bay đi. Pháp trận tự động vận chuyển, xác định rõ phương vị. Một cái rất lớn khoang, chia cắt thành mấy cái khoang thuyền nhỏ thất, đại bộ phận khoang trang đều là linh thạch, phụ trận vật liệu loại hình. Linh thạch là phi chu bổ sung năng lượng, tựa như nhiếp vô song tiếp trước sàng chi tại xe cộ. Về phần phụ trận vật liệu những này liền giống với ô tô linh kiện, tóm lại, một khi xảy ra vấn đề, cần tu bổ lời nói, tốt nhất có thể tu bổ được. Chỉ có hai cái khoang là đám thần quan nghỉ ngơi địa phương. Nhiếp vô song độc chiếm một cái khoang, làm vương tử điện hạ, hắn có tư cách làm như vậy, mặt khác thần quan liền chen tại một cái hơi lớn một chút trong khoang. Phi chu bay lên không hướng phía Hắc Hải bay đi thời điểm, bên trong một trận lặng im. Không một người nói chuyện. Không ai cảm thấy mình có thể còn sống trở về, đối mặt hẳn phải chết đường đi, tự nhiên không có cái gì tâm tư nói chuyện. Khó tránh khỏi có oán giận. Oán giận ai? Tam điện hạ. Oán không đến, bọn hắn biết rõ, mệnh lệnh này nhất định là đến từ phía trên, mà thập tam điện hạ Tô Ninh bất quá là bị tam điện hạ mượn đao giết người, bày một đạo thôi. Muốn oán chỉ có thể oán nhóm người mình không may. Không nghĩ tới nhiều người như vậy đều không thể bảo vệ tốt đại điện hạ, hiện tại, không đạp vào đầu này hẳn phải chết đường đi, người nhà của bọn hắn còn muốn thụ liên lụy. Ai? Một cái Dương Thần Thần quan đứng người lên. Khí muộn, ta ra ngoài đi một chút. Nói đi, hắn đi ra khoang. Ở ngoài cửa ngừng một lát, hướng Nhiếp vô song khoang đi đến.